Chương 1079 nàng, Thi Sơn 2, chương 1079 nàng, Thi Sơn 2, Lục Nhiên đang đợi một thời cơ. Các loại khổng lồ ngọc tôn bị thương, nhưng không đến mức bị thương nặng, sắp phá nát tình trạng. Bởi như vậy, Trình Tín thi pháp sát suất thành công sẽ cao hơn, đem đối phương duy trì tại dê con trạng thái, thời gian có thể càng thêm lâu dài. Lục Nhiên rút ra sinh linh ký ức, đương nhiên là muốn thời gian. Bây giờ chính là thời điểm. Lục Nhiên tạm giải Phượng Yến Thần Sơn nguy hiểm, có tương đối an ổn thi pháp hoàn cảnh, đem còn sót lại một cái khổng lồ ngọc tôn đánh phía mặt đất, đang chuẩn bị mệnh lệnh Trình Tín thi pháp. Nhưng là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Bá chúng sinh chỉ cảm thấy hoa mắt, trên đỉnh núi Tiên Dương thần tượng biến mất không còn tăm tích. Lục Nhiên mang theo Trình lão gia tử đi. Giết! Giết! Phượng Yến nhị tướng phản ứng cực nhanh, cao giọng gầm thét. Đại Phong Tiên cũng đội vàng hoàn hồn, trong tay đẩy bắn ra xuyên hải diễm, đối với cuối cùng một cái khổng lồ ngọc tôn bổ đao. Lục Nhiên thì là điên cuồng lóe ra, hắn thi triển chính là thần mạc ảnh tiệm, đương nhiên có thể dẫn người thuần gì, lại một lần chuyển vị chính là hơn ngàn cây số. Nhiều lần lấp loé qua đi, hắn ẩn lấy thân, cũng mang theo Trình Tín ẩn nấp vô hình, từ lớn tây bắc chạy tới đông nam tuyến đầu. Một màn trước mắt, làm cho Lục Nhiên con ngươi một trận kịch liệt co vào. Trình Tín càng là nghẹn họng nhìn chân trối. Xa xa chân trời, hạ xuống ngọc tôn tức giận thanh âm đàm thoại, các ngươi dám làm bẩn ta. Thời gian quay lại mấy chục giây trước, Thong Long Thần Sơn trên dưới, chúng thần phân chấn, âm âm nện xuống thác nước, quả thực là đem khổng lồ ngọc tôn cọ rửa tiêu vong, lưu lại nồng đậm bản nguyên chi khí, tràn ngập một phương khu vực. Ngọc tôn bản tôn chết, gọn gàng mà linh hoạt. Có thể chúng thần cũng không vui vẻ bao lâu, liền nên đón ngọc tôn nhất tộc giống như nổi điên công sát. Bạch ngọc thủy triều phô thiên cái địa, bạch ngọc tường thành hung hăng trước ép. Càng kinh khủng chính là, bức tường không ngừng xé rách, từng cái khảm nạm tại trong tường quái vật khổng lồ, đột nhiên mở hai mắt ra. Một cái khổng lồ ngọc tôn bất lạc, ba cái khổng lồ ngọc tôn giết đi ra. Chúng thần đều biến sắc. Ngư Trường Sinh biểu lộ cứng ngắc đến đáng sợ. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có nhiều như vậy ngọc tôn bản tôn? Nhìn tộc này triệt để điên cuồng bộ dáng, hẳn là không có hậu thủ, đối phương xác suất lớn cho thấy toàn bộ thực lực. Nói cách khác, Phượng Yến Thần Sơn có 3 tên ngọc tôn bản tôn, Ngọc Nghiệm Thần Sơn có 3 tên, phía bên mình thì là có 4 tên. Nguyên lai, Thong Long Thần Sơn mới thật sự là đột phá khẩu. Chờ một chút. Tam tam bốn, địch quân hết thể xuất động 10 tên ngọc tôn bản tôn. Lần trước đại chiến, nhân môn chết trận 19 danh tướng sĩ, trong đó được cứu trở về thần hồn, tổng cộng có 9 cái. Còn lại 10 tên tướng sĩ, vong hồn bị vô diện ngọc tôn thôn vệ. Số lượng nhất trí. Trận chiến trước, ngọc tôn nuốt 10 chỉ thần hồn, lần xuất chinh này liền có 10 chỉ ngọc tôn bản tôn. Cái này thật là trùng hợp sao? Bán tên. Lạc Thần tướng, không hổ là trong chiến sĩ chiến sĩ. Nàng đích sắc trong lòng sợ hãi, nhưng thanh âm vĩnh viên âm vang hữu lực, ý chí kiên định không thể lay động. Nàng chỉ huy khắp núi lâu la thi pháp, đồng thời trong tay kéo cung cài tên, nhắm chuẩn phương đông đánh tới khổng lồ ngọc tôn, nắm nuốt gân dây đầu ngón tay bung lỏng. Đang. Dây cung rung động, thương long gào thét. Một chi dòng nước cự tiễn từ nàng trong cung bắn ra, một bên đâm phía trước một bên chắp vá, càng có hai đầu thương long quấn quanh thân tên, là to lớn mũi tên gia tăng tốc độ cùng lực trùng kích, đâm thẳng địch tới đánh. Ngăn địch. Phong Thiên Đế cũng là một tiếng quát chói tai, đã mở ra trung cực đại chiêu đấu chiến kim tăng. Nàng một mình xông ra phương tây vách núi, dưới chân đạp trên đến dày vàng, điểm ra từng vòng gợn sóng, trong tay đẩy ra màu vàng tăng trưởng, đón lấy phương tây đánh tới khổng lồ ngọc tôn. Nhân môn đại võ tăng, nghiêm nghị không sợ. Nhất đông nhất tây, hai viên đại tướng hãn dũng tử thủ, một cái so một cái anh dũng. Thế nhưng là thần sơn phía nam còn có một tên khổng lồ ngọc tôn, nàng nghiễm nhiên giận đến cực hạn, hoàn toàn không để ý rơi vào trên người đủ loại kỹ pháp, mạnh mẽ đâm tới, thẳng tắp đánh phía giữa sườn núi. Hô chỉ một thoáng, sườn núi chỗ ẩn tàng tần ngạn chi bọn lâu la, nhao nhao mở ra to lớn mở bên kia hoa. Chỉ cần đối phương tiến vào hư ảo đóa hoa phạm vi, bọn hắn liền sẽ đem đóa hoa kiểm chế, đem địch nhân truyền tống rời đi. Cần phải bảo đảm thần sơn vững chắc. Hô, khổng lồ ngọc tôn đột nhiên hất lên ngọc bảo, vô số ngọc tôn lâu la đánh tới hướng giữa sườn núi. Tốc độ cực nhanh, lực đạo hung manh đến cực điểm. Ngọc tôn nhất tộc vốn là có thể bay, bị xem như đá bạch ngọc đạn bọn lâu la, tại trước bên trong quá trình điều chỉnh phương hướng, hung hăng đánh tới hướng từng cái tần ngạn chi lâu la. Bình không ít tần ngạn chi lâu la quyết chống, biết rõ đá bạch ngọc đạn uy hiếp nhỏ bé, ngọc tôn bản tôn mới là chính chủ nhân. Tuân theo tâm tư như vậy, bọn hắn bị nện huyết nhục mơ hồ. Tính cả chỗ giữa sườn núi ngọn núi, cùng nhau ném ra lít nha lít nhít cái hố. Bá, cũng có thật nhiều đóa hoa kiềm chế, lúc này sống chết trước mắt, bộ phận tần ngạn chi bọn lâu la chỉ có thể tạm đem đá bạch ngọc đạn chuyển tống đi, sau đó lại mở bờ bên kia hoa. Thế nhưng là khổng lồ ngọc tôn đã tới. Đốt. Âm thanh chói tai vang vọng chiến trường. Thong Long Thần Sơn còn có một cái đỉnh cấp chiến lược Lục Thiên Đế. Từ đỉnh núi đến sườn núi, trong chớp mắt. Ách. Lục Thiên Đế chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, làm hắn bàn tay tê dại, suýt nữa cầm không được đao. Hắn nhưng là mở ra huyết lô tà pháp nhiên huyết chi thân thể, toàn thân thuộc tính tăng vọt, lực lượng tăng phúc cực kỳ kinh người. Song đao hung hăng xé mở bước lên ngọc bảo, hung hăng chạm tại khổng lồ ngọc tôn trên thân, hai nghe đến răng rắc một tiếng băng giòn, trong đó một cây đao vậy mà gãy mất. Khổng lồ ngọc tôn trực tiếp bị chặt bay ra ngoài. Lục Thiên Đế đồng dạng bị bắn bay trở về, thân thể cao lớn thẳng nện sườn núi. May mắn còn sống sót tần ngạn chi bọn lâu la sắc mặt trắng bệnh, đã bị bóng đen bao phủ, lại tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, nhìn thấy Lục Thiên Đế nguyên địa lấp lóe, rỡ xuống thế sông, vững vàng lơ lửng tại ngọn núi tốt mười mấy mét bên ngoài. Nhưng vô luận là thần ma hay là bọn lâu la, căn bản không có cơ hội thở dốc. Ầm ầm. Phương Nam vắt ngang ở trong thiên địa bạch ngọc tường thành, ầm vang sụp đổ. Một đạo kết nối thiên địa, đám người chưa từng thấy qua to lớn cự ảnh, chậm rãi hiện ra nó hình dáng, thình lình xuất hiện tại thiên giới trên chiến trường. Đó là một ngọn núi, do lít nha lít nhít ngọc tôn thi hải, từng tầng trùng trùng điệp đắp lên mà thành thi sơn. Không, không đối. Những này không phải ngọc tôn lâu là thi thể. Những thi hài này đích thật là ngọc thạch tính chất, nhưng bọn hắn gương mặt cũng không mơ hồ, diện mục không giống nhau. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, mỗi một tờ mặt đều là như thế mà mẹo, phản phất tại trước khi chết, bọn hắn đều đã trải qua một loại nào đó cực đoan thống khổ. Cái kia từng đôi ngọc thạch con mắt đều trợn thật lớn, trống rỗng nhìn qua cái gì? Chết không nhắm mắt. Một màn như thế, cho chúng tướng sĩ mang đến to lớn đánh bảo thị giác, tâm linh rung động. Chúng thần chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, ngay cả thần hồn đều có vẻ run rẩy. Cái này, cái này, cái này. Đây rốt cuộc là cái gì a? Ngay tại mảnh này tĩnh mịch trên thi sơn, xa xa trên bầu trời, rơi xuống một thanh âm. Vô diện ngọc tôn không còn giống trước đó như thế lạnh nhạt, thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, ẩn chứa một loại bị xúc phạm cấm kỵ sau tức giận, các ngươi dám làm bẩn ta. Chương 1080 sinh, chết chương 1080 sinh, chết giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô diện ngọc tôn tức giận lời nói, phản phất còn quanh quẩn chúng sinh bên hai, thật lâu không tiêu tan. Liền ngay cả Yên Chỉ Nhân, Khánh Đồ dạng này thần ma, cũng bị chấn kinh đến nói không ra lời, kinh ngạc ngước nhìn lớn như vậy ngọc thi sơn. Ngày xưa gia viên bị giẫm đạp phá toái lúc, thần ma bọn họ cũng chỉ là gặp qua ngọc tôn bản tôn, ngọc tôn lâu la. Cựu thần bọn họ từ đầu đến cuối cho là khổng lồ ngọc tôn chính là đối phương bản thể. Nhưng hôm nay lại nhìn ngọc tôn gốc dễ thể, lại là một tòa thi sơn. Cái này từng bộ thi hải, không phải là các tộc nhân của nàng sao? Tiên Chỉ Nhân nhìn xem từng tấm thống khổ vặn bẹo diện mục, nàng ánh mắt kinh hãi, dần dần trở nên phức tạp. Lít nha lít nhít, đắp lên thành núi bạch ngọc thi hải, đều không ngoại lệ, đều bị móc giống lồng ngực, bị tàn nhẫn đào đi trái tim. Tộc này tên là Bạch Ngọc Bộ Tộc, bọn hắn ngàn vạn lần không nên có được một viên đặc thù bạch ngọc trái tim, lại càng không nên bị thần ma bọn họ phát hiện. Trái tim là Bạch Ngọc Bộ Tộc cả cấu ngọc thạch thân thể tinh hoa chỗ, thần ma bọn họ nghiền nát bạch ngọc trái tim, bôi lên tại bằng đá trên da, có thể rất nhỏ chữa trị mục nát thân thể. Hai họa như vậy trước mắt, dù sao theo tuế nguyện trôi qua, thần ma bọn họ thân thể sẽ ngày càng mục nát, hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng năng lượng sẽ càng ngày càng ít, cho đến tiêu vong. Thần ma đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Bọn chúng có được thực lực cường đại, có thể chinh phục ánh mắt chiếu tới chỗ hết thảy, sinh ra chính là vì chúa tể thiên địa vạn vật, cũng nên vĩnh viễn thống trị vạn vật. Hết lần này tới lần khác thần ma bọn họ không được vĩnh sinh, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình hư, cuối cùng như đê tiện sinh linh như vậy, hèn bọn chết đi. Cái này đẩy trời thần ma, chân chính nguyện ý bỏ qua sinh mệnh, vứt bỏ vô thượng quyền hành, lại có mấy cái đâu? Bạch Ngọc Bộ Tộc xuất hiện, hoàn toàn thay đổi hết thảy. Đặc thù Bạch Ngọc Trái Tim là thần ma bọn họ cung cấp một đầu kéo dài sinh mệnh con đường, đây cũng là thần ma bọn họ tại dài rằng giặc tồn tại tuế nguyện bên trong duy nhất tìm được đường. Như vậy, Bạch Ngọc Bộ Tộc dẫn tới thần ma bọn họ cạnh tướng tranh đoạt. Đại bộ phận thần ma là lý trí, bọn chúng muốn đem Bạch Ngọc Bộ Tộc nuôi nốt đứng lên, tiến tới liên tục không ngừng thu hoạch Bạch Ngọc Trái Tim. Trên thực tế, thần ma bọn họ cũng hoàn toàn chính xác dạng này áp dụng kế hoạch. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, có chút thần ma sắp gặp tử vong, bức thiết cần Bạch Ngọc Trái Tim. Có chút thần ma mặc dù không có vội vã như vậy bách, nhưng cũng không muốn nhường ra tự thân lợi ích. Một trận nội chiến không thể tránh né. Cũng liền tại cái này không gì sánh được hỗn loạn nội chiến trong quá trình, truyền đến một thì tin dữ, Bạch Ngọc Bộ Tộc bị diệt tộc. Diệt tộc. Nội đấu im bặt mà dừng, thần ma bọn họ hỏa tốc đi hướng nuôi nốt Bạch Ngọc Bộ Tộc thế giới, quả nhiên gặp được chết đi Bạch Ngọc Bộ Tộc. Mỗi một cái Bạch Ngọc tộc nhân đều bị đào đi trái tim, lưu cho thần ma bọn họ chỉ có một đống không có chút giá trị thi cốt. Hiển nhiên, có người thừa dịp nội đấu đến đây đánh lén, đem Bạch Ngọc trái tim hết thảy đào đi. Như vậy trí thông minh thấp kém thao tác, đem thần ma bọn họ tức nổ tung. Hận không thể đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Đến cùng là như thế nào ngu xuẩn tồn tại, mới có thể ham nhất thời chi lợi, đem thần ma chủng tộc tương lai đều tổng táng. Lại cái này bị người thống hận ra hỏa, thực lực không thể coi thường. Bạch Ngọc Bộ Tộc là thần ma bọn họ coi trọng nhất tài nguyên, thần ma trận doanh nội bộ thế lực khắp nơi, đều phái tới cường giả đóng giữ, kiềm chế lẫn nhau, cộng đồng thủ hộ cái này kiếm không dễ tài nguyên. Nhưng mà, trông giữ Bạch Ngọc Bộ Tộc thần ma bọn họ đều bị chém giết. Đây chính là trọn vẹn 8 tôn thần ma. Từng cái đều là cường giả, bọn chúng thật đều đã chết ta. Dù sao thần ma sau khi chết đi, hài cốt không còn, sẽ chỉ phá tràn ra bản nguyên chi khí, dâng lên thần hồn. Lúc đó, bị Lâm Thời gọi đi vong tuyển, không thể tìm tới dù là một cái chiến tử thần hồn. Đoán chừng đều bị hung thủ ngay tại chỗ thôn vệ sạch sẽ. Thần ma bọn họ căn bản là không tra được, đến cùng là nội bộ nhân viên biệt thủ, hay là một phương nào thế lực âm thầm đánh lén. Cho đến ngày nay, giết sạch Ngọc Tôn nhất tộc kẻ cầm đầu đến cùng là ai, cũng không có kết luận. Duy nhất có thể xác định là, vốn là tâm không cùng thần ma trận doanh, chuyện như vậy triệt để quyết liệt. Sắp chết thần ma bọn họ đã mất đi hy vọng cuối cùng, đem manh mối chỉ hướng đối địch phương. Chiến hỏa càng đốt càng thịnh, cho đến cuối cùng trận này nội chiến lan đến gần mỗi một vị thần ma. Mà liên tại thần ma bọn họ chiến đến hôn thiên ám địa thời điểm, một cái mới tinh sự vật xuất hiện, phá vỡ tất cả. Bạch Ngọc Bộ Tộc vậy mà không có bị vong tộc diệt chủng. Một tên đã mất đi diện mục Bạch Ngọc tộc nhân một lần nữa bước lên thần ma gia viên. Nàng từ âm thầm đánh lén chém giết vị thứ nhất thần ma, đến tiêu diệt một chi tiểu đội, đạp nát 3 năm thần ma. Cho đến cuối cùng, khi thần ma bọn họ triệt để phát giác tồn tại đặc thù này lúc, đã chậm. Một trận đại đồ sát, triệt để kéo ra màn che. Nguyên bản tự giết lẫn nhau, tự chịu diệt vong thần ma bọn họ, tại tuyệt đối dưới áp lực mạnh, ngược lại đoàn kết ở cùng nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị ngang ngược Ngọc Tôn nhất tộc đạp vỡ ra biên. Lưu Vong liền triển khai như vậy. Sau đó chính là dài dằng dặc đảo vong tuyết nguyệt. Cho đến một ngày nào đó, thuộc về thế giới nhân loại, nên đón một đám bị giết đến quăng mũ cởi giáp, không chịu rời khỏi lịch sử võ đài chuyện xưa. Từ nhân loại kỷ nguyên thế kỷ 20 những năm 80 lên, bị thần ma bọn họ lừa gạt đông đảo chúng sinh, vĩnh viễn sống ở một cái cự đại trong khi nói dối. Mọi người đối với một đám chó nhà có tang thành tính tôn kính, quỳ xuống đất dập đầu. Tôn xưng bọn chúng là thần minh đại nhân. Bây giờ, thần minh các đại nhân kéo dài hơi tàn, thống trị tam giới mộng tưởng, đã phá toái. Tối thiểu tại đại hạ trên vùng đất này, một tên nhân tộc thanh niên chém giết thần minh, đập nát tà ma, bỏ tới thần ma chi đỉnh. May mắn còn sống sót thần ma, vô luận mạnh yếu hay không, hết thể chỉ có thể ở ý chí của hắn dưới sinh tồn. Không được có nửa điểm lỗi nghịch. Mà cái kia một tên giết đến đầy trời thần minh chật vật chạy trốn bạch ngọc tộc nhân, cũng theo đó đi tới thế giới nhân loại, có vết xe đổ, nàng cải biến sách lược, muốn dần dần ngầm chiếm thần ma, mới có thể đem một mẹ hốt gọn. Lại là không muốn, bị thần ma hung hăng nô dịch ti tiện nhân tộc, vậy mà có được không có gì sánh kịp lực bộc phát, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đoạt quyền xoắn bị. Nhân tộc triệt để phá vỡ chuyện xưa thống trị, hoàn toàn thay thế thần ma. Không thể phủ nhận, vô diện ngọc tôn vẫn như cũ tuân theo khoản dùng, nàng thật quá mạnh. Mạnh đến có thể xem nhẹ rất nhiều. Trời, tháng, năm. Dạng này tính thời gian đơn vị, cũng vẹn vẹn thích hợp với sinh mệnh ngắn ngủi nhân tộc, cái gọi là thời gian chi nàng, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên nàng rất nhanh liền chờ được nhân tộc tân thần. Nàng thử cùng tên này nhân tộc thanh niên chia sẻ lý niệm, nàng cho là hắn có thể hiểu chính mình. Đúng vậy, hắn hiểu. Nhưng hắn giống như nàng cố chấp, có chính mình thủ vững. Từ chớ mong đến thất vọng, đến tan rã trong không vui, lại sau đó lại một trận tồn vòng chi tranh, như vậy trình diễn. Liên quan tới ai đúng ai sai, là cái vấn đề thú vị. Vô diện ngọc tôn sai rồi sao? Nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa. Mà vượt qua nợ máu tầng này, là nàng triệt để nhìn thấu thần ma hệ thống sức mạnh bản chất, biết tại giàn khung này dưới sinh linh, nội tâm xa so với thân thể mục nát đến sớm hơn. Nàng biết thần ma là bực nào tàn nhẫn lênh khốc, biết đây là một đám nhất định phải bị diệt trừ dư nghiệt. Nàng sai lầm rồi sao? Như vậy Lục Nhiên sai rồi sao? Hắn nên như nàng mong muốn, từ bỏ thần ma hệ thống tất cả, đem nhân gian ra biên, ước vạn đồng bào tính mệnh hết thể giao cho vô diện ngọc tôn trên tay a. Tưởng tượng lấy nàng ngày sau có thể thiện đãi chính mình, người nhà cùng những đồng bào, cầu nguyện nàng không cần thay đổi chủ ý, đừng nhất thời cao hứng đem thế giới triệt để ngọc thạch hóa. Ai đúng ai sai? Chính nghĩa có thể là tà ác. Lúc đến tận đây khác, Lục Nhiên cùng Ngọc Tôn ở giữa duy nhất có thể phân ra tới, cũng chỉ có hai chữ, sinh, chết. Chương 1081 Bạch Ngọc cùng Bùi chương 1081 Bạch Ngọc cùng Bùi hô. Đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa trụ, đánh thức trong trầm tư yên chỉ nhân. Tại mảnh này tĩnh mịch trong thiên địa, tại Ngọc Thi Sơn đỉnh núi ngay phía trước, đột nhiên bắn ra một đạo quy cách kinh khủng hỏa trụ. Tà pháp xuyên hải diễm. Môn chủ tới. Chúng tướng sĩ lập tức ý thức được, Lục Nhiên chạy đến cứu chàng. Nhân môn bên trong, Phong Tiên hộ pháp ngược lại là sẽ xuyên hải diễm, nhưng nàng nhưng không có ẩn thân kỹ pháp. Giang giác. Giang giác chói hai phá toái tiếng vang liên tiếp truyền đến. Ngọc Thi Sơn chi đỉnh, khổng lồ ngọc tôn nửa đoạn dưới thân thể chôn ở trong núi, chỉ có nửa khúc trên thân thể lộ ở bên ngoài. Lục Nhiên trong tay đẩy bắn ra hỏa diễm, đã đưa nàng nửa người trên triệt để nuốt hết. Giang giác. Tiếng vỡ vụn bạch phá bầu trời, nghe được đám người kinh ngạc vừa vui mừng. Môn chủ đại nhân đắc thủ a. Như vậy tiếng vỡ vụn, phản phất là toàn bộ thời không đều phá toái như vậy, cũng chỉ có thần ma, ngọc tôn bản tôn thân thể nổ tung lúc, mới có loại cấp bậc này động tĩnh. Hỏa trụ đột ngột biến mất, vốn nên không gì sánh được hỗn loạn chiến trường, lại một lần lâm vào tĩnh mịch. Ngọc Thi Sơn bên ngoài trên bầu trời, Lục Nhiên sắc mặt tâm trầm, chăm chú nhìn Ngọc Thi Sơn chi đỉnh. Thành công a. Lục đốt. Chợt có một đạo thanh âm đàm thoại từ trong ngọn núi truyền ra. Lục Nhiên khẽ nhíu mày, chỉ gặp chỗ đỉnh núi lại một cái khổng lồ ngọc tôn loạn trà loạn trạng mà chui ra, lộ ra nửa khúc trên thân thể. Nhân môn chúng thần, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại Ngọc Thi Sơn nội bộ còn cất giấu rất nhiều ngọc tôn bản tôn sao? Hay là núi này có được cái gì mặt khác đặc tính, có thể bảo đảm ngọc tôn không vỡ lạc? Ngư Trường Sinh trong não nhanh quay ngược trở lại, càng có khuynh hướng người sau. Mạnh nhất hữu lực chứng cứ là, vừa mới ngọc tôn bị đánh nát trọn vẹn một nửa thân thể, nhưng không có phá tràn ra bản nguyên chi khí, không có nồng vụ bao phủ đỉnh núi. Đã như vậy, hắn có lý do tin tưởng, tại Lục Nhiên cặp kia vong giới chi đồng bên trong, cũng sẽ không nhìn thấy ngọc tôn bản tôn chi thần hồn. Nàng căn bản là không có chết. Nàng cùng Thi Sơn chặt chẽ tương liên, thậm chí nàng bản thể chính là cái này nguyên một ngọn núi. Nếu là như vậy, cái kia phe mình nên cải biến sách lược. Ngư Trường Sinh thừa nhận Ngọc Thi Sơn mang tới to lớn tâm linh trùng kích, không ngừng tự hỏi đối sách. Mà Ngọc Tôn thanh âm lại một lần giải đẩy thiên địa, ta từng nói qua với ngươi, Lục Nhiên, lần tiếp theo gặp mặt, trên đời này sẽ chỉ có ngươi ta tồn tại. Ta Ngọc Tôn ánh mắt tức giận, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, ta thay đổi chủ ý. Ầm ầm. Ầm ầm lời nói rơi xuống, thiên giới rung động. Nguy nga Ngọc Thi Sơn đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng Tòng Long Thần Sơn tiến lên lấy. Giống. Giống. Song long cùng nổi lên, phẫn nộ gào thét. Một đầu cự long màu vàng từ phong thiên đế dưới chân hung hăng đá ra, lao thẳng tới Ngọc Thi Sơn chi đỉnh. Một đầu dòng nước thương rồng từ lạc thần tướng trong cùng bắn ra, lại phá toái thành ngàn vạn nhỏ thương rồng, vẩy hướng cả tòa Thi Sơn. Mặt đất trong bụi hải, Lục Thiên Đế chớp mắt đã tìm đến Thi Sơn phía trước, một thân huyết dịch sôi trào, hướng ra phía ngoài bắn tung tóe lấy nóng hổi huyết điểm, sau đó nhào lan ra kinh khủng huyết hải. Cùng một thời gian, đến từ Lục Nhiên xuyên hải diễm cũng hung hăng oanh kích lấy trên Thi Sơn bên dưới. Chiến trường không gì sánh được hỗn loạn, răng rắc tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Tứ đại cao thủ cùng nhau động thủ, thế gian này thật có thể có sinh linh chống cự được sao? Hỏa trụ không ngừng đánh nát lấy Thi Sơn, từ trên xuống dưới. Cự long màu vàng là tinh khiết năng lượng thể hình thái, cũng một đầu đâm vào Thi Sơn bên trong, điên cuồng quấy phá. Nhưng mà ngàn vạn thương rồng lại là tại Thi Sơn trước mặt bị ngăn trở. Đây chính là thần phẩm kỹ pháp, lại là A Sa nhất phái đại chiêu vạn long trấn hải mũi tên, vô số nhỏ thương rồng vậy mà không cách nào đâm xuyên ngọn núi, chỉ có thể ở từng bộ bạch ngọc trên thi thể lưu lại nhàn nhạt vết ban. Đến từ Lục Thiên Đế huyết hải, đích thật là tại tiêu hủy bạch ngọc bộ tộc thi thể, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Cái này một tòa Thi Sơn quá mức to lớn, vô số thi hải kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tại trong huyết hải sôi trào, vây quanh ngọn núi lầm ầm hướng về phía trước cái gì gọi là nghiền ép, cái gì gọi là tuyệt vọng. Lục Nhiên, ta thay đổi chủ ý, ngươi dám làm bậy ta, ngươi sẽ trở thành ta một bộ phận, ngươi tướng. Không còn dơ bẩn Thi Sơn chi đỉnh, khổng lồ ngọc tôn bị xuyên hải diễm hoàn toàn nuốt sống, nhưng như cũ đang nói chuyện. Cái này không chút kiêng kỵ thái độ, cường thế làm cho người khác thể xác tinh thần run rẩy. Cũng như là cả tòa ngọc Thi Sơn, lúc này gặp lấy nhiều loại đả kích cùng trở ngại, vẫn như cũ quần quần hướng về phía trước, không thể ngăn cản. Nàng thật như Tiên Dương đại nhân nói như vậy, là phân chia một thời đại tồn tại, là nhất định nghiền nát, thay thế chuyện xưa tồn tại à? Trong thoáng chốc, Lục Nhiên liền nghĩ tới Tiên Dương đại nhân cảm xúc xa xát một mặt. Đề cập vô diện ngọc tôn lúc, Tiên Dương vậy mà hiếm thấy có chút mê mang, ngữ khí là thấp như vậy chìm hẳn giọng, ta thậm chí không biết nên như thế nào chiến thắng nàng. Hô Hà ánh thải sắc mặt cực kỳ khó coi, trong tay triệu hồi ra ngàn vạn tơ hồng, nở rộ lấy đóa đóa thanh hà, tàn sát ngọc tôn lâu la. Chính là hôm nay sao? Nhiên môn, nhân gian gia biên, liền muốn tại hôm nay bị phá hủy sao? Hà ánh thải thỉnh thoảng liền nhìn về phía phương nam nghiền ép mà đến Ngọc Thi Sơn, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ là không đến cuối cùng một khắc, động tác của nàng cũng không dừng lại. Dù sao trừ phương nam Thi Sơn, đông tây bắc ba mặt cũng có vô số đếm không hết nhỏ ngọc tôn xâm nhập. Nàng tại rất cố gắng thanh lý. Lâu la hai chữ, nghe có chút đê đoan. Nhưng là ngọc tôn lâu la không giống với, một khi các nàng nhào vào thần ma trên thân, sẽ là chí mạng. Chỉ bất quá Hà ánh thải năng lực cũng giới hạn nơi này. Nàng chỉ có thể thanh lý chút tạp binh, là bọn chiến hữu tận lực cung cấp an ổn chuyển vận hoàn cảnh, đem toàn bộ hy vọng ký thác tại môn chủ trên thân. Đồng dạng quân cảnh cũng xuất hiện đang tìm giật bay, tiến chỉ nhân, khánh đổ các loại thần ma trên thân. Năng lực của bọn hắn theo không kịp mạnh như vậy độ chiến trường. Lời này cũng là có mất thiên vị. Lục Thiên Đế, Phong Thiên Đế, Lạc Thần tướng bọn người liền có thể theo kịp chiến trường này cường độ sao? Đồng dạng không được. Chủ nhân, xuyên hải diễm ngừng một chút. Đột nhiên xuất hiện nữ tiếng nói, khắc sâu vào Lục Nhiên não hải. Nhan xương tư tới. Lục Nhiên không biết đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn là lựa chọn tín nhiệm ác ảnh hộ pháp. Hỏa trụ biến mất trong nháy mắt, khổng lồ ngọc tôn thân thể tàn phá hiện lộ ra, một đạo ẩn nấp thân ảnh vô hình cũng tới đến đỉnh núi. Thang đến khổng lồ ngọc tôn sau lưng. A a a a. Nhan xương tư hai tay hung hăng bắt lấy ngọc tôn bả vai, một thân thần lực cuộn cuộn, vậy mà gào thét lên tiếng. Nàng là muốn mang theo cái này một cái khổng lồ ngọc tôn, trực tiếp thuấn di rời đi, tương đương với đem đối phương từ trong thân núi rút đi. Hiển nhiên, Nhan xương tư đã dốc hết toàn lực. Lần trước nàng mang sinh linh truyền tống, như vậy gian nan, nhịn không được gầm thét lên tiếng lúc, hay là truyền tống quy cách vạn mét ngọc diện xà. Mà lần này, A Ngọc Tôn cười lạnh một tiếng, đột nhiên một tay chụp vào sau lưng. Bá Nhan xương tư lấp lóe rời đi. Nhưng là, phá toái khổng lồ ngọc tôn vẫn như cũ đứng tại Thi Sơn chi đỉnh, chuẩn xác mà nói, nàng là nửa thân thể chôn ở trong Thi Sơn. Thần Sơn bên trên, nên đón vừa sợ vừa giận ác ảnh hộ pháp. Chính là như thế một lát công phu, hai tay của nàng, lòng bàn chân vậy mà đã bị ngọc thạch hóa. Đông một tiếng vang trầm. Đứng tại Thần Sơn bên trên Nhan xương tư, đột ngột thấp một đoạn. Nàng lòng bàn chân bị ngọc thạch hóa ra thịt, không chịu nổi toàn bộ khổng lồ thạch thân trọng lượng, bàn chân trực tiếp bị ép thành ngọc thạch phấn. Mà nàng nơi lòng bàn tay ngọc thạch làn ra, cũng vỡ vụn thành phấn. Thật dày thạch thủ cứ như vậy biến mỏng, giống như chỉ để lại một cái mu bàn tay. Ác ảnh hộ pháp, ác ảnh. Ngư trưởng sinh thanh âm vội vàng phóng thích hắc kim giao nhau con cá, là Nhan xương tư chữa trị thương thế. Ta không có đụng tay của nàng, cũng không có đụng nàng đủ. Nhan xương tư cũng không thèm để ý thương thế, mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng lập tức cùng hưởng tin tức. Đứng lặng tại Ngọc Thi Sơn bên trên khổng lồ ngọc tôn, cùng đơn độc ở bên ngoài khổng lồ ngọc tôn, nghiễm nhiên là có to lớn khác biệt. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của tất cả mọi người. Trên Thi Sơn khổng lồ ngọc tôn không, có lẽ cái kia nguyên một tòa bạch ngọc Thi Sơn đều là không có khả năng đụng vào. Ngọn núi những nơi đi qua, vạn vật đều là sẽ bị đồng hóa. Nhanh, hiện tại. Ngư trưởng sinh cũng không lo được rất nhiều, theo Thi Sơn lấy không thể ngăn cản trạng thái tới gần, hắn vội vàng ước lượng bàn tay. Trong lòng bàn tay, từng cái tần ngạn chi lâu la tiến nhập vốn là mở ra truyền tống trong kính. Nhập kính trước đó, bọn hắn một mực tính toán khoảng cách, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn ngọc Thi Sơn phía trên thình lình mở ra từng tòa truyền tống trận. Cũng không cần quá chính xác, bởi vì Thi Sơn đầy đủ to lớn. Hô, từng đầu màu xám thác nước lớn chút xuống. Chúng thần một bên giết chóc lấy phô thiên cái địa ngọc tôn lâu la, một bên tràn ngập mong đợi âm thầm quan sát. Lục Nhiên thì là sắc mặt nghiêm trọng. Bén nhạy đã nhận ra cái gì? Tại từng cái phương hướng, mãnh liệt bước lên bạch ngọc trong thủy triều, hắn có thể nhìn thấy trọn vẹn ba tên độc lập tồn tại ngọc tôn bản tôn. Từ khi Ngọc Thi Sơn xuất hiện, những này khổng lồ ngọc tôn vẫn xa xa, lạnh lùng nhìn về chiến trường. Các nàng là không có sợ hãi, giống như nhìn tiến càng lay cây mở dạng, dự định đối xử lạnh nhạt chứng kiến nhiên môn tan tác, thần sơn hủy diệt. Hay là chân chính ngọc tôn bản thể xuất hiện, cho nên bọn họ ở trên hành động có chút không tiện lợi. Sẽ là người sau sao? Lục Nhiên trong não nhanh quay ngược trở lại, một tay nắm chặt bảo hồ lô, trong đó cất giấu trước đó bị thu hồi đến Tiên Dương thần tượng chính tín. Tại trong ngày thường, Thiên giới trên chiến trường xuất hiện nhiều tên khổng lồ ngọc tốt lúc, các nàng chiến đấu cũng sẽ không có chút chướng ngại, từng cái phản ứng cấp tốc. Bây giờ xem ra, từng cái khổng lồ ngọc tôn phía sau chính là do ngọc tôn gốc dễ thể ngọc thi sơn khống chế. Bây giờ ngọc tôn bản thể tự thân lên trận, như vậy độc lập ở bên ngoài khổng lồ ngọc tôn bọn họ, có phải hay không là bởi vì đã mất đi phía sau màn trường khống giả, cho nên mới tức giận tiếng thét chói tai lại một lần vang vọng đất trời. Lục Nhiên lúc này đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp ngọc thi sơn dừng lại, từng đầu u ám màu sắc thác nước lớn điên cuồng cọ rửa ngọc tôn bản thể, trong khoảnh khắc liền chất đầy cả tòa nguy nga núi lớn. Lục Nhiên nàng gần như nổi giận trong tiếng gào thét, trộn lẫn lấy một cái đặc thù danh hiệu. Giang giác tiếng vỡ vụn bên hai không dứt, nhưng bao quát Lục Nhiên ở bên trong nhiên môn chúng thần, nhưng không có một tơ một hào mừng rỡ, bởi vì vỡ vụn hết thảy đều là ảnh năm lâu la. Mỗi một cái ảnh năm vô diện thạch tôn lâu la cần dùng tay cùng đủ đi làm bẩn bẩn bẩn, nhưng khi bọn hắn rơi xuống ở trên núi, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đụng vào ngọc thi sơn trong chốc lát cũng đã bắt đầu đá bạch ngọc hóa, từng cái lâu la không ngừng phá toái hóa thành bột mịn. Càng thêm đang sợ là tại bọn lâu la bị đồng hóa không ngừng phá toái trong quá trình, ngọc thạch bột mịn lẽ ra phủ kín một phương thiên địa che người tầm mắt, nhưng cũng không có, tất cả đá bạch ngọc phấn tựa hồ cũng bị ngọc thi sơn hấp thu. Ngươi Lục Nhiên con ngươi gần như co lại thành châm mang trạng. Thị lực của hắn quá tốt rồi, ngắn ngủi trong mấy giây mấy cái trong nháy mắt, hắn xuyên thấu qua tinh mịn đú ám thác nước, lần lượt nhìn thấy ngọc thi sơn chi đỉnh, cái kia trên thân bỏ đầy toái văn khổng lồ ngọc tôn thân thể dần dần khép lại. Càng hấp vô tận đá bạch ngọc phấn, dung nhập nguy nga thi sơn, thoa khắp mỗi một bộ bạch ngọc thi hải, cũng thoa khắp nàng thân thể. Bổ sung nàng cùng các tộc nhân trên người từng đầu toái văn. Chương 1082 trận chiến cuối cùng. Chương 1082 trận chiến cuối cùng. Một màn này thật khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhân môn tướng sĩ ngược lại là không gặp được vô diện ngọc tôn trên người toái văn khép lại. Dù sao nàng thân ở thi sơn chi đỉnh, nơi đó ưu ám tiếng thác nước thế to lớn, che người tầm mắt. Nhưng là ngọc thi sơn hạ bộ khu vực, những cái kia bị Lục Thiên Đế dùng huyết thủy thiêu sạch, tan rã bạch ngọc thi thể, đang nhanh chóng chắp vá thành hình. Cái này đã thoát ly chữa trị phạm chủ, mà nên xưng là tái sinh. Trong mắt người ngoài xem ra, cái kia từng bộ bạch ngọc tộc nhân thi hải đều là độc lập cá thể. Nhưng tình huống thật hiển nhiên không phải như thế. Hẳn là đem chọn toàn ngọc thi sơn nhìn thành một cái chỉnh thể. Nhìn từ góc độ này, do bạch ngọc bột phấn hội tụ thành hình, một lần nữa xây dựng bạch ngọc bộ tộc thi thể, là thuộc về chữa trị phạm vi. Nhanh, thông chi bọn hắn đình chỉ truyền tống. Ngư Trường Sinh quyết định thật nhanh, vội vàng mệnh lệnh trong lòng bàn tay lâu la. Ngọc Thi Sơn năng lực cùng đặc tính, đám người chưa từng nghe thấy. Nhân môn tỉ mỉ chuẩn bị, dùng để chém giết địch nhân át chủ bài, ngược lại trở thành tư địch thủ đoạn. Tòa kia Ngọc Thi Sơn, hiển nhiên là không có khả năng đụng vào đồ vật. Vô diện ngọc tôn, đến cùng như thế nào mới có thể bị giết chết? Chờ một chút. Ngư Trường Sinh biến sắc, ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Bạch Ngọc Thi Sơn có thể đem hết thể đụng vào đồ vật ngọc thành hóa thành bạch ngọc bột mịn, cái này cũng liền mang ý nghĩa ngọc tôn bọn lâu la cũng có thể trở thành cái này một tòa thi sơn chữa trị vật liệu. Ngọc tôn bọn lâu la có bao nhiêu? Bạch Ngọc thủy triều đã là phô thiên cái địa, bạch ngọc tường thành càng là kết nối thiên địa, bọn lâu la chăm chú sát bên, hung hăng đè ép cùng một chỗ, tường thành không chỉ là rắn rắn chắc chắc, độ dày lại càng không biết bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là dạng này bạch ngọc tường thành không chỉ tồn tại ở Tòng Long Thần Sơn bên này, toàn bộ thiên giới chiến trường đều bị tường thành bao vây. Cho nên vô diện ngọc tôn thật là không thể bị đánh bại sao? Ầm ầm, xa xôi phương đông đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ngư Trường Sinh quay đầu nhìn lại, còn không có nhìn thấy phương xa chiến trường, lại là nhìn thấy một cái lẻ loi trơ trọi xí phượng văn hồ lô cấp tốc bay xuống thần sơn. Hô miệng hồ lô bên trong phun ra một tòa nho nhỏ thạch tố, nó cấp tốc biến lớn, hóa thành khổng lồ tiên dương thần tượng. Ngư Trường Sinh lại ánh mắt phóng xa, nhìn thấy một đạo thô to hỏa trụ đem một cái khổng lồ ngọc tôn nện như điên trên mặt đất, cũng tiếp tục điên cuồng công kích lấy. Bạch ngọc trong thủy triều, vô số ngọc tôn lâu la cùng nhau tiến lên. Các nàng cũng không thể nghiền chết Lục Nhiên, thậm chí ngay cả cận thân đều khó khăn, nhưng các nàng thắng ở số lượng nhiều đến kinh ngạc, lại chỉ cần có một cái lâu la may mắn chạm đến Lục Nhiên, liền có thể ô nhiễm thân thể của hắn. Lục Nhiên thân ảnh nhất tránh, trực tiếp xuất hiện tại khổng lồ ngọc tôn chỗ eo. Đốt, tròn vẹn 270m khổng lồ ngọc thạch pho tượng, trên mặt đất lung tung quần của lấy, thế sông không thể bảo là không mạnh. Có thể nàng giống như đụng phải thứ gì, thân hình khổng lồ cũng cong thành một cây cung. Tại cái hông của nàng, xuất hiện một tên đế bảo thanh niên. Vẹn vẹn từ thị giác hiệu quả đến xem, nàng vốn nên ầm ầm nghiền ép lên đi, nhưng mà cái này không gì sánh được nhỏ bé tồn tại, phảng phất là không thể bị dung chuyển. Đùng, khổng lồ ngọc tôn từ trạng thái chờ đi ra ngoài, to lớn tay ngọc hung hăng chụp về phía eo. Nàng là nằm nghiêng trên mặt đất, chấp hành một động tác này. Có thể bàn tay to của nàng chân chính rơi vào eo lúc, nàng thân thể cao lớn đã xuất hiện ở thần sơn ngay phía trên. Lần này, không chỉ có ngọc tôn có chút kinh ngạc, chúng thần cũng hoảng hồn. Bạch ngọc thi sơn liền đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng, nhiên môn chi chủ tại sao lại đem ngọc tôn bản tôn mang về trên núi? Từng cái đánh tan a, không có ý nghĩa a. Ba cái độc lập ở bên ngoài khổng lồ ngọc tôn, lúc đầu cũng không có tham chiến. Bây giờ chân chính nguy hiểm chỉ có tòa thi sơn kia. Be be một đạo dê minh thanh truyền khắp chân trời. Khổng lồ ngọc tôn không có chụp tới bên hông sâu kiến, còn chưa chờ nàng đứng vững thân hình, thân thể đột nhiên hung hăng run lên. Tiên dương thần tượng trình tín hiện lên thế đứng, một đôi móng dê giơ lên cao cao, trên mặt đã không có ôn hòa nụ cười thân thiện, một đôi mắt dê chết chăm chú nhìn ngọc tôn bản tôn. Tiên dương nhất phái thần pháp dê, thường nói chữ càng ít sự tình càng lớn, đến tột cùng lớn đến cái tình trạng gì? tối thiểu nhiên môn chi chủ nguyện ý vì chi từ bỏ trở ngại Ngọc Thi Sơn tiến lên, ngược lại đi khi dễ độc lập ở bên ngoài Ngọc Tôn bản tôn. Ách khổng lồ Ngọc Tôn kêu đau một tiếng, tựa hồ là đang kiệt lực kháng cự cái gì. Bé bé. Trình Tín lên tiếng dây mình, thần tố thân thể đồng dạng run rẩy kịch liệt lấy, thể nội năng lượng vàng bạc kịch liệt trôi qua, ngay cả thần hồn đều đang run rẩy lấy. Thần hồn phương diện run rẩy, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì bỏ ra. Bé bé tiếp theo một cái chớp mắt, khổng lồ Ngọc Tôn tiếng rên rỉ, vậy mà biến thành một đạo con non tiếng kêu gào thảm thiết. Trọn vẹn 200-300 mét quái vật khổng lồ, tại khủng bố thần pháp vận hành phía dưới, thình lình hóa thành một cái thân dài không đủ nửa mét dê con. Tất cả mọi người, chịu đựng. Lục Nhiên một tiếng quát chói tai, ta đã an bài tướng sĩ đến rút. Hắn thân ảnh lại lóe lên, ôm lấy nhỏ yếu sinh linh, trên thân giấy lên hơi mở ngọn lửa màu đen. Mộ chi hỏa, vượt qua tươi sống sinh mệnh chỗ cấu trúc bình chướng, mơ hồ sinh cùng tử giới tuyến. Linh hồn, bất quá là tạm tồn tại ở trong sinh mạng thể vong hồn thôi. Bé, trong ngực cửu non điên cuồng rẽ rủa lấy. Có thể nó càng cố gắng, càng lộ ra yếu đuối vô lực, đành phải mặc người nắm. Lục Nhiên một tay che lại con dê nhỏ mặt, trong tay năng lượng cuộn, sau đó hung hăng hướng ra phía ngoài kéo một cái. Vong truyền thần pháp kiếp phủ du tiền. Hắn dĩ nhiên không phải muốn đem dê con đầu lâu vặn xuống đến, mà là bé điên cuồng dãy rủa cừu non, động tác im bặt mà dừng, một đôi mắt trợn thật lớn. Cơ hồ trong cùng một lúc, mặt khác hai cái sống chết mặc bay khổng lồ Ngọc Tôn, bao quát Ngọc Thi Sơn bên trên Ngọc Tôn bản thể, thân thể đều cứng đờ. Lục Nhiên mừng rỡ trong lòng. Có thể, thật có thể. Tại mọi người không gặp được linh hồn vĩ độ bên trong, như tơ như sợi sợi tơ, cứ như vậy bị Lục Nhiên ngạnh sinh sinh từ đầu dê bên trong liên lụy đi ra. Sợi tơ không ngừng hội tụ, hóa thành một vũng ký ức trường hà, bao quanh hắn cùng trong ngực dê con chậm chậm chảy xuôi. Lục Nhiên không nói hai lời, lúc này chế tác tiếp phủ du tiền. Thật nhiều ký ức. Làm sao nhiều như vậy rõ ràng a, đối với Ngọc Tôn không có chết, nàng là sống lấy. Vong hồn ký ức mới có mảng lớn mơ hồ đoạn. Chính mình muốn chính là nàng còn sống, muốn chính là tại nàng tư duy liên hệ, ý thức cùng hưởng thời điểm, đưa nàng toàn bộ ký ức hết thảy rút đi. Lục Nhiên, ngươi tại ngươi đang làm, cái gì Thi Sơn chi đỉnh, chuyển đến Ngọc Tôn thanh em run rẩy. Không chỉ có phẫn nộ, tất cả mọi người có thể nghe được nàng kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi. Các tướng sĩ không biết Lục Nhiên đang làm cái gì, nhưng vô diện Ngọc Tôn phản ứng như thế, đã đủ rồi. Giết. Phong Thiên Đế cao giọng quát chói tai, hoàn toàn không để ý sinh tử, một cước đạp ở bên vách núi mà bay thẳng vọt ra ngoài. Tại mở ra trung cực đại chiêu đấu chiến kim tăng hình thái bên dưới, nàng toàn thân vàng óng ánh, mỗi một quyền đều có khí lãng màu vàng bạo tạc, mỗi một trường đều có thể đẩy ra ngàn mét kim trường, mỗi một chân đều có vô số kim long đằng không mà lên. Giống tại nàng liên tục đá đạp phía dưới, mặt đất trong bụi hải, vô số cự long màu vàng trùng sát đi ra, xông thẳng lên trời. Từ Ngọc Thi Sơn dưới đáy, nội bộ tan rã hết thảy. Lục, đốt ngươi ở rừng tay a. Ngọc Tôn tức giận thét chói tai vang lên, vừa kinh vừa sợ. Như vậy, Ngọc Thi Sơn lại động. Vừa mới màu xám thác nước lớn phủ xuống thời giờ, Thi Sơn có dừng lại trong giây lát, có lẽ là bởi vì bị thác nước quá nhiều, hay là nàng tại thi pháp đồng hóa quân địch lâu la, dùng ngọc thạch bột phấn chữa trị ngọn núi từng cái bộ vị. Bây giờ màu xám thác nước không còn, cả tòa Thi Sơn đều đã khỏi hẳn, nàng vốn là nên ầm ầm trước ép. Có thể so với nàng bình thường thẳng tiến tốc độ, nàng lúc này gần như điên cuồng, vô số bạch ngọc tộc nhân thi hài quay cuồng ở giữa, cả phiến thiên địa đều tại rung động. Đang, dây cung rung động. Lạc Thần tướng môi mím thật chặt môi, dốc hết toàn lực thi triển đại chiêu, bắn ra một chi thần tiễn. Hai đầu thương rồng quấn quanh thân tên, không ngừng gầm thét, đem to lớn cự tiễn tốc độ nhấc lên nhấc lại, hung hăng đâm về Ngọc Thi Sơn. Thử. Thương Long Thần mũi tên xuyên thấu Ngọc Thi Sơn. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Đơn thể điểm sát kỹ Thương Long Thần mũi tên, không thể nghi ngờ muốn so quần thể chuyển vận kỹ Vạn Long Chấn Hải mũi tên lực xuyên thấu càng mạnh, phá giáp hiệu quả càng kinh người. Lập tức, nguy nga Thi Sơn tiến lên tốc độ dừng một chút, nhưng cũng bèn bèn thoáng chậm lại, lại đột nhiên tăng tốc. Ngăn lại nàng. Ngăn lại Thi Sơn, cho môn chủ kéo dài lúc ngư trường sinh vội vàng hô, mà hắn lời còn chưa dứt, phía sau một chỗ ngọn núi, thình lình trống ra một tòa màu lam trận pháp truyền tống. Hô, một tôn thân thể cao lớn từ trong pháp trận rơi xuống phía dưới, bước lên thần lực nhấc lên cuồng bánh khí lãng. Còn không đợi ngư trường sinh quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh khổng lồ đã từ trên đỉnh đầu hắn bay đi. Mùi hương cổ xưa cổ vận bay dài, như là thác nước tung bay tóc dài. Đặt ở dưới chân trường kiếm, che nửa gương mặt dưới mạng che mặt. Nhân môn tứ đại thiên đế một trong quân thiên đế. Thời gian qua đi nhiều ngày, Tiêu Uyển Quân xuất hiện lần nữa tại thiên giới trên chiến trường, cũng đã không còn là trước đó như thế nhỏ bé. Nàng đã hóa thành khổng lồ thần tố thân thể. Nàng, tân nhiệm đại hạ thần minh đứng đầu. Nàng, tân nhiệm kiếm nhất. Trên bầu trời, một thanh to lớn đại kiếm tùy theo mà đến, nghiêng nghiêng đâm về nguy nga Thi Sơn. Thử. Đại kiếm tản ra hàn khí thấu xương, ngạnh sinh sinh nghiêng cắm vào Thi Sơn bên trong, càng đem trước đó đâm vào Thương Long Thần mũi tên, chẳng ngang đâm đoạn. Bạch Ngọc Thi Sơn lại bị quân thiên đế định trụ. Định. Ở. Kiếm nhất một phái trung cực đại chiêu một kiếm ngày qua. Nhiên môn chúng thần. Mặt đất vụ hải chỗ, không ngừng nào đã huyết hải lục thiên đế, cũng không nhịn được hướng lên liếc một cái, gặp được cái kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Quả nhiên, còn phải là nàng a là người, nàng là đứng tại nhân tộc chi đỉnh tồn tại. La thần, nàng đồng dạng sừng sững tại chúng thần chi đỉnh. Lục Hành đương nhiên cũng đang cật lực thủ hộ thần sơn, phóng thích ra nồng đậm huyết hải, không ngừng tiêu hủy lấy Ngọc Thi Sơn. Không thể phủ nhận, nếu không có Lục Thiên Đế không ngừng thi pháp, thôi động đỉnh cấp pháp khí huyết lô dây chuyền, Ngọc Thi Sơn tốc độ tiến lên sợ là sẽ phải cất cao một cái tầng cấp, lúc này chỉ sợ đã nghiền nát vòng lòng thần sơn. Nhưng cuối cùng, Lục Thiên Đế cũng chỉ có thể kéo dài địch nhân bước chân. Theo Thi Sơn trước ép, hắn chỉ có thể lùi lại lui. Mà Quân Tiên Đế đến. Hô, hô, từng luồng năng lượng kinh khủng từ Thần Sơn chi đỉnh chỗ hiện lên. Ngư Trường Sinh quay đầu nhìn lại, thấy được các tòa trên ngọn núi, chống ra cái này đến cái khác màu lam trận pháp truyền tống. Đây là chấn động không gì sánh nổi lòng người một màn. Thông Long Thần Sơn là địa phương nào? Vẹn vẹn liền Ngư Trường Sinh truyền ra ngoài tình báo để phán đoán, núi này chính là chúng thần nơi chôn xương. Quả thật, Nhiên Môn chi chủ vừa mới nói, đã mệnh lệnh mọi người tới biện minh. Nhưng ở dưới loại tình huống này, dám đến trợ giúp tướng sĩ, không chỉ là trung thành tuyệt đối, càng là giấu trong lòng chịu chết quyết tâm tới. Hồ Sơn Tây trên ngọn núi, trong pháp trận rơi xuống từng đạo thân ảnh khổng lồ. Đó là tọa trấn Tây Nam chiến khu Nhiên Môn phu nhân, Thương Hủ, Lửa Tà Tăng. Đông. Đông ngoài mấy chục thước trong pháp trận, giáng xuống từng đạo nặng nề thân ảnh, đạp đến cả tòa thần sơn đều run lên ba lần. Đó là từ xa xôi lớn Tây Bắc chạy tới Phong Tiên hộ pháp, Phượng Thần tướng, Diêm Tiên tướng. Hô. Hướng phương đông ngọn núi nhìn lại, trong trận pháp truyền tống bay xuống mấy đạo nhẹ nhàng thân ảnh. Đó là trấn thủ Đông Bắc chiến khu Mộng Yểm hộ pháp, Trời Đầy Mây Đen, Tần Thần tướng. Ngư Trường Sinh ngơ ngác đứng lặng lấy. Hắn gặp được trấn thủ phương Nam Võ Thiên Đế, Nữ Anh, thống lĩnh Đông Nam một tòa khắc thần sơn Hoàng Phủ Thiên tướng, thấy được tòa trấn trung ương ban ngày đem lại thêm sớm một bước chạy đến ác ảnh hộ pháp, Phong Thiên Đế, Lục Thiên Đế, Quân Thiên Đế. Tiên người này hàng như cỏ. Ngư Trường Sinh ánh mắt đảo qua một đám tướng sĩ, trầm ổn như hắn, bờ môi lại cũng có vẻ run rẩy. Là kích động, là tâm tình kích động, cũng là cảm động có dạng này một đám chiến hữu, nguyện theo môn chủ sông pha khói lửa, nguyện cùng Nhiên Môn cùng tồn vong. Là, chính là trận chiến này. Chương 1083 Bát Phương Thần Binh, 1, chương 1083 Bát Phương Thần Binh, 1, Lục Nhiên, ngươi ngừng Lục Nhiên Ngọc Thi Sơn bên trên, truyền đến một đạo run rẩy thành tuyến. Cho tới nay, Ngọc Tôn cường thế thể hiện tại các mặt, nhưng lúc này nàng nói chuyện vậy mà mang theo rung động hang. Nhiên Môn chúng thần đang kinh ngạc sau khi, tự nhiên cũng có thể ý thức được, môn chủ đại nhân ngay tại thật sâu tổn thương lấy vô diện Ngọc Tôn. Mặc dù đại đa số tướng sĩ cũng không rõ ràng Lục Nhiên đang làm gì. Trong ngực hắn ôm một cái con dê nhỏ tệ, tay phải huy động liên tục, giống như là tại hành trượt màn hình. Tay của hắn thỉnh thoảng sẽ còn nắm chặt, giống như là từ trong hư không bắt lấy cái gì. Mặc kệ như thế nào, bảo vệ tốt hắn là được rồi. Quân Thiên Đế đạp kiếm đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống nguy nga vừa sợ Thi Sơn, không khỏi có chút nhíu mày. Kiếm nhất một phái trung cực đại chiêu một kiếm ngày qua, hoàn toàn chính xác nghiêng nghiêng đâm vào ngọn núi, nhưng là đại kiếm đến tiếp sau triệu hoán đi ra vô tận xương kiếm, còn lâu mới có được đại kiếm bản thể chuyển vận hiệu quả. Những này lung tung phi đâm xương kiếm, vốn nên có thể tàn sát vạn vật, quét sạch một phương thiên địa. Nhưng là tòa này Ngọc Thi Sơn, phong ngự thật mạnh lực. Mắt trần có thể thấy chính là, đâm vào Thi Sơn đại kiếm đang bị ngọc thạch hóa, nghĩ đến không cần một lát, kiếm này liền sẽ vỡ vụn. Hô, một cỗ năng lượng kinh khủng từ cao hơn trên bầu trời hiện lên. Tiêu Uyển Quân dương mắt nhìn lên, gặp được một thanh to lớn cự nhận tới lúc gấp rút tốc thành hình. Đó là Mộng Yểm hộ pháp đại chiêu. Cho đến ngày nay, Đặng Ngọc Tương đã sớm đem Bắc Phong Dạ Mị hai phái kỹ pháp dung hợp, cho nên đao này không phải đơn thuần Bắc Phong thần đao, Dạ Mị tà đao, mà là cả hai kết hợp thể. Tiêu Uyển Quân quan sát thời khắc, lại gặp hai thanh to lớn binh khí cấp tốc chắp vá. Một thanh là đến từ Phượng Thần đem Tây Hoang thần phủ, một thanh khác thì là đến từ Hoàng Phủ Thiên Tướng kinh đỉnh thần kích. Thứ phương binh hùng cùng nhau làm giữ, tựa hồ thiếu một cái, cũng không biết. Lạc Thần tướng đã lại lần nữa kéo cung cài tên, long khiếu thanh vang vọng thiên giới chiến trường. Đang, dây cung rung động. Lệ thuộc vào tứ phương binh hùng danh sách Đặng Ngọc Tường, Tiết Phượng Thần, Hoàng Phụ Chiêu, thi triển đại chiêu cấp bậc binh khí, đều cần ở trên không trung chắp vá thành hình, lại tiến hành chuyển vận. Há không biết binh quý thần tốc. Lạc Anh bắn đi ra mũi tên, đây chính là một bên chắp vá, một bên đâm phía trước. Giống, long khiếu thanh vang vọng thiên giới chiến trường. Thương Long Thần mũi tên một ngựa đi đầu, phát sau mà đến trước. Giang giác, đâm nghiêng Ngọc Thi Sơn bên trong to lớn đại kiếm, đến cùng hay là phá toái. Nó tràn ngập hàn khí không thể đông kết Thi Sơn, bắn ra bốn phía cỡ nhỏ xương kiếm không cách nào phá khai sơn thể phòng ngự, đại kiếm bản thể cuối cùng cũng bị ngọc thạch hóa, phá tán thành vô tận một phấn. Nhưng mà đại kiếm vừa mới phá toái, thần tiễn đã tới. Lại một lần, Thương Long Thần mũi tên đâm nát đại lượng bạch ngọc tộc nhân thi hải, quán xuyên ngọn núi. Người các ngươi Ngọc Tôn lời còn chưa dứt, cự nhận từ trên trời giáng xuống. Giang giác, đến từ Mộng Yểm hộ pháp đại đao, không chỉ quy cách to lớn, lực sát thương cũng là kinh người. Nó lại từ chỗ đỉnh núi chém vào, dưới đường đi bổ, cho đến sườn núi chỗ mới khó khăn lắm dừng lại. Một màn như thế, đối với từ đầu đến cuối đóng giữ Tổng Long Thần Sơn các tướng sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ phân chấn. Nhưng đối với Đặng Ngọc Tương tới nói, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Chính mình tích đủ hết sức lực toàn thân, thi triển ra đại sát chiêu, càng không có cách nào đem Thi Sơn một bổ hai đoạn sao? Cũng chỉ có thể chém đến giữa sườn núi đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nếu như nhà mình nhỏ Lục Nhiên cũng có được phần này lực phòng ngự liền tốt. Thi Sơn chi đỉnh khổng lồ ngọc tôn bị chém vào trong ngọn núi, xác suất lớn không có phá toái. Đặng Ngọc Tương nhĩ lực dai, cũng không nghe thấy thuộc về Ngọc Tôn phá toái thanh âm. Hô. Đặng Ngọc Tương suy tư, chỉ gặp Tây Hoang Thần Phụ theo sát phía sau, thế đại lực trầm. Thật đao búa phòng thai chặt. Nói trở lại, dùng lưỡi búa phá núi lời nói, tựa hồ chuyên nghiệp càng thêm cùng một. Nhưng mà tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Đao cùng dịu đều là từ chỗ đỉnh núi đánh xuống, tạo thành một cái ít hình chữ, nhưng Tây Hoang Thần Phụ bổ xuống chiều sâu, cũng không kịp thời người. Ngược lại là do Hoàng Phụ Thiên Tướng thi triển đại chiêu kinh đỉnh thần kích, lấy điểm phá diện, đâm thật sâu vào nguy nga Thi Sơn bên trong. Từ từ từ, mũi kích chỗ dòng điện bắn tung tóe, tràn ngập cả ngọn núi. Tinh mịn dòng điện giống như lôi điện tiểu xà, bò đầy từng bộ bạch ngọc thi hài, dường như muốn đem bọn hắn hết thể điện kết lẹn, nát nát. Nhưng cũng không có. Truy cứu nguyên nhân, đầu tiên là bạch ngọc thi sơn lực phòng ngự cường hành. Thứ yếu, thuộc tính xung đột. Hoàng phủ chiêu kinh đỉnh thần kích, có nhị đoạn tổn thương, mũi kích có thể bắn tung tóe dòng điện. Tiết Phượng thần tây hoang thần phủ cũng tương tự có nhị đoạn tổn thương, từ lưỡi búa chỗ hướng hai bên khuyết tán ra nồng đậm biển cát. Cát vàng nhào đãng, đủ để đem vạn vật chúng sinh chôn sống. Có thể núi này vốn là do thi thể tạo thành, cũng không tồn tại hít thở không thông vấn đề, hoàn toàn không sợ bị cát vàng khỏa đấy. Các cung điện có chút lẫn nhau cản trở ý tứ. Hô, nói lên nhị đoạn tổn thương, còn phải làm mộng hiểm hộ pháp đao. Lưỡi đao chỗ, từng luồng cuồng phong hướng hai bên nhấc lên, thổi đến thi sơn lỏng lẻo, chân chính gặp được hiệu quả, ngọn núi mặt ngoài thi hải bị thổi đi không ít. Tốt. Tư Tiên Tiên một tiếng quát, giơ lên cao cao tay, cũng muốn đến thêm một mũi lửa. Kiếm mũi tên đao dịu kích, quần anh hội tụ. Dâm dộ như thế, há có thể thiếu đi ta liệt thiên truy. Bất quá, phong tiên hộ pháp phản ứng hay là chậm một chút. Bởi vì ở trên không trung, có khắc diêm thiên tướng, thương hủ hai vị thần ma thi triển hắc vụ, xương trắng trường thương, đã chắp vá thành hình. Thử. Đế tử thương hủ đại chiêu kình thiên thần thương, đâm nghiêng thi sơn. Thử. Đế tử diêm sú đại chiêu kình thiên tà thương, đâm ra làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng xé gió vang, đồng dạng đâm thật sâu vào trong lòng núi. Cái này hai cây thương nhị đoạn tổn thương, quả thực ghê gớm. Hắc bạch song sắc xương mù vòng, một trước một sau từ trong thân núi khuyết tán ra đến, phá hủy, lật tung lấy bốn bề hết thảy. Thi sơn nội bộ bạch ngọc bộ tộc thi hải là có hay không vỡ vụn, chúng thần không được biết. Nhưng chúng tướng sĩ có thể rõ ràng nhìn thấy, ngọn núi mặt ngoài thi hải, vị khí lãng hung hăng hất tung ra ngoài, nếu đem ngọc thi sơn cho rằng một cái chính thể, nó thì là bị đông đảo binh khí xuyên qua, tàn nhẫn đính tại chỗ cũ. Tới rồi tới rồi. Phong Thiên hộ pháp lớn tiếng gầm rú lấy, sục sôi bành trướng, ta đạp mã tới rồi. Một thanh quy cách kinh khủng liệt tiên thần truy, mang theo không có gì sánh kịp vỡ nát hiệu quả, ẩn chứa kinh khủng bạo tạc hỏa lực, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Giống như toàn bộ đệ tam trọng thiên đều muốn bị đánh nát như vậy. Bạo tạc ánh lửa, triệt để đốt sáng lên vùng thiên địa này, khí lãng nổ bay ra ngoài vô số bạch ngọc tộc nhân thi cốt. Hung hung hỏa hải hướng bốn phương tám hướng sôi trào, thậm chí đều lan đến gần nhà mình Tân Sơn. Một đóa kinh khủng mây hình ấm, như vậy bay lên. Nha. Tư Tiên Tiên tuy là thạch tố thân thể, nhưng giống như máu rót con người, cảm xúc nổ tung đến ngay cả thân thể đều đang run rẩy. Cái gì đạp mã nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng thần? Luận chuyển vận, còn phải là ta lớn. Điên. Tiên. Liệt tiên truy rơi, chúng sinh lui tránh. Chương 1083 bắt phương thần binh 2, chương 1083 bắt phương thần binh 2, hoặc là nên nói chúng thần lui tránh. Tới gần thi sơn tứ phương thiên đế, nhao nhao lui về phía sau. Trấn thủ thần sơn Bạch Nhiêu Thiên Tường đã hóa thành thượng cổ hung thú, mở ra thôn thiên miệng rắn, từng ngụm thôn phệ lấy nào đãng mà đến liệt diễm. Trên chiến trường, dư ba bị bình. Nhưng ở cái này một đặc thù thời khắc, giống như toàn bộ thế giới rơi vào một loại kỳ diệu an tĩnh trong không khí. Tháng sau, Hà Ánh Thải trong lòng lẩm bẩm, cũng là mọi loại mong mỏi. Nàng một tay che tại trước mặt, xuyên thấu qua khe hở nhìn cái kia chướng mắt ánh lửa, nhưng lại bị khí lãng đám mây dày đặc che khuất tầm mắt. Ngọc Thi Sơn bị triệt để vỡ nát sao? Ngọc Tôn bản thể đã chết rồi sao? Đồng dạng nghi vẫn cùng chờ mong tại chúng thần trong lòng hiện hiện. Ngư Trường Sinh bay đầu nhìn về phía sau, chỉ gặp Khương Như Ước trên lòng bàn tay, Lục Nhiên vẫn như cũ ôm con dê nhỏ con, còn tại trống rỗng bắt lấy cái gì? Một màn như thế, tựa hồ cũng không phải là dấu hiệu tốt. Ngư Trường Sinh đương nhiên hy vọng Ngọc Thi Sơn bị tạc hủy, Ngọc Tôn bản thể chết về sau, độc lập ở bên ngoài khổng lồ Ngọc Tôn cũng có thể may mắn còn sống sót. Cho nên Lục Nhiên mới tại tiếp tục thi pháp. Về sau, Nhiên Môn cũng chỉ cần diệt trừ cuối cùng cái này mấy cái khổng lồ Ngọc Tôn liền có thể tất cả mọi người, một đạo thanh lanh thanh tuyến cực kỳ tính xuyên đấu, dài đầy chân trời, thi triển quy mô lớn chuyển vận kỹ, hướng phía Ngọc Thi Sơn trước đó chỗ phương vị tiến lên. Nhiên Môn phu nhân mở miệng. Hiển nhiên, nàng cũng không muốn các loại một kết quả, mà chỉ muốn đem hết thảy bán đại đóng thuyền. Là tuân mệnh, từng đạo thanh âm từ các nơi truyền đến, Nhiên Môn chúng thần các hiện thần thông, hướng phía hỗn loạn tương bừng chiến trường nổi lên. Không đối, có biến. Hoàng phủ Chiêu đột nhiên mở miệng, nghe được đám người nhao nhao biến sắc. Chẳng lẽ Ngọc Tôn bản thể còn chưa có chết sao? Nhiên Môn chúng thần sát chiêu ra hết, càng có đại phong tiên toàn thân đốt vượt cấp giết chóc hỏa diễm, giải quyết dứt khoát. Tại dạng này chuyển vận bên dưới, cho dù là Hà Kỳ Phong mở ra kim thân, Bạch Nhiêu mở ra tiên bảy, cũng sẽ bị đánh nát thành tàn bã. Ngọc Tôn thật còn có thể nhấc lên sóng gió gì sao? Hướng tây nam, Hoàng phủ Chiêu chân đạp lôi điện, thanh âm theo hắn rời đi mà cực tốc bay xa. Hắn mở to một đôi sắc bén ma bằng đồng tử, xem thấu hỏa diễm, mê vụ, ngọc thạch bột phấn chờ chút hết thể che người tầm mắt hoàn cảnh nhân tố, cấp tốc xuyên qua chiến trường. Phương xa bạch ngọc thủy triều đang điên cuồng hướng một điểm bị hội tụ. Ngọc Tôn lâu la mục tiêu vẫn luôn là công hãm thần sơn, ô nhiễm thần ma. Thế nhưng là phương hướng kia Ngọc Tôn bọn lâu la, vậy mà cùng nhau phóng tới mặt đất vụ hải, đôi này sao? Lệ Hoàng phủ Chiêu mặc lên một cái cự đại lôi điệu sắc ngoài, đối với cái kia quần quận bạch ngọc thủy triều đụng tới, giang giáp tiếng vỡ nát tinh miệng không dứt. Thiên cảnh lâu la như thế nào tại thần phẩm kỹ pháp trước mặt còn sống? Lôi điệu sắc ngoài đụng vào đồ vật, nhao nhao bị điện giật đến vỡ vụn. Một đôi lôi điện cánh không ngừng vỗ, vô số Ngọc Tôn lâu la hóa thành cho bụi. Âm âm quần quận bạch ngọc thủy triều trực tiếp bị Hoàng phủ Thiên tướng tách ra. Hắn từ mặt đất vụ hải bay tới không trung, một đôi sắc bén mắt chim cấp tốc tìm kiếm. Ngọc Tôn bản thể ở nơi nào? Nàng hình thể khổng lồ như vậy, nếu như tồn tại, chính mình không có lý do gì tìm không thấy ân. Hoàng phủ Chiêu biến sắc. Hắn là hướng phía hướng tây nam truy sát, bởi vì trong khu vực này Ngọc Tôn bọn lâu la làm ra không giống bình thường cử động. Nhưng khi hắn tách ra thủy triều, cấp tốc tìm kiếm bản thể lúc, đã thấy đến xa xôi phía đông nam đang có một cái Ngọc Tôn lâu la đi ngược dòng nước. Vô luận là Bạch Ngọc thủy triều hay là Bạch Ngọc tường thành, đều đang hướng về Thần Sơn phương hướng tiến lên. Chỉ có cái này lâu la khác biệt, nàng cùng các đồng bạn đối mặt mà đi, gặp thoáng qua. Trong lực của nàng còn ôm một cá thể hình tương tự, sắc mặt thống khổ Ngọc Tôn. Hoàng Phủ Chiêu trong lòng lột bột một chút, ý thức được chính mình tựa hồ sai. Lúc đến tận nơi khác, nhân môn chúng thần cũng không biết Ngọc Tôn bản thể cụ thể là cái dạng gì. Nàng có thể là cả tòa Thi Sơn, cũng có thể là từng đứng lặng tại Thi Sơn chi đỉnh khổng lồ Ngọc Tôn. Bây giờ Thi Sơn bị tạc hủy, Hoàng Phủ Chiêu tự nhiên mà vậy đi tìm khổng lồ Ngọc Tôn thân ảnh. Nhưng tựa hồ hết thể hoàn toàn tương phản. Ngọc Tôn bản thể hình thể cũng không lớn, mà là cùng lâu la hình thể nhất trí, cùng tổ kiến Ngọc Thi Sơn mỗi một bộ thi hải lớn nhỏ tương tự. Lệ Hoàng Phủ Chiêu trong não suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, động tác đồng dạng cũng chậm, trực tiếp giết tới. Nhưng mà cấp tốc lao vùn bụi Ngọc Tôn lâu la đã mang theo mặt kia sắc thống khổ Ngọc Tôn, một đầu đâm vào Bạch Ngọc trong tường thành. Ông. Trong chốc lát, kết nối thiên địa Bạch Ngọc tường thành một trận bù bù. Hoàng Phủ Chiêu ven đường điện nát lấy mảng lớn Ngọc Tôn lâu la, mạnh mẽ đâm tới, lôi điện đầu chim hung hăng đâm vào trong bức tường. Nhanh lên, lại sắp một giờ. Hoàng Phủ Chiêu cắn chặt răng, hiện lực thúc dục kỹ pháp. Nếu đối phương bản thể chỉ là lâu la lớn nhỏ, bây giờ lại sẽ không tiếp tục cùng Ngọc Thi Sơn tương liên, mà lại là biểu lộ thống khổ, thân thể tàn phá, chắc hẳn nàng bị chính mình lôi điệu sắc ngoài đập đến một chút, liền có thể hoàn toàn chết đi. Chạm thử là được. Liên một chút. Cái gì cô quân xâm nhập, đặt mình vào nguy hiểm không lo được nhiều như vậy. Cho dù là chính mình cái mạng này dựng bên trong, cũng tuyệt không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, tuyệt không thể làm cho đối phương cứ thế mà đi. Lệ, to lớn lôi điệu những nơi đi qua, Bạch Ngọc tường thành ầm vang nổ tung. Hoàng Phủ Chiêu thế như trẻ tre, cho đến một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên đã nhận ra trở ngại. Giang giác. Đây không phải là Ngọc Tôn lâu la bị điện giật nát tiếng vang, mà là Ngọc Thạch làn ra leo ra toái văn thanh âm. Á á á. Hoàng Phủ Chiêu gầm lên giận dữ, tại ma bằng vạn quân trên cơ sở, mở ra một cái khác đại chiêu tím đỉnh ngàn chim. Từng bầy cỡ nhỏ lôi điểu hướng ra phía ngoài xuyên qua, điên cuồng công kích lấy chúng quanh hết thảy. Mà ở ngưng kết căng đầy thật dày bạch ngọc trong tường thành, đã xuất hiện một cái cự đại hình dáng. Đó là một ngọn núi. Một tòa do vô tận bạch ngọc bột phấn chắp vá thành thi hải, lại từ vô số bạch ngọc thi hải đắp lên mà thành núi. Bạch Ngọc Thi Sơn. Ách. Hoàng Phủ Chiêu kêu đau một tiếng, trở ngại càng lúc càng lớn, hắn xâm nhập trong ngọn núi, nhưng ở Thi Sơn khủng bố phòng ngự bên dưới, hắn nhưng không có thế xông lại giết ra tới. Càng thêm nguy cấp tình huống xuất hiện. Thiên cảnh bọn lâu la đều là vừa chạm vào tức nát, thi pháp tương đối khó khăn, Ngọc Thi Sơn cũng không phải như vậy. Do lam tử sắc dòng điện tạo thành lôi điệu sắc ngoài, vậy mà tại Ngọc Thạch hóa. Hoàng Phủ Chiêu. Giang giác lôi điện nguyên tố tạo thành sắc ngoài, không ngừng chuyển hóa tính chất, lại không ngừng hóa thành Ngọc Thạch bột mịn. Cho đến ầm vang sụp đổ. Từ Hoàng Phủ Chiêu dưới chân lôi điện quấn quanh, ý thức được chính mình vô lực hồi thiên, lúc này quay đầu hướng lúc đến đường phi nhanh. Nhưng mà lớn như vậy cửa vào đã bị Ngọc Tôn lâu la lấp đầy. Không sao. Đúng a. Hoàng Phủ Chiêu một tiếng chiến hống, trên thân mặc lên kinh đình khải, dưới chân hung hăng một băng. Hắn một đường điên cuồng phi nhanh, nghiền nát không biết bao nhiêu Ngọc Tôn lâu la. Đông. Thi Sơn rung động. Hoàng Phủ Chiêu đông nhiên biến sắc. Hắn đụng nát bổ sung tiến đến Ngọc Tôn lâu la, lại không có thể phá tan Ngọc Thi Sơn vết tường. Thi Sơn lối vào đã bị phong kín. Chương 1084 kết thúc. Chương 1084 kết thúc. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Không chỉ là Ngọc Thi Sơn lối vào bị phong kín, nó bị móc sạch nội bộ, vô số lâu la hóa thành ngọc thạch phấn, cấp tốc chắp vá thành từng bộ bạch ngọc thi hải, áp xúc Hoàng Phủ Chiêu không gian sinh tồn. Làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Chiêu sắc mặt khó coi, đế kỹ Đông Đỉnh Tử Đỉnh Ma bằng hai phái kỹ pháp, hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình cũng không thoát khỏi tìm đường sống năng lực. Đúng a. Hoàng Phủ Chiêu gầm lên giận dữ, cũng không nguyện ý từ bỏ, tại càng phát ra có hạn trong không gian, lại một lần thi triển ra tả pháp ma bằng bạc quân. Trước đó hắn là thế nào tiến đụng vào tới, bây giờ liền nên làm sao ra ngoài. Thế nhưng là hắn đến cùng hay là thiếu một phần thế sông. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là cả tòa Ngọc Thi Sơn cấu thành càng ngày càng gấp thực. A a a a. Hoàng Phủ Chiêu giống giận, dốc hết toàn lực mạnh mẽ đâm tới lấy. Không có, không có hy vọng. Chỉ có tầng tầng đắp lên bạch ngọc thi hải, bổ sung trong ngọn núi, nhiều lần đè xuống Hoàng Phủ Chiêu thạch tố thân thể. Giang giác. Lôi điệu sát ngoài ầm vang nổ tung, thi hải như sóng triều bình thường nhào đãng mà đến. Tại thời khắc này, Hoàng Phủ Chiêu ngược lại đình chỉ giãy giụa. Bốn phương tám hướng trào lên mà đến thi hải, đều có một tấm thống khổ vặn bẹo diện mục, giống như là tại tỏ rõ lấy hắn sắp nên đón kết cục. A Hoàng Phủ Chiêu đột nhiên cười, giống như là tiêu tán cười. Đời này của hắn đã trải qua rất rất nhiều, sinh tử sớm đã nhìn thấu. Từ Vân Hải Tông bị đánh tan, Tiêu Tông chủ được mời người hồi ở giữa sau, hắn tựa như cái xác không hồn bình thường, bị thần minh nô dịch lấy, tại thiên giới ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Hoàng Phủ Chiêu cũng không trách cứ Tiêu Tông chủ, hắn chỉ cảm thấy rất vinh hạnh, có thể bồi Tiêu Tông chủ phấn đấu đoạn đường. Càng may mắn hơn, có thể tại nhiều năm đằng sau gặp phải thiếu chủ, lại hộ tống thiếu chủ đi đoạn đường. Mua chuột tàn quân, đồ thần chẳng ma. Đời này cũng là không tính sống của ví. Không sai biệt lắm. Có nhiều như vậy Vân Hải Tông đệ tử đang đợi mình đâu. Ầm ầm. Bạch Ngọc Thi Hải chống chất, bay khắp Hoàng Phủ Chiêu thân thể. Răng rắc tiếng vang, là Hoàng Phủ Chiêu thân thể không ngừng ngọc thạch hóa, vỡ tan thành ngọc thạch bột phấn thanh âm. Cái kia bị hung hăng đè ép nhân tộc thần minh, không tiếp tục giống to lên tiếng, ngược lại rất an tĩnh nhận lấy hết thảy. Bắp chân tổn hại, cánh tay đứt gãy. u ám bằng đá khuôn mặt cũng từng tấc vỡ tan lõm. Trời đất bay cùng thời khắc, Hoàng Phủ Chiêu đống nhiên cảm thấy một tia khác biệt. Đây là ảo giác của mình sao? Hay là mình đã chết? Trung quanh đè ép cùng một chỗ thi hải, vì cái gì đột nhiên biến mất? Chỉ có phía dưới thi hải tại vây quanh chính mình ngươi, là ai? Một đạo giọng nghi ngờ từ phía trước truyền đến. Hoàng Phủ Chiêu đồng dạng mê mang lấy, thân thể tàn phá hắn, cố gắng thấy rõ thanh âm nơi phát ra phương vị. Ta, vì cái gì ở chỗ này? Nữ tiếng nói lại một lần truyền đến. Chứ mê hoặc, nàng còn giống như rất thống khổ. Hoàng Phủ Chiêu mở to mắt trái, cũng mở to hư hại hơn phân nửa mắt phải, cố gắng thấy rõ phía trước. Đó là Vô Diện Ngọc Tôn. Chỉ gặp Vô Diện Ngọc Tôn hai tay nắm lấy đầu, diện mục bặm mẹo, ngươi là ai? Ta vì cái gì ách? Hoàng Phủ Chiêu đột nhiên ý thức được, chính mình thật còn sống. Vì cái gì? Bởi vì nàng muốn hỏi một chút đề. Lệ Hoàng Phủ Chiêu một thân thần lực bốc lên, lôi điệu sắc ngoài gắn vào tàn phá không chịu nổi trên thân thể, lôi điện làm vỡ nát ngọc thạch làn ra, lộ ra dưới da u ám thạch tố. Bởi vậy, thần tố thân thể lại nhỏ một vòng. Hoàng Phủ Chiêu mới mặc kệ vấn đề của đối phương, kết lực đảo vòng. Thế nhưng là vô số hai tay đảo ở hắn đứt gãy đuổi, ôm lấy eo của hắn, bao phủ lấy nửa người dưới của hắn. Túi đầu nhìn lại, là từng tâm chết thảm diện mục. Bạch Ngọc Thi Hải cũng không sống lại, nhưng bọn hắn có thể động, tại Vô Diện Ngọc Tôn tâm niệm bên dưới, che mất Hoàng Phủ Chiêu nửa người dưới, một mực khống chế được hắn. Lôi điệu sắc ngoài, rất dễ dàng xé nát bốn bề thiên cảnh lâu la, lại không cách nào xé nát Bạch Ngọc Thi Hải. Ta là ai? Ngọc Thi Sơn chi đỉnh, Khổng Lồ Ngọc Tôn một tay nắm lấy đầu, nhìn xem nghiêng xuống phương ngọn núi mặt ngoài, lộ ra ngoài một nửa thạch tố. Nàng nhìn xuống hắn, còn muốn nói tiếp cái gì, Hoàng Phủ Chiêu lại là tròn mắt tận đức, một thân thần lực bốc lên. Tương đạo sáng chói dòng điện, xét qua Hoàng Phủ Chiêu phá toái diện mục, với hắn vỡ tan trong ánh mắt bắn tung tóe lấy. Hô! Trên bầu trời, mây đen dày đặc. Không có hai tay, không cách nào triệu hoán chiến kích, đứt gãy hai chân, không cách nào bước ra lôi bạo tử quang. Nhưng hắn có thể mặc lên lôi điệu sắc ngoài, có thể sau lưng mọc lên hai cánh. Không trốn thoát được cũng không quan hệ, hắn còn có thể triệu hoán đám mây dày đặc, hạ xuống như thiên phạt bình thường cỗ lớn lôi điện, hủy diệt vạn vật. Chỉ tiếc, cái này một tòa Ngọc Thi Sơn cũng không tại vạn vật trong phạm vi. Nhưng không quan hệ. Hết thảy sớm đã không quan hệ. Đông đỉnh một phái đệ nhị đại chiêu kinh đỉnh chi nộ. Giang giác lôi vân bốc lên, lôi điện đánh rớt. Bốn bề bạch ngọc tường thành nổ tung, lít nha lít nhít ngọc tôn lâu la vẫn lạc lấy, liền ngay cả nguy nga Ngọc Thi Sơn cũng rung động ầm ầm, chỉ là cũng không vỡ vụn. Vì cái gì? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ta chỉ muốn biết ách. Vô Diện Ngọc Tôn thống khổ rên rỉ, tức giận kêu la. Hoàng Phủ Chiêu từ trong hàm răng gạt ra một câu, ngươi đáng chết. Tinh miệng trong sấm sét, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, một bóng người thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hoàng Phủ Chiêu con mắt bỗng nhiên trợ to, ác ảnh hộ pháp hai tay đã bắt lấy bờ vai của hắn. Ầm ầm, dưới chân vô tận bạch ngọc thi hài bốc lên, cấp tốc bao phủ lấy Nhan Sương Tư một đôi bắp chân. Bá, hai bộ thạch tố đột nhiên tránh ra đến, biến mất không còn tăm tích. Hoàng Phủ Thiên Tướng, Hoàng Phủ, Tòng Long Thần Sơn bên trên truyền đến từng đạo ân cần thanh âm đàm thoại. Đối với Hoàng Phủ Chiêu tới nói, thanh âm loáng thoáng, tựa như là từ phía chân trời truyền đến. Giang giác, vỡ tan thạch thân, từ phần eo trở xuống hết thảy vỡ vụn, sắp phá nát nửa khúc trên thân thể không có kỳ tích. Hoàng Phủ Chiêu vẫn như cũ thản nhiên nhận lấy, chỉ là trong mắt tràn ra một vòng nhàn nhạt đau thương. Hắn nên đón hắc kim giao nhau con cá, nhưng người bị thương nặng hắn cũng không có thể xuống tới. Thạch thân tổn hại, mê vụ phá tán, tản ra trong sương mù dày đặc, thương như ước quả quyết mệnh lệnh lấy, nhặt lấy vãng sinh trên tiền trước. Ngoài núi trên bầu trời, Tiểu Huyền Quân miết môi, đạp kiếm mà đứng, nhìn phía đông nam. Lôi vân đang dần dần tán đi, tinh mịn lôi điện không còn đánh rớt. Nhưng Hoàng Phủ Chiêu trước khi chết một kích cuối cùng, vì mọi người minh sắc Ngọc Thi Sơn phương vị, cũng bị chính hắn lội ra một con đường. Ác ảnh hộ pháp dựa vào một đôi mặt khác thần ma không có đồng tử, tại vạn quân từ đó phát hiện, cũng mang về hắn thi cốt. Thi cốt mang ý nghĩa thần hồn. Tại mộ trong lòng bàn tay, thần hồn thì mang ý nghĩa tân sinh. Tòng Long Thần Sơn muốn có tướng sĩ cùng ban ngày đêm tiếp tục chấn thủ núi này. Khương Như Ước thanh âm lại lần nữa truyền ra, còn lại tất cả mọi người, mục tiêu Ngọc Thi Sơn. Giết. Là, từng đạo oán giận thanh âm vang vọng chiến trường. Chúng tướng sĩ phi cách thần sơn, rời đi Hoàng Phủ Chiêu phá tràn ra tới nồng bụ khu vực, cũng nhìn được hắn dùng sinh mệnh vì mọi người chỉ dẫn ra tới phương hướng. Ngọc Thi Sơn là ở chỗ này. Lúc này, Phô Thiên Cái Địa Ngọc Tôn lâu la ngay tại khép kín tường thành, nghiễm nhiên là muốn đem Thi Sơn giấu kín đứng lên. Ngọc Tôn bản thể là muốn thoát đi sao? Cái kia, cái nào? Có thể. Đi. Số Tôn Tiên Đế mau chóng bay đi, thần tướng tiên tướng theo sát phía sau. Vô số sức kiếm, phong đao huy sái mà đi, một đạo xuyên hải diễm phát sau mà đến trước, càng nhanh một bước tới gần Bạch Ngọc tường thành. Mà tại những ngày chuyển vận đến trước đó, hai cỗ trường thương dòng lũ đã xuất hiện tại tường thành ngay phía trước, đâm rách hai đầu rộng lớn thông lộ. Có khác một vũ huyết hải, lao nhanh nào đi lại. Khương Như Ước hảo hảo thu về Hoàng Phủ Chiêu thần hồn, vô ý thức túi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay. Làm sao mê vụ quá nồng, nàng không gặp được đế bảo thanh niên. Coi như không có mê vụ, nàng cũng không gặp được thanh niên bao quanh ký ức Trường Hà, không nhìn thấy cái kia từng mai nổi trôi hư ảo đồng tiền cổ. Hô Lục Nhiên bàn tay chậm rãi nắm chặt, cuối cùng một đoạn ký ức hình ảnh bị áp xúc, ngưng thực trở thành một viên hư ảo tiền cổ tệ. Theo bàn tay hắn vừa nhấc, kiếp phù du tiền từ ký ức trong bức họa bay ra, cùng còn lại đại lượng kiếp phù du tiền cùng một chỗ, vờn quanh thân chậm chậm bồng bềnh. Có thể. Hô Lục Nhiên bàn tay mở ra, đại lượng kiếp phù du tiền phi lai, tại trong lòng bàn tay hắn tầng tầng xếp. Tồn tại bản chất, đến cùng là cái gì? Liên Lục Nhiên trước mắt góc độ mà nói, tồn tại chính là một trận lưu động ký ức. người sống linh hồn gánh chịu lấy vô số qua lại, mà Vô Diện Ngọc Tôn vừa có tháng năm dài đằng đẵng, lắng đọng khó có thể tưởng tượng kinh lịch lịch duyệt. Cái này khiến Lục Nhiên khổ không thể tả. Vạn hạnh, Thuế Nguyệt giúp hắn rất nhiều, tuyệt đại bộ phận vụn vặt sự vật đã tại Ngọc Tôn trong đầu mơ hồ. Đến nay vẫn còn ở chỗ nàng trong thần hồn, phần lớn là những cái kia bao hàm cảm xúc hình ảnh. Thì nội ai ố bọn chúng tựa như là đao một dạng, một đao lại một đao, điêu khắc ra hiện nay Vô Diện Ngọc Tôn. Chúng sinh đều là như vậy. Ngươi sở dĩ trở thành thời khắc này ngươi, một nửa bắt nguồn từ bẩm sinh tính cách màu lót, một nửa khác thì quyết định bởi tại Tuế Nguyệt Trường Hà ở trên thân thể ngươi cọ rửa ra mỗi một đạo vết tích. Ngươi hôm qua ăn hạt gạo sẽ không vĩnh viễn dừng lại tại trong bụng, nhưng nó sẽ hóa thành một phần dinh dưỡng, vào thời khắc ấy duy trì thân thể của ngươi cơ năng, trở thành ngươi sinh mệnh một bộ phận. Đồng dạng, ngươi tại sinh mệnh gặp phải mỗi người, kinh lịch mỗi một sự kiện, đã học qua mỗi một đoạn văn tự, thưởng thức được mỗi một lần thành bại, buồn vui. Đây hết thảy đều là đao. Cộng đồng tạo hình, tạo nên ra giờ này khắc này ngươi. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Khi những ký ức này, khi Tuế Nguyệt bên trong tất cả dùng để tạo nên đồ vật của ngươi, hết thảy bị nổ tận gốc, triệt để kéo ra đằng sau còn lại sẽ là cái gì? Lúc này Vô Diện Ngọc Tôn, lại sẽ là cái gì? Là chỉ có một bộ cường đại thân thể, lại mờ mịt luôn cuốn thể xác, là một mảnh hư vô, ngay cả bản thân đều không thể định nghĩa chống không linh hồn. Đúng. Lục Nhiên ôm trong ngực con dê nhỏ con non, một tay nắm lấy đầu của nó. Yếu đuối sinh linh, bị tùy tiện bóp nát xương sọ. Chỉ một thoáng, lại một cỗ nồng đậm thần lực phá tán ra đến, khổng lồ Ngọc Tôn chi thần hồn bay lên. Lục Nhiên, Khương Như Ước trước tiên đã nhận ra chung quanh nồng độ năng lượng không đối. Trong tay pháp khí mảnh vỡ vãng sinh tiền cũng tại rung động, cáo chi chủ nhân có thần hồn tồn tại. Ân. Lục Nhiên sắc mặt đau thương, còn đắm chìm tại cực đoan cảm xúc bên trong, cầm trong tay thật dày xếp tiếp phù du tiền thu nhập xí vượng văn hổ lô bên trong. Hắn đảo mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu mê vụ hỏa diễm ngọc thạch phấn, gặp được một đầu vừa bị rết xuyên đi ra bạch ngọc thông lộ. Cũng tại càng thêm xa xôi phía đông nam, gặp được dưới trướng chúng thần vây công Ngọc Thi Sơn một màn. Ngọc Tôn nên kết thúc. Chương 1085 Thiên Khuynh Giới Kiếm, 1, chương 1085 Thiên Khuynh Giới Kiếm, 1, Hỗn Thiên Đế Đạp Kiếm vờn quanh Thi Sơn, một đôi mắt lạnh lẽo thấu xương, tóc dài theo váy phất phới. Thiên tư hiểu điệu, cũng khí thế bằng bạc. Tân nhiệm kiếm nhất, phong thái không chút thua kém tại Cựu Thần kiếm nhất. Nàng quanh thân lơ lửng trọn vẹn bảy chuôi hàn xương kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều bắn ra một đầu xương kiếm hồng chạy, ở giữa không trung dung hợp lại cùng nhau, rót thành một vũ hủy thiên diệt địa xương kiếm một bố. Đều khuynh tả tại Ngọc Thi Sơn phía trên. Không thể không nói, núi này lực phòng ngự viễn siêu thần ma nhận biết. Cũng may quân tiên đế xương kiếm vô cùng vô tận, lại kiếm một tốc độ chạy cực nhanh, tại tinh mịn đâm vào tiếng vang bên trong, Ngọc Thi Sơn không ngừng leo ra toái văn. Quân lục hai vị thiên đế đừng ngừng. Mặt khác ra bốn tên tướng sĩ, tất cả thủ một phương, cách trở Ngọc Tôn lâu la. Ngọc Yểm hộ pháp thanh âm băng lãnh cực kỳ tính xuyên thấu, đừng để các nàng tới gần Thi Sơn. Môn chủ cùng phu nhân không tại, nhân môn thủ tịch hộ pháp nghiễm nhiên trở thành trên chiến trường cao nhất chỉ huy. Chúng tướng sĩ tự nhiên rõ ràng, mỗi một cái Ngọc Tôn lâu la đều có thể hóa thành tu bổ Thi Sơn vật liệu, từ vừa chạm vào tức nát thiên cảnh sâu kiến biến thành đám người khó mà phá vỡ phòng ngự bạch ngọc thi hải. Ngọc Yểm hộ pháp chỉ huy không có bất cứ vấn đề gì, phải tất yếu đoạn tuyệt phía sau nạp tiếp cho. Hô hỏa tà tăng động thủ, hắn một đôi thạch thủ giơ lên cao cao, không ngừng trên không trung quanh tròn, giống như là tại quấy nhiều lấy cái gì. Trong lúc nhất thời, chiến trường nhiệt độ đột nhiên tăng lên, vô số ngọn lửa xoay tròn phất phới lấy, ở giữa không trung kéo ra từng đầu hỏa tuyến, giống như to lớn lửa vòng xoáy đem Ngọc Thi Sơn bao khỏa trong đó. Hỏa tà tăng thân ảnh nhất lệ ra, một mình hóa thành ngọn lửa nhỏ, dung nhập xoay tròn cấp tốc bay múa hỏa tuyến đầu bên trong. Giang giác. Giang giác do hỏa tà tăng huyễn hóa ngọn lửa nhỏ, xuyên thấu từng cái Ngọc Tôn lâu la đầu lâu, dẫn tới từng viên mỹ nhân sọ nổ tung. Không chỉ như vậy, tại Ngọc Tôn bọn lâu la ngắn ngủi lưu tồn ở thế thi cốt không đầu bên trên, sẽ còn xuất hiện một đóa to lớn, do cho tàn hợp lại mà thành hoa sen. Cho tàn hoa sen cấp tốc nở rộ, cho tàn bên trong lấm ta lấm tấm chưa tắt hỏa diễm, càng sáng chói trước mắt, cho đến ầm ầm bạo tạc. Bình, bình, ngọn lửa những nơi đi qua, sọ thoái hoa mở. Ầm ầm hỏa tà liên bạo tạc chỗ, hậu phương đánh tới Ngọc Tôn bọn lâu la nhao nhao bất lạc. Một cái tấm bình phong thiên nhiên, như vậy hình thành. Hỏa tà tăng, vị này đến từ thế giới đệ nhị đại chiến khu thiên trúc vực nội nhất đẳng tà thần, tại trở thành nhiên môn phu nhân trung thực nô bộc sau, bị nhiên môn chi chủ tặng cho nhất đẳng thần hỏa thần bá chi thần hồn. Thân vị hoàn chỉnh, song pháp dung hợp, thực lực tổng hợp nghiễm nhiên cất cao một cái tầng cấp. Hỏa tà tăng trắng trợn làm giữ, đồng dạng thần vị hoàn chỉnh nhất đẳng thần mã bộ thiên đế cũng không chịu yếu thế. Dù sao Ngọc Thi Sơn quy cách to lớn, thật muốn toàn phương vị, không góc chết ngăn cách chiến trường, đoán chừng phải 3-4 chỉ hỏa tà tăng đồng thời ở đây, thi pháp mới được. Võ thiên đế tay cầm tử đỉnh cuồng long kích, mũi kích đâm ra một đầu kinh khủng tử đỉnh cự long, phía sau từng mặt lệnh kỳ bay múa, uy thế ngập trời. Liệt hỏa đốt doanh lệnh, lôi đỉnh phá trận làm cho, lôi hỏa đan sen, cộng đồng cách trở một phương. Nam bắc hai bên đều có tướng sĩ thủ hộ, phượng thần đem tự nhiên đi hướng phía tây. À, hắn một cước bước ra ngập trời biển cát. Hướng trên bầu trời hung hăng nhào đi lại, nghiền nát lấy quân địch, hắn cái chân còn lại càng ghê gớm, đạp đến đại địa rung động ầm ầm. Đáng tiếc thiên giới chiến trường cấu tạo đặc thù, mặt đất sẽ không xé rách. Nhưng là Tiết Vượng thần dưới chân đẩy ra sóng địa chấn là thực sự, tổn thương càng là khủng bố đến cực điểm. Đến từ Man Hoang bộ tộc đại chiêu Man Hoang Minh, tại Ngọc Thạch phấn trải rộng trên chiến trường, lấy mắt thường có thể thấy được khí lãng hình thái, hiện lên hình quạt từng lớp xông về phía trước đi, làm vỡ nát từng bầy ngọc tôn lâu la. Mà tại Ngọc Thi Sơn đông bên cạnh, nữ anh tự mình đỉnh đi lên. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, đại thủ trùng điệp đè xuống đất, một tòa hư ảo cự hình binh khí mồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Siêu siêu trong mộ bay ra nhiều loại tàn binh, vô cùng vô tận, tự động tác địch. Đao kiếm chém đầu, thương kích xuyên tim, mũi tên nỏ bắn mắt. Đầy trời lâu la, nơi nào có hợp lại chi địch. Cho đến ngày nay, nữ anh cho thấy quá nhiều ưu tú phẩm chất, giờ phút này lại phải tăng thêm một đầu, có đức độ. Ở đây chúng thần, đương nhiên đều muốn phá hủy vô diện ngọc tôn. Nhưng nữ anh hẳn là khát vọng nhất, thậm chí nàng chính là vì chém giết vô diện ngọc tôn mà thành. Nhưng mà nữ anh căn cứ các tướng sĩ đặc điểm, kết hợp tự thân kỹ pháp, làm ra tốt nhất phán đoán. Nàng lựa chọn tướng chủ công vị trí tặng cho bọn chiến hữu, tự thân đi ngăn cách phương đông đánh tới ngọc tôn lâu la, là nhiên môn chúng tướng sáng tạo an ổn chuyển vận hoàn cảnh. Có thể thắng sao? Nhiên môn có thể triệt để phá hủy ngọc thi sơn sao? Nữ anh quay đầu nhìn sau lưng một chút, chỉ gặp đua thiên đế còn tại chuyển vận, lục thiên đế còn tại nhào đãng huyết hải, thương hủ cùng diêm sú đâm ra từng đầu trường thương dòng lũ, ác ảnh hộ pháp phong tiên hộ pháp một cái so một cái hung ác. Các ngươi vì cái gì vây công ta à? Thi sơn chi đỉnh, ngọc tôn tức giận kêu la, câu hỏi của nàng nghe được chúng thần biểu lộ khác nhau. Bớt nói nhảm. Đại phong tiên trong tay điên cuồng đẩy bắn hỏa trụ. Ngươi. Ngọc tôn tức hồn hện, một tay ưỡn về phía trước. Dưới người nàng thi sơn phảng phất là vật sống, từng bộ thi hải hướng nghiêng phía trên sôi trào, người trước làm hậu người khi cầu thang, người sau bỏ đi lại đảm nhiệm hậu phương thi hải cầu thang. Trong thời gian ngắn, từng bộ chết thảm thi cốt vậy mà dựng ra một tòa thông thiên thi kiểu lao thẳng tới tư tiên tiên. Như vậy hình ảnh, thẳng nhìn thấy người hái hùng kết bĩa. Đại phong tiên lúc này bàn tay bình di, đẩy bắn hỏa diễm bao phủ thi tiểu. Chính là không tin tả, chính là muốn cứng đối cứng. Nhìn xem là của ngươi thi hải phòng ngự càng mạnh, vẫn là của ta hỏa diễm chuyển vận mạnh hơn. Thử. Chợt có một vòng hàn nguyệt hiện. Đặng Ngọc tương tay cầm chém đêm đao, đứt gãy lưỡi đao chỗ làn tràn ra hàn mang dạng rỡ thân đao, thẳng chém hỏa trụ, cũng thẳng chém bạch ngọc thi tiểu. Giang giác. Do tinh khiết năng lượng thể hợp lại mà thành thân đao, ầm vang nổ tung. Trong hỏa diễm vỡ nát thi tiểu, đồng thời bị chém đứt. Chỉ có đại phong tiên bắn ra xuyên hải diễm vẫn như cũ cứng chắc, trừ quanh thi sơn, dẫn tới ngọn núi mặt ngoài thi hải ầm ầm nổ tung, hỏa trụ đánh vào trong lòng núi. A a a. Ngọc Tôn tức giận thét chói tai vang lên. Kỳ thật tất cả mọi người có thể phát giác được, Ngọc Tôn chiến lược xuống cấp, cũng không phải nói nàng năng lực kém, Ngọc Tôn giống như có được cơ bắp ký ức bình thường, còn biết làm như thế nào chiến đấu, nhưng phương diện khác thấp không chỉ một bậc. Ngọc Tôn tư duy ý thức, phản ứng cùng đối sách, cùng đối với cục diện chiến đấu khống chế, cùng lúc trước giống như trời vực. Bây giờ, nhân môn đã đối với nàng tạo thành vây kín chi thế, có thể nàng đang làm cái gì? Nàng đang tức giận thét lên, tại từng tiếng chất vấn. Đây là một tên chiến sĩ vốn có phản ứng sao? Ngọc Tôn cứ như vậy tùy ý nhân môn tướng sĩ vây quanh, chặt đứt ngoại giới viện binh cùng tiếp tế, lúc đến tận đây khắc cũng không đưa ra đối sách tương ứng. Tư Tiên Tiên vừa mới hùng hùng hổ hổ, Ngọc Tôn liền cấp ra đáp lại. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng đang hành động. Chương 1085 Thiên Khuynh giới kiếm 2, chương 1085 Thiên Khuynh giới kiếm 2, Ngọc Tôn đã không có bất kỳ cái gì chiến thuật phương diện suy tính, cũng không có trước đó nghiền ép hết thể khí thế. Cái này đã từng áp đảo thần ma phía trên tồn tại, tựa hồ chẳng khác người thường. Có khác một cái mạnh hữu lực chứng cứ, Phong Thiên Đế, Thần Thần Đêm, trời đầy mây đêm, một mực cùng chiến trường có một tầng chi cách. Ba người đã sớm tại mộng hiểm hộ pháp mệnh lệnh dưới, đi hướng chiến trường chính phía dưới đệ nhị trọng thiên, sợ Ngọc Tôn bọn lâu la từ phía dưới xâm nhập Ngọc Thi sân nội. Từ thượng tầng đi hướng xuống tầng, cần Tần Ngạn Chi mở ra cổng truyền tống hoặc mở bên kia hoa. Nhưng thân ở đệ nhị trọng thiên bọn lâu la, thế nhưng là có thể trực tiếp xuyên thấu thật dày vân hải, tràn vào thượng tầng chiến trường. Đặng Ngọc Tương cho là dưới tình huống như vậy, Ngọc Tôn nhất định sẽ chấp hành hạng này kế hoạch, dùng lâu la tính mệnh liên tục không ngừng bổ sung thi sơn. Kể từ đó, Ngọc Thi sơn vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã. Cho nên Mộng Hiểm hộ pháp không tiếc để Phong Tiên Đế dẫn đội, để trời đầy mây đen, Tần Thần Đêm làm phụ trợ, đi hướng xuống tầng chặt đứt thiết thế. Nhưng mà Mộng Hiểm hộ pháp lo lắng hết thể cũng không phát sinh. Đệ nhị trọng thiên hoàn toàn chính xác có Ngọc Tôn lâu la, nhưng các nàng tựa hồ cũng không nhận được mệnh lệnh, cũng không biết hướng trên đỉnh đầu một tầng chi cách, ngay tại phát sinh cái gì. Bất quá, một cái khác sự thực đáng sợ xuất hiện, cho dù là Ngọc Tôn chẳng khác người thường, nàng vẫn như cũ ỷ vào phong phú nội tình, tinh khiết bằng bản năng, tại chúng thần dưới vây công đứng vững vàng. Giang giác. Tiếng vang chói tai, rung động chúng thần tâm hồn. Thi sơn chi đỉnh, khổng lồ Ngọc Tôn tại mù xương kiếm buộc cọ giữa bên dưới, ầm vang nổ tung. Tốt. Tư Tiên Tiên một tay giơ cao, lại một lần triệu hoán liệt thiên thần truy. Lão nương có thể nổ nát vụn thi sơn lần thứ nhất, liền có thể nổ ngươi lần thứ hai. Bây giờ Ngọc Thi sơn thủng trăm ngàn lỗ, tầng tầng xếp thi hải có đại lượng bãi văn, càng có chút lỏng lẻo, chính là giải quyết dứt khoát thời cơ tốt. Ầm ầm đông dưng, thi hải bốc lên. Lục Thiên Đế đôi mắt ngưng tụ, thể nội nhào đãng huyết hải, thiêu hủy bạch ngọc thi hải, hắn cần cổ đỉnh cấp pháp khí huyết lô dây chuyển đồng dạng tại phóng thích huyết hải, ngưng kết ngàn vạn thi hải. Nhưng mà hắn chuyển vận cùng không chế, tại ầm ầm trước ép thi sơn trước mặt, có vẻ hơi vô lực. Ngọc Tôn phảng phất tập trung tinh thần muốn chạy trốn. Cả tòa nguy nga Ngọc Thi Sơn, cứ như vậy ép hướng về phía Lục Thiên Đế. Huyết lô, lui, đồng dạng băng lãnh lại cực kỳ tính xuyên thấu thanh âm, từ trên bầu trời truyền đến. Cho đến ngày nay, nhân môn tất cả mọi người xưng hô Lục Hành là Lục Thiên Đế. Chỉ có Quân Thiên Đế chưa bao giờ gọi qua hắn, mà nàng lần thứ nhất kêu gọi, xưng hô lại là huyết lô. Ông, Quân Thiên Đế trong tay đỉnh cấp thần binh Thiên Khuynh kiếm kịch liệt rung động. Nàng cầm kiếm trực chỉ thiên cung, khí thế ngập trời. Liệt Thiên Thần Truy chưa hội tụ thành hình, Quân Thiên Đế thần binh lĩnh vực Thiên Khuynh đã chuẩn bị sẵn sàng. Hô, một cỗ năng lượng kinh khủng mang theo vô tận uy thế, ầm vang đệ xuống. Phát sau mà đến trước, vô hình nhưng lại chân thực tồn tại. Chỉ gặp cái kia nguy nga cao ngất Thi Sơn, tốc độ tiến lên bỗng nhiên chậm lại, đỉnh núi chỗ cũng bị đè cho bằng. Thật giống như có đồ vật gì bao trùm cả ngọn núi, cũng hung hăng hướng phía dưới nghiền ép lấy. Thứ gì? Trời! Trời sập! Lục Thiên Đế sắc mặt cứng đờ, rốt cục ý thức được thê tử ân, vợ trước vì sao để cho mình lui ra. Cái này một cỗ vô hình năng lượng phô thiên cái địa nện xuống, trong khoảnh khắc liền ép cong sống lưng của hắn, lại ngạnh sinh sinh nhấn xuống đầu của hắn. Cái này cũng chưa hết, cỗ năng lượng này còn đang tăng trưởng, giống như là muốn đem hắn theo quỳ đi xuống, đầu dạm xuống đất như thế phụ phục. Ầm ầm, Ngọc Tôn cho thấy kinh người dục vọng cầu sinh, vô tận thi hải còn tại quay cuồng gì động tới. Phù phù một tiếng, Lục Thiên Đế nửa quỳ trên mặt đất. Hắn không đi, không phải là không muốn, mà là Ngọc Thi Sơn không có dừng lại, hắn liền không thể đi. Đây là rất thú vị một màn. Mặt ngoài nhìn, huyết lâu quỳ xuống, tiêu ngạo đầu lâu bị hung hăng đè xuống. Nhưng trên thực tế, Lục Thiên Đế lựa chọn lại làm cho hắn trở thành trên chiến trường đỉnh thiên lập địa chiến sĩ. Phúc, phúc, khủng bố huyết hải nào đã mà ra, lại không cách nào giống trước đó như thế huy sái. Huyết hải mới vừa xuất hiện liền bị vô hình năng lượng ép trên mặt đất. Không sao, đỉnh cấp pháp khí huyết lô dây truyền thi triển huyết hải, triệu hắn đi ra từng tòa động đặc huyết trì, chính là rơi trên mặt đất, đi ngưng kết địch nhân thân thể, làm cho đối phương không thể động đậy. Chỉ cần có thể ngăn chặn Ngọc Thi Sơn di động, các loại liệt tiên tần truy nện xuống liền có thể. Trên bầu trời, Tiêu Uyển Quân lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không có lại nói cái gì. Người nào đó không muốn đi, vậy liền không đi đi. Nàng mặt không thay đổi nắm tiên quân kiếm, càng dùng sức thôi động thần binh lĩnh vực. Mà ở sau một khắc, Tiêu Uyển Quân hơi biến sắc mặt, quan thiên đạo, đốt đốt, đừng. Lời còn chưa dứt, nàng liền ngừng. Đế bảo thanh niên chống rông xuất hiện, ngăn ở Ngọc Thi Sơn ngay phía trước. Hắn không có bị ép cong sống lưng, thậm chí là đứng lơ lửng trên không, giống như quân lâm thiên hạ, vẫn như cũ khí vũ hiên ngang. Chém tôn bá thể, sẽ không lui bước nửa bước, không thể bị dung chuyển mảy may. Cha. Lục Nhiên một tay chấp chém tôn đao, nhìn xem ầm ầm ép tới nguy nga Thi Sơn, ta tới đi. Lục Thiên Đế dốc hết toàn lực, khó khăn ngẩng đầu, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, cùng một chỗ. Lục Nhiên đồng dạng không có lại nói cái gì, trong tay đao đã chém ra ngoài. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, chỉ một thoáng, không ngừng đè sập Ngọc Thi Sơn, tốc độ di chuyển lại là dừng một chút. Thử, thử, thử vô số tinh mịn với đao, từ Lục Nhiên trong tay lưỡi đao chém ra, lại hướng Ngọc Thi Sơn lan tràn, không ngừng xé rách ra đến, lít nha lít nhít. Kinh dị dọa người tiếng xé gió vang, cùng với vết đao xé nát bạch ngọc thi hải thanh âm, rõ ràng lọt vào tai. Bước lên mà đến bạch ngọc thi hải, bị thật dài vết đao liên tiếp vẽ nát. Thi Sơn hoàn toàn chính xác còn tại chậm chạp di động, nhưng lại không cách nào lại tới gần Lục gia phụ tử nửa phần. Cùng một thời gian, trên bầu trời to lớn chiến truy ầm vang đệ xuống. Giang giác. Giang giác liệt thiên thần truy vừa mới đi vào thiên khuynh kiếm thần binh lĩnh vực, toàn bộ thần truy hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nó vốn là vỡ vụn đầu truy, hiển nhiên nhận lấy một loại nào đó vô hình năng lượng nghiền ép, trên đầu truy toái văn càng ngày càng nhiều. Rất có sớm dẫn bạo chi thế. Ầm ầm. Cũng may thần truy đập xuống tốc độ đầy đủ nhanh, hay là rơi vào Thi Sơn chi đỉnh, chỉ là cũng không nhập vào trong ngọn núi. Ánh lửa chợt hiện, bạo tạc khí lãng tung bay vô số bạch ngọc thi hải, tầng tầng nhào đãng hỏa diễm nuốt sống bốn bề hết thảy. Kinh cùng mây hình nấm lại lần nữa bay lên. Hồ đế bào đuôi bảy giờ lên, che tại Lục Nhiên trước người, ngăn trở trộn lẫn lấy đá vụn sóng nhiệt, đẩy ra từng bộ bay tới bạch ngọc thi hải. Chúng thần lui tránh, chỉ có Lục Nhiên tại bạo tạc trong khí lãng vững vàng sừng sững. Hô, đế bào hung hăng rung động, Lục Nhiên meo cặp mắt lại, xuyên thấu qua khói bụi biển lửa, gặp được từ sườn núi chỗ hướng phía dưới vẫn tồn tại như cũ ngọn núi. Thậm chí bởi vì Thiên Khuynh kiếm thần binh lĩnh vực, ngọn núi ngược lại bị nghiền càng gia tăng hơn thực. Á Lục Nhiên trong lòng trùng điệp thở dài. Ngọc Tôn a Ngọc Tôn, ngươi là thật khó giết, đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? A hô Lục Nhiên trong tay vòng vo cái đao hoa, đồng tử lạnh lẽo, trực tiếp hướng Thi Sơn đánh tới. Chương 1086 dưới đao tôn, trong lòng bàn tay hồn chương 1086 dưới đao tôn, trong lòng bàn tay hồn đế bảo thanh niên cấp tốc trước bay, trong tay phóng thích ra xuyên hải diễm, không ngừng đánh xuyên lấy bạch ngọc Thi Sơn. Ở đâu? Ngọc Tôn bản thể đến cùng ở đâu? Lục Nhiên sắc mặt tâm trầm, đống nhiên lớn tiếng nói, Phong Thiên, tại thập phương liệt ngục là Tư Tiên Tiên lúc này tế lên tứ giai thần binh liệt ngục truy, hướng Thi Sơn nhảy lên thật cao, bao đủ sức lực toàn thân, đầu truy hung hăng nện vào mặt đất vụ hải, ầm ầm tiên địa vì đó rung động, liệt ngục truy bên trên bắn ra cực hạn hào quang sáng chói, thường hực biển lửa lấy đầu truy làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, cao cao luồn lên hỏa diễm, đạt đến kinh người trăm mét độ cao, liệt ngục chi hỏa tiếp tục thiêu đốt lên, bạo tạc lấy, không ngừng đánh nát lấy còn sót lại một nửa Thi Sơn. Bị nghiền ép đến rắn rắn chắc chắc bạch ngọc thi hải liên tiếp leo ra toái văn, vẫn như cũ tìm không thấy sao. Lục Nhiên nắm chạm tôn đao, hắn tại trong biển lửa tùy ý rong chơi, hoàn toàn không ăn hệ hỏa kỹ pháp, ý muốn dựa vào thần binh năng lực nhận biết tìm được dấu kín trong đó ngọc tôn bản thể. Nàng là một cái chỉnh thể, chạm tôn đao linh truyền lại tâm niệm, thanh âm càng nghiêm túc. Xấu nô thương hủ. Lục Nhiên lại không chần chờ, thân ảnh bỗng nhiên bay lên trên lên, một tay giơ lên cao cao, đem Thi Sơn cho ta chứng khai. Lục Nhiên ngay phía trên bầu trời xuất hiện một cây quy cách to lớn hắc vụ trường thương. Diêm Sú cùng Thương Hụ lập tức minh bạch môn chủ đại nhân ý tứ, cả hai nhao nhao mở ra đại chiêu, triệu hoán Kình Thiên Thần Thương cùng Kình Thiên Tà Thương. Cùng một thời gian, Đặng Ngọc Tương cùng Tiểu Uyển Quân cũng gia nhập tiến đến. Một người gọi đao, một người gọi kiếm. Mà tại tất cả binh khí bên trong, đế tử quân tiên đế trung cực đại chiêu một kiếm ngày qua, chắp vá tốc độ nhanh nhất, hạ thứ tốc độ kinh người nhất. Đại hạ thần minh đứng đầu, tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Giang giác, Băng xương đại kiếm lại một lần nghiêng nghiêng đâm vào ngọn núi, ngạnh sinh sinh đâm rách áp xúc căng đầy Thi Sơn. Sau đó mà đến, là Lục Nhiên, Diêm Sú cùng Thương Hộ chọn bện ba cây xương mù thương. Hô, hô mũi thương lấy điểm phá diện, thẳng vào Thi Sơn. Theo nhị đoàn tổn thương mở ra, từng đạo hoặc đen hoặc trắng xương mù vòng, tại trong ngọn núi hung hăng chống ra. Cùng lần trước khác biệt, đám người có thể phát giác được, chỉ có Lục Nhiên hắc vụ trường thương chân chính đâm tới mặt đất, mà khác hai cây trường thương chỉ là đâm vào trong núi, liền trở thành nọ mạnh hết đà. Toàn này Ngọc Thi Sơn, đến cùng bị áp xúc được bao nhiêu căng đầy. Hô, đại mộng hiểm đao cũng chém xuống tới. Lần trước phá núi, đao này còn có thể từ chỗ đỉnh núi chém đến giữa sườn núi, lúc này cự nhận từ chỗ giữa sườn núi chém vào, vẹn vẹn chém vào 1/2 chiều sâu, liền hết sạch sức lực. Cũng may đao này nhị đoàn tổn thương không tầm thường, từ lưỡi đao hai bên hướng ra phía ngoài khuyết tán của phòng. Lần lượt đem Thi Sơn xông đến lòng lẹo. Lệ Đông Dương, một đạo uy nghiêm tràn đầy tiếng vỡ hót, vạch phá bầu trời. Một cái hình thể to lớn vượng hoàng hư ảnh, hiện ra sáng chói hào quang màu vàng nóng, bao trùm cả mảnh trời. Một đôi kim mang dạng rỡ mắt phượng, trang nghiêm thần thánh, rung động chúng sinh tâm thần. Nhân môn phu nhân tới. Nàng sừng sững tại trên bầu trời, một bộ tôn quý phượng bảo huyền chuyển bay múa, hai mắt đã hóa thành một đôi mắt phượng, ánh mắt xuyên thấu liệt ngục chi hỏa, nhìn về phía dưới Bạch Ngọc Thi Sơn. Hô chỉ một thoáng, Ngọc Thi Sơn bên trên giấy lên ngọn lửa màu vàng. Phượng Nghi Cửu Tiêu bảo điểm cuối cực lĩnh vực Phượng Nghi Cửu Tiêu. Đặc thu phượng hoàng thần hỏa, có thể đốt cháy vật sống linh hồn, để mục tiêu thống khổ đến mất đi sức chiến đấu, liền ngay cả thần ma đều không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có thể lăn lộn đầy đất, kêu khóc cầu xin tha thứ. Duy nhất ngoại lệ chính là Ngọc Tôn nhất tộc. Lửa này, nhiều nhất chỉ là để Ngọc Tôn thoáng bị quấy rầy, cũng không về phần mất đi sức chiến đấu. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tự Bạch Ngọc Thi Sơn nội bộ truyền ra. Tại cái này không gì sánh được trên chiến trường hỗn loạn, một đám thần ma căn bản nghe không được. Chỉ có Lục Nhiên, Đặng Ngọc Tương, Nhan Xương Tư bọn người có phản ứng. Đó là Ngọc Tôn tiếng kêu thảm thiết. Tộc này, từ trước đến nay không sợ bị thiêu đốt linh hồn. Càng tầng dưới chốt lo gì là, Ngọc Tôn không sợ đau đớn. Ngay tại lần trước trong đại chiến, tại huyết trần thần sân chỗ, một cái khổng lồ Ngọc Tôn từng bị Phượng Hoàng thần hỏa đốt cháy qua, nàng đích sắc mặt có biến, nhưng từ đầu đến cuối không có phát ra một tơ một hào tiếng kêu thảm thiết. Bây giờ hết thể cũng thay đổi. Đã từng, Lục Nhiên dùng hồn hỏa đốt cháy Ngọc Tôn vong hồn, đối phương lại là trên mặt vui vẻ nhìn xem Lục Nhiên, nói lời nói hời hợt ngữ, ngươi không có trải qua chân chính thống khổ. Hiện tại, Ngọc Tôn cũng không có trải qua. Nàng tất cả ký ức, tất cả kinh lịch, hết thể bị Lục Nhiên rút đi. Những cái kia trèo chống nàng, tạo nên nàng hết thể sự vật, đều bị Lục Nhiên nổ tận gốc. Ngọc Tôn tại thê lương kêu thảm thanh âm càng lúc càng lớn, Thi Sơn càng lỏng lẻo. Bảo trì lại. Lục Nhiên một tiếng quát chói tai, cấp tốc hướng phía dưới lâm tới, trong tay Trảm Tôn đao liên tục vung ra đao hoa mã. Thường trôi hư ảo truy ảnh, hướng phía Thi Sơn xoay tròn bay đi. Người bên ngoài không biết được, nhưng Ngọc Yểm ác ảnh song hộ pháp đều rõ ràng, nơi đó chính là tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương vị. Bình, bình. Âm ầm thi hải bị tạc đến vỡ nát, mở ra một đầu thẳng đến Ngọc Tôn bản thể thông lộ. Lục Nhiên đôi mắt ngưng tụ. Từ chiến đấu mở ra đến nay, tại Bạch Ngọc Thi Sơn trong ngoài, hắn gặp quá nhiều Bạch Ngọc tộc nhân mặt. Rốt cục, Lục Nhiên tại Thi Sơn bên trong, gặp được vô diện Ngọc Tôn mơ hồ dung nhan. Nàng chính hai tay ôm đầu, thống khổ kêu thảm. Trung quanh là nàng chết thảm các tộc nhân, từng bộ thi hải đồng dạng diện mục và mẹo, cùng nhau vây quanh nàng, cũng giống là tại an ủi cái này đáng thương sinh linh. Ông Trảm Tôn đao kịch liệt vụ bù lấy, bởi vì Lục Nhiên đưa nó đặt bên người, trong tay trái cầm một thanh đỉnh cấp thần binh Bát Hoang Câu Diệt đao. Chém Tôn, có lẽ là vì chém giết Ngọc Tôn mà sinh. Bát Hoang Cụ Diệt, nhất định là vì phá hư mà sinh. Sinh mệnh quả nhiên tràn đầy tiếc nuối. Trảm Tôn đao biết được chính mình là tam giai thần binh, cũng không phải là đỉnh cấp, tại một truy này hòa âm thời khắc cuối cùng, chủ nhân nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cho nên Bát Hoang Câu Diệt đao mới có thể nghe triệu bay ra đế bảo, mới có thể bị chủ nhân nắm ở trong tay, mũi đao nổi lên hào quang lóe ánh. Đó là đỉnh cấp thần binh lĩnh vực nhất nhận khai thiên. Bát Hoang đao phảng phất đâm nát thời không, mũi đao chố vỡ ra giống như mạng nhện bình thường đường vân tiếp nối, liền tiếp nối đi. Nếu không có khả năng tự mình chém Tôn, vậy liền trở thành lần hành động này một bộ phận. Ông Trảm Tôn đao mượn chủ nhân một phần lực, là Lục Nhiên mãnh liệt tăng mạnh bức lấy thân thể thuộc tính, hướng trong cánh tay của hắn quán chú lực lượng của bạo. Càng làm cho Lục Nhiên hóa thành một bộ không thể bị dung chuyển, đủ để nghiền nát vạn vật chém Tôn bá thể. Phần phật 100 mét cao liệt ngục chi hỏa bên trong, thê thảm dọa người Bạch Ngọc Thi Sơn bên trong. Đế bào bay phất phới, trợ chủ nhân hướng phía dưới phi đâm. Thử, lưỡi đao nhập sọ. Ngọc Tôn. Lục Nhiên thanh âm khàn giọng, một đôi mắt dê chết gắt gao nhìn chằm chằm dưới đao đầu lâu. Bát Hoang đao đâm xuyên qua Ngọc Tôn mỹ tâm, cũng quán xuyên đầu lâu của nàng, tại Thi Sơn bên trong tiếp tục hướng nghiêng xuống phương ép đi. A. Ngọc Tôn bỗng nhiên trợn to hai mắt, nét mặt của nàng cũng triệt để cứng ngắc lại xuống tới, như ngừng lại giờ khắc này. Nhất nhận khai thiên sau, tam hai tận diệt lúc. Bát Hoang Câu Diệt đao rung động ầm ầm lấy, một đạo độ dày 1 mét năng lượng hoàn từ trong thân đao khuyết tán ra đến. Giang rắc. Ngọc Tôn đầu lâu ầm vang nổ tung. Lục Nhiên một thân tử khí tràn ngập, mộ chi hỏa hoàn toàn thay thế bốn bề liệt ngục chi hỏa, cổ tay hắn nhất chuyển, hung hăng tiếp theo chém. Bát Hoang đao dọc theo thi cốt không đầu vỡ vụn cần cổ, chém vào Ngọc Tôn lồng ngực. Hô. Đạo thứ hai năng lượng hoàn theo sát phía sau, độ dày tăng mạnh, đã đạt 10 mét. Bò đầy toái văn ngọc thạch thân thể, ầm vang nổ tung. Như vậy, địch nhân hôi phi yên diệt. Lục Nhiên giới đao lại không Ngọc Tôn, mà là đâm vào Bạch Ngọc trong thi hải. Hô. Chiếc vòng thứ ba hình sóng xung kích, độ dày đạt đến kinh người 30 mét, lại một lần hướng tứ phương khuyết tán ra đến. Giờ khắc này, vô luận là Nhiên môn chúng thần, hay là ý đồ hướng Thi Sơn đánh tới bọn lâu la, phản phất đều có một lát dừng lại. Ngọc Thi Sơn nát, lấy trong núi Lục Nhiên làm tâm điểm, tầng tầng xếp thi hải, hướng bốn phương tám hướng bắn ra ngoài. Khương Như ước mắt vượng khẽ nhúc đích, đáy mắt lướt qua một vòng chờ mong. Tiêu Uyển Quân giấu ở sau mạng che mặt, bờ môi chăm chú nhấp cùng một chỗ, khó được có chút khẩn trương. Lục Hành, Đặng Ngọc Tương, Nhan Sương Tư, Võ Kiều, Diêm Sú, Tiết Phượng Thần, Nữ Anh, Thường Tôn Thần Ma, nhìn xem đầy trời bay là tạ bạch ngọc thi hải. Bọn hắn chứng kiến lấy ngọc thạch vỡ vụn, cũng nhìn xem hừng hực trong biển lửa, tay kia chấp song đao, bàn tay run rẩy đế bảo thanh niên. Hô, Đông Dương, trên bầu trời rơi xuống từng đạo vụ long quyển, hướng phía đế bảo thanh niên bao phủ tới. Khương Như ước sắc mặt liền giật mình, hẳn là Trảm Tôn đao tấn cấp đi. Đổi lại ngày bình thường, nàng có lẽ sẽ dở khóc dở cười, nhưng lúc này nàng nào có đùa giỡn tâm tư. Bao quát nhiên môn phu nhân ở bên trong tất cả thần ma đều chỉ muốn biết, phe mình phải chăng thắng, Ngọc Tôn bản thể là có hay không bị chém giết. Hai tử chết, ngươi đến sữa. Lục Nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Trảm Tôn đao. Lục Nhiên chậm rãi quay người, đầu hướng lên lại ngửa. Ngay tại phía sau hắn, đứng lặng lấy một cái không gì sánh được đặc thù vong hồn. Nàng bọn hắn là khổng lồ như vậy. Đây là một tòa do vong hồn tạo thành thi sơn. Từng cái vong hồn cộng đồng vây quanh một tên tộc nhân, đưa nàng đẩy tại thi sơn chi đỉnh. Lục Nhiên xem không hiểu. Chính mình rõ ràng gặp được vô số vong hồn chồng chất thành núi, nhưng từng cái vong hồn không có bất kỳ cái gì động tác, không giống như là độc lập tồn tại cá thể. Chỉ có thi sơn chi đỉnh một cái kia vong hồn, giống như mới chính thức trên ý nghĩa tồn tại. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải giết ta? Chỗ đỉnh núi, truyền đến Ngọc Tôn tức giận tiếng gào thét, đến cùng vì cái gì? Lục Nhiên trầm mặc, chậm rãi giơ tay lên. Quả nhiên, đây chỉ là một cái vong hồn, bất quá là hình thái cực kỳ đặc thù thôi. Bởi vì khổng lồ vong hồn không ngừng kiềm chế, tràn vào trong tay hắn viên kia vãng sinh tiền bên trong, mà vãng sinh tiền tuyệt không có khả năng thu nhận ngàn vạn vong hồn. Lục Nhiên, chúng ta Khương Như ước muốn nói lại thôi. Đốt đốt. Tiêu Điển Quân nói tiếp, Ngọc Tôn bản thể diệt trừ a. Ân, chết. Nồng đậm trong sương mù, truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Chết. Ngọc Tôn chết. Thật sao? Thật sao? Từng đạo thanh âm truyền đến, vừa mừng vừa sợ. Lục Nhiên thì là nhìn xem trong lòng bàn tay vãng sinh tiền, cảm thụ được đặc biệt vong hồn ở trong đó mạnh mẽ đâm tới. Hắn chậm rãi khép lại trong lòng bàn tay, thở dài một tiếng, a Lục Nhiên phảng phất đã mất đi sức lực toàn thân, quỳ trên mặt đất. Tiên Dương đại nhân, đệ tử thắng, rốt cuộc thắng. Quá khó khăn. Vốn cho rằng, Nhiên Môn cấu tạo chính mình vô diện thạch tôn, liền có thể đối kháng Ngọc Tôn nhất tộc, không nghĩ tới nàng đúng là loại tồn tại này. Chúng ta chỉ có thể dùng biến dê cải biến nàng tồn tại hình thức, dùng mộ chi hỏa mơ hồ sinh tử giới hạn, lấy kiếp phủ du tiền đưa nàng tồn thế căn cơ nhổ tận gốc. Đao búa phòng hai chặt, từng kiện thần binh pháp khí, một chút xíu oanh mở thi sơn. Phượng Hoàng thần hỏa, rốt cục để cái kia triệt để mất đi bản thân linh hồn, lộ ra một chút sơ hở. Đệ tử cùng các tướng sĩ đã dùng hết tất cả vô liếng. Thật quá khó khăn. Tiên Dương đại nhân, ngài biết cảm thấy vui mừng đi. Lục Nhiên nắm rung động ầm ầm Trảm Tôn đao, một đôi đen nhánh hoành đồng tử xuyên thấu nồng đậm mê vụ, ngước nhìn tương cung, hiện lên trong đầu ra từng tấm khuôn mặt. Đoạn đường này đi tới, Nhiên Môn bỏ ra quá nhiều, đã mất đi quá nhiều. Vô Nhai, Vương Long Tương, Hoa Thanh Ảnh, Ngưu Tranh Tranh, Kim Tức Nhi, Bạch Nhạn Hồi, Đồ Phòng, Hoàng Phủ Chiêu còn có càng nhiều thần cùng ma. Có người có thể trở về, có người rốt cuộc không về được, ngã xuống chống lại trên đường, ngã xuống trước ánh bình minh. Vĩnh viễn hỗn loạn thiên giới, vang lên tàn khốc thánh linh sơn, nhận hết cực khổ nhân thế gian. Hơn 40 trở tuyến nguyệt, ước vạn tụ liên lụy sinh linh. Tiên Dương đại nhân, đệ tử giống như có thể kết thúc đây hết thảy. Có thể triệt để kết thúc đây hết thảy. Chương 1087 xương thần. Chương 1087 xương thần. Đây là một trận chắc chắn ghi vào sử sách thắng lợi. Ngọc Tôn bản thể bị diệt trừ, treo tại các tướng sĩ đỉnh đầu lợi kiếm bị triệt để vỡ nát, nhân gian gia viên cùng ước vạn nhân tộc, tương lai sẽ tại Nhiên Môn che chở cho an an ổn ổn, thật dài rất lâu mà tồn tại xuống dưới. Đúng vậy, Nhiên Môn chính là có tự tin như vậy, có thể sớm tuyên bố kết quả. Về phần thế gian mặt khác chiến khu thần ma, bọn chúng được trò trở ngại sao? Đại hạ chiến khu thần ma chính là hoàn toàn xứng đáng thực lực tổng hợp thứ nhất. Khi Nhiên Môn thông quan khó khăn nhất phim tư liệu mặt khác chiến khu chỉ thường thôi. Tại Lục Nhiên trước mặt, thần ma giàn khung bên trong hết thể sinh linh, ai có thể nhấc lên sóng gió gì đâu? Khi hắn chém giết Ngọc Tôn bản thể, càng mang ý nghĩa thế gian lại không bất luận sinh linh gì có thể cùng chống lại. Tại cái này trận chiến cuối cùng thời khắc thắng lợi, dù là các tướng sĩ vui đến phát khóc, khoa tay múa chân đều không đủ. Nhưng mà Nhiên Môn phu nhân chủ trì đại cục, cũng không có cho các tướng sĩ quá nhiều chúc mừng thời gian. Khương Như Ước cũng không cho là hiện tại là có thể thư giãn thời khắc, tại mệnh lệnh của nàng bên dưới, một bộ phận tham chiến tướng sĩ cấp tốc trở về riêng phần mình thần sơn, bảo đảm đại bản doanh vững chắc. Ngọc Tôn bản thể chết, nhưng là Ngọc Tôn lâu la còn tại. Các nàng vẫn như cũng là hiện lên thủy triều trạng, tường thành trạng, ý đồ phá hủy thiên giới chiến trường. Ngươi có thể tại trên chiến lược xem thường thiên cảnh lâu la, nhưng cụ thể chứng thực trong chiến đấu, cần phải coi trọng cái này một chủng tộc đáng sợ. Tại Ngọc Thi Sơn vẫn lạc một phương này chiến trường, Ngọc Tôn bọn lâu la triệt để điên cuồng. Các nàng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hoàn toàn không để ý sinh tử, một mạch hướng Lục Nhiên chỗ phương vị nhào đi lại. Giống như là muốn đoạt lại Ngọc Tôn bản thể vong hồn. Cho dù cái kia đặc thù to lớn vong hồn ngay đầu tiên liền bị Lục Nhiên hảo hảo thu về, nhưng Ngọc Tôn bọn lâu la vẫn như cũ không quan tâm chấn thủ tứ phương các tướng sĩ, cảm nhận được áp lực không nhỏ. Cũng may lần này Trảm Tôn đao tốc độ tấn cấp rất nhanh, hiển nhiên đã quyết định trưởng thành phương hướng. Bất quá ngắn ngủi 3-5 phút đồng hồ, Vũ Long quyển liền đã tán đi. Ông Trảm Tôn đao trắng trợn vù vù lấy, rất có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. thật sự là ghê gớm a. Lục Nhiên lẩm bẩm, từ ngồi quỳ chân trên mặt đất hắn, lúc này đã bị Khương Như Ước bảo hộ ở trong lòng bàn tay bên trong. Lục Nhiên cúi đầu, nhìn xem rung động ầm ầm đỉnh cấp thần binh, cảm thán nói, ngươi nếu là có thể sớm một bước tấn cấp, chúng ta cùng Ngọc Thi Sơn một trận chiến, chỉ sợ lại là một phen khác cảnh tượng. Nghe vậy, còn tại mừng rỡ vũ vũ trạm tôn đao, đột nhiên ngừng lại. A Lục Nhiên cười cười, ngẩng đầu nhìn quanh chiến trường, gặp được gian nan chống cự các chiến sĩ, không muộn, hết thể đều không muộn. Khương Như Ước tự nhiên phát giác được, Lục Nhiên mang theo thần binh tấn cấp thành công. Nhưng nàng không có tùy tiện mở miệng, chỉ là nhìn xem Lục Nhiên đứng dậy, hai tay chấp đao dọc tại trước người. Hô, sóng gió đột nhiên nổi lên. Lục Nhiên tóc ngắn hướng lên phất phới, một bộ hắc kim đế bảo phần phật tung bay. Một tòa vô hình lĩnh vực quyết tán ra đến, đường kính đạt vạn mét chi cự. Lục Nhiên chậm rãi bay lên, thân ảnh chậm chậm xoay tròn, ánh mắt đảo qua chấn thủ tứ phương nhiên môn tướng sĩ, nhìn một chút, đừng làm bị thương các tướng sĩ. Ông chạm tôn đao một trận rung động, vô hình chém tôn trong lĩnh vực, từng luồng năng lượng hướng Lục Nhiên điên tuôn ra mà đến. Ân, nữ anh có chút nhíu mày, phát giác được trước mặt đánh tới bạch ngọc thủy triều, tốc độ có chỗ chậm lại. Chỉ gặp từng luồng mắt trần có thể thấy năng lượng hiện lên từng tia từng sợi mê vụ trạng, từ ngọc tôn bọn lâu la thể nội hiện lên, hướng sau lưng nàng khu vực trung ương dũng mãnh lao tới. Không chỉ là chấn thủ phương đông nữ anh, thủ hộ mặt khác mấy cái phương hướng tướng sĩ đều đã nhận ra tình huống dị thường. Thiết Phượng Thần có chút kinh ngạc, chỉ thấy được lít nha lít nhít xương mù đường cong. Lấy Lục Nhiên làm tâm điểm, phương viên vạn mét bên trong, mỗi một cái ngọc tôn lâu la trong thân thể đều bị rút ra một đầu xương mù tuyến, kết nối hướng trong tay hắn chạm tôn đao. Một màn này không gì sánh được chẳng quan, nhưng cũng kinh dị dọa người. Môn chủ đại nhân là tại hấp thu chúng sinh năng lượng sao? Đây cũng quá bá đạo chút, căn bản không nói đạo lý, trực tiếp từ đối phương thể nội rút đi thần lực. Chạm tôn đao trưởng thành lộ tuyến, quả thực cao minh. Nó khát vọng đối với lực lượng, một lần lại một lần thông qua thần binh lĩnh vực hiện ra cho thế nhân. Thứ nhất thần binh lĩnh vực là vì thần binh chi chủ toàn phương vị tăng phúc thuộc tính. Thứ hai thần binh lĩnh vực vượt ra khỏi tăng phúc thuộc tính phạm chủ, giao phó thần binh chi chủ một bộ không thể bị dung chuyển bá thể. Mà cái này thứ ba thần binh lĩnh vực thì là mở ra một tòa chém tôn lĩnh vực từ trên người địch nhân liên tục không ngừng hấp thu năng lượng, suy yếu địch nhân đồng thời bổ khuyết bản thân. Hết thảy đều là vì lực lượng, vì phạm thượng vô liếng. Giang giác, giang giác ngọc tôn lâu la bắt đầu diện tích lớn bị thương, ngang ngược ngọc thạch thân thể không ngừng leo ra toái văn. Trên bản chất, lâu la là tinh khiết năng lượng thể. Lục Nhiên cùng chạm tôn đao tại hấp thu chúng sinh năng lượng, cũng chính là tại một cái cấp độ khác bên trên, tước đoạt ngọc tôn lâu la tính mệnh. Nói trở lại, thần ma bọn lâu la bao quát thần ma bản thân, cũng là tinh khiết năng lượng thể. Lục Nhiên đương nhiên cũng có thể hấp thu thần tố, tà tố năng lượng. Mà khi thần ma thể nội năng lượng khô kiệt, suy yếu đến mức nhất định, bọn hắn thạch tố thân thể cũng sẽ không ngừng vỡ tan, hóa thành năng lượng bản chất, tuôn hướng Lục Nhiên. Giang giác, giang giác vô số ngọc tôn lâu la không ngừng phá toái lấy. Thanh thế thật lớn bạch ngọc thủy triều cấp tốc mẫn diệt lấy, hóa thành từng đầu tinh tế xương mù tuyến, tuôn hướng trong chiến trường. Khương Như Ước ngửa đầu, kinh ngạc nhìn đứng lơ lửng trên không đế bảo thanh niên. Liên quan tới quân lâm thiên hạ cái từ ngữ này, phản phất có hoàn mỹ nhất thuyết minh. Rung động lòng người một màn xuất hiện. Vĩnh Viễn bước lên nhào đãng bạch ngọc thủy triều, Vĩnh Viễn ầm ầm trước ép bạch ngọc tường thành ngừng lại. Đã từng Lục Nhiên tay cầm hà quan đao, tại 15 chi dạng, ngạnh sinh sinh giết lùi chỉ loan nhất tộc bảy quỷ giả hành. Bây giờ Lục Nhiên phong thái càng tăng lên, tay cầm trạm tôn đao, quả thực là giết ngừng ngọc tôn nhất tộc xâm lấn. Phương viên vạn mét bên trong, một mảnh trống trải. Thiên quân vạn mã, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Thòng Long tiên sinh. Lục Nhiên trong não truyền âm. Môn chủ Lâm Tuyết. Ngư trưởng sinh trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia mừng rỡ, hiển nhiên hắn đã nhận được ngọc tôn bản thể mệnh tang ngã xuống tin tức. Thiên giới chỉnh thể tình huống như thế nào? Ta nhớ được các ngươi bên kia còn có hai cái lớn ngọc tôn. Các đại thần sơn đều rất vững chắc. Toàn bộ thiên giới chiến trường, chỉ có chúng ta bên này có hai cái lớn ngọc tôn. Ngư trưởng sinh dừng một chút, tiếp tục báo cáo, các nàng chiến lược thẳng tắp hạ xuống. Chúng ta nắm lấy cơ hội cầm xuống một cái, thần hồn đã vì ngài tất kỹ. Một cái khác lớn ngọc tôn bị bọn lâu la vây quanh, trốn vào bạch ngọc trong tường thành, không thấy bóng dáng. Na cá phương hướng. Đông Vương. Ngư trưởng sinh ý thức được Lục Nhiên muốn làm gì, vội vàng dặn dò, môn chủ ngàn vạn coi chừng, địch nhân đã là cùng đồ mặt lộ, chắc chắn sẽ liều chết phản kháng. Trí nhớ của nàng đều bị ta rút đi, bây giờ tác chiến chỉ dựa vào bản năng, không có hết thể kinh nghiệm cùng chiến thuật suy tính, toàn bộ linh hồn đều là trống không. Lục Nhiên dùng bình thản ngữ khí, nói kinh thế hai tục lời nói, lại thế nào liều chết phản kháng, chiến lực cũng liền như vậy. Ân thị. Ngư trưởng sinh sắc mặt phức tạp, cho dù biết được môn chủ đại nhân thủ đoạn, vẫn như cũng nhịn không được nội tâm run rẩy. Bây giờ Lục Nhiên không chỉ là mạnh đến mức làm cho người sợ hãi, càng làm cho người ta tuyệt vọng. Đầy trời thần minh, ai có thể tại dưới đao của hắn còn sống? Chỉ bất quá, giết người bất quá đầu chạm đất. Như thế nào đi nữa cũng chính là một cái mạng mà thôi, luôn có không sợ sinh tử tồn tại. Nhưng vấn đề là, Lục Nhiên thủ đoạn đã siêu việt sinh tử. Vong hồn ở trong tay của hắn, có thể vĩnh thế không được siêu sinh. Lấy Ngọc Tôn làm thí dụ, nếu như Lục Nhiên không muốn để cho nàng hồn phi phách tán, có thể định kỳ tẩm bổ nàng vong hồn, để nàng vĩnh viễn đợi tại trong lòng bàn tay hắn. Mộ là vĩnh hằng bất diệt. Bị cầm tù vong hồn tự nhiên cũng sẽ như vậy. Đơn thuần cầm tù, liền đầy đủ làm cho vong hồn sụp đổ, như Lục Nhiên lại thi triển hồn hỏa loại hình đáng sợ thủ đoạn. Như vậy cái này vong hồn, liền thật muốn vĩnh thế tiếp nhận tra tấn tàn phá. Lục Nhiên tàn nhẫn còn không chỉ như thế, càng làm cho người ta giận sôi chính là, hắn có thể tại khi ngươi còn sống, vượt qua sinh mệnh bình chướng, mơ hồ sinh tử giới tuyến, trực tiếp rút đi trí nhớ của ngươi, để cho ngươi biến thành một cái trống rỗng thể xác. Tín ngưỡng của ngươi, dục vọng của ngươi, ngươi tổn thế căn cơ, hết thảy có thể bị hắn xóa đi sạch sẽ. Ngư Trường Sinh đã tiên đoán được, vực ngoại thần ma có thể sẽ biến thành dáng vẻ. Thần ma bọn họ nhưng không có đặc thù ngọc thạch thân thể bảo hộ linh hồn, môn chủ đại nhân đối với thần ma bọn họ thi pháp, cũng không cần trước đem đối phương biến thành dê con. Nói cách khác, Lục Nhiên có thể tùy thời tùy chỗ tước đoạt thần ma hết thảy. Tiến thêm một bước, hắn có thể lại đem cái này từng bộ chống không thần tố tà tố, lấy bồi dưỡng, uy hiếp các loại các dạng thủ đoạn, biến thành hắn muốn dáng vẻ. Ngư Trường Sinh đang âm thầm trầm tư, Lục Nhiên thì là đã sát nhập vào Tòng Long Thần Sơn phương Đông Bạch Ngọc trong tường thành. Xuyên Hải Diễm mở đường, thân ảnh nhỏ bé, trên thân đốt vượt cấp giết chóc hỏa diễm, tại Bạch Ngọc trong thế giới cấp tốc bay lượn lấy. Trong tay hắn còn nắm chặt Trảm Tôn đao, tiếp tục mở ra lấy trung cực thần binh lĩnh vực chém tôn lĩnh vực, hấp thu thiên địa chúng sinh năng lượng. Ngọc Tôn bọn lâu la phá toái thanh âm bên tai không dứt, mạng lớn vẫn lạc lấy. Tiên sinh, tại Ngư Trường Sinh tử trong trầm tư bừng tỉnh, lại một lần nghe thấy Lục Nhiên tiếng nói, trong lòng có chút hãi đến hoảng, sợ mình không cẩn thận đem suy nghĩ trong lòng truyền lại đi qua. Bây giờ Ngọc Tôn bản thể đã vẫn lạc, nhưng khổng lồ Ngọc Tôn vẫn tồn tại, chúng ta cũng không biết cụ thể số lượng bao nhiêu. Ân Ngư Trường Sinh cấp tốc thu liễm nỗi lòng, không khỏi âm thầm gật đầu. Thiên giới trên chiến trường, thật chỉ có 10 con khổng lồ Ngọc Tôn sao? Không ai có thể đưa ra chuẩn xác đáp án. Thế gian mặt khác tứ đại chiến khu đâu? Lại có bao nhiêu khổng lồ Ngọc Tôn? Hoàn toàn chính xác, các nàng đã mất đi bản thân, nhưng mặc cho do các nàng chạy trốn, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Trong tương lai vô tận tuế nguyệt bên trong, nếu như khổng lồ Ngọc Tôn lần nữa biến thành Ngọc Thi Sơn nhưng làm sao bây giờ? Mặt khác, bọn Lâu La có thể cáo chi khổng lồ Ngọc Tôn rất nhiều tin tức. Ngọc Tôn Lâu La hoàn toàn chính xác không có bản thể ký ức, nhưng tối thiểu nhất, các nàng biết bản tộc mục tiêu là cái gì. Ngọc Tôn bản thể trước khi chết, khổng lồ Ngọc Tôn ở giữa tư duy ý thức là liên hệ, cũng không biết hiện tại phải chăng như vậy. Lục Nhiên trầm ngâm một lát, lại nói ta chỗ này từ đầu đến cuối nắm nuốt một viên lửa giận thần văn, nếu như tìm được một cái, ta muốn hay không thử dẫn đốt lửa giận của nàng. Một khi đắc thủ, nàng sẽ bị phẫn nộ triệt để thôn phệ, tất cả khổng lồ Ngọc Tôn tất nhiên sẽ không lại chạy trốn, sẽ chỉ ở điên cuồng bên trong tự chịu diệt vong. Ngư Trường Sinh có chút nhíu mày, các nàng sẽ thụ ảnh hưởng ân. Là, sẽ thụ ảnh hưởng. Này nhất thời không phải kia nhất thời, Ngọc Tôn nhất tộc đã không còn là dáng dấp ban đầu. Lục Nhiên xác nhận nói, vừa mới nhỏ như ước mở ra pháp khí lĩnh vực phượng nghi cửu tiêu, Ngọc Tôn đau đến đã mất đi chiến lực lời còn chưa dứt, Lục Nhiên đôi mắt ngưng tụ. Tại phía xa Tòng Long Thần Sơn, Ngư Trường Sinh thì là hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, hai người đồng thời hướng đối phương truyền âm, ngay cả nội dung đều giống nhau như lúc, Phượng Hồn Lạc Ấn. Phượng Hồn Lạc Ấn. Nếu vô diện Ngọc Tôn đã chẳng khác người thường, vậy nàng liền cùng thương vụ, lửa tà tăng chi lưu một dạng, có thể bị quy huấn luyện. Túi đầu xưng thần. Chương 1088 kết thúc chi ấn chương 1088 kết thúc chi ấn lại một lần, Lục Nhiên giết ra Bạch Ngọc tường thành, phía trước sáng tỏ thông suốt. Hắn bận dõi mắt lực, tìm kiếm lấy khổng lồ Ngọc Tôn thân ảnh, cấp tốc cẩn nấp thân hình, thân ảnh nhất tránh lại lóe lên. Ngươi ở đâu? Ngọc Tôn, ngươi ở đâu? Lục Nhiên một lần lấp lóe chính là mấy chục cây số, một đôi mắt chó tại lờ mờ lại trống trải trong thiên địa, tìm kiếm lấy hiện ra bánh bạch quang trạch quái vật khổng lồ. Đông Dương, hắn cấp tốc lấp lóe thân ảnh nhất ngừng. Một chi Ngọc Tôn bộ đội đập vào mi mắt. Đại lượng Ngọc Tôn Lâu La chính vây quanh một tòa quy cách to lớn ngọc thạch pho tượng, không ngừng hướng phương đông lao vụn lấy. Hâu ngọc bào phiêu đãng. Khổng lồ Ngọc Tôn một tay vịn cái trán, thỉnh thoảng sẽ còn nắm chặt tóc, nhìn rất thống khổ. Nàng cũng không biết chính mình là ai, càng không rõ ràng mình tại cái nào, lại xảy ra chuyện gì. Loại tư vị này đơn giản hỏng bét. Càng làm cho Ngọc Tôn hoảng sợ là có một cái nhỏ bé sinh linh phá hủy chính mình, đó là tất cả chính mình bên trong đặc thù nhất một cái, hẳn là thực lực cường đại nhất một cái kia. Mà cái kia nhỏ bé giống loài là khủng bố như vậy, như thế hung ác cường thế. Người tại cái này, một đạo khàn giọng thanh tuyến đột ngột từ phía trước truyền đến. Khổng lồ Ngọc Tôn trước bay thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, liên đối đại lượng Ngọc Tôn Lâu La cũng ngừng lại, một cái so một cái sắc mặt cứng ngắc. Hô tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Tôn nhất tộc ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình năng lượng không bị khống chế hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Từng đầu xương mù đường con bay lượn không trung, cuối cùng hội tụ ở một chỗ. Một mảnh trống rỗng ngay phía trước, cũng rốt cục lộ ra một cái thân ảnh nhỏ bé. Đế Bảo thanh niên. Khổng lồ Ngọc Tôn đống nhiên biến sắc. Là hắn. Chính là hắn, không biết ở nơi nào, chém giết thực lực cường đại nhất cái kia chính mình. Giang giác. Giang giác Ngọc Tôn Lâu La thể nội năng lượng cấp tốc trôi qua, thân thể không ngừng leo ra toái văn. Chỉ có khổng lồ Ngọc Tôn năng lượng dồi dào, còn có thể liên tục không ngừng cung cấp Lục Nhiên. Chiêu này không sai, Lục Nhiên, ngươi biết không cách nào chiến thắng ta, liền lựa chọn xóa đi trí nhớ của ta. Khó được, một cái Ngọc Tôn Lâu La nói chuyện. Các nàng đều có độc lập linh hồn cùng tư duy ý thức, lại là tại Ngọc Tôn bản thể mất đi ký ức trước đó được sáng tạo ra, tự nhiên kế tục nguyên chủ mẫu lót. Cũng nghe được đi ra, Lâu La là lấy bản thể giọng điệu nói chuyện. Ta có thể thất bại, ta cũng có thể diệt vong. Nhưng ngươi nhớ kỹ, Lục Nhiên, tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, ngươi biết ta là chính xác, thần ma nhất định phải diệt vong. Lục Nhiên trầm mặc, nhìn xem Ngọc Tôn Lâu La làn ra từng khối chóc từ mảng, chầm chậm phá toái, rất là thêm mỹ. Ở đây Ngọc Tôn Lâu La rất nhiều, nhưng các nàng đều không có dãy rủa, không có phản kháng. Hình ảnh này quả thực có chút trầm trọng, bởi vì bọn Lâu La đều là thản nhiên đối mặt tử vong, không có cuồng loạn, vẫn như cũ như thường ngày như vậy cao quý ưu nhã, không rơi vào ngày xưa phong thái. Ngược lại là bị bảo hộ ở hậu phương khổng lồ Ngọc Tôn, ánh mắt hoảng sợ không thôi, thân thể run run rẩy rẩy lấy. Ngươi cho rằng ngươi tìm được đường, ngươi cho rằng ngươi có thể vĩnh viễn ước thúc thần ma, có đúng không? Lại một cái Ngọc Tôn Lâu La mở miệng, ngọc thể của nàng không ngừng phá toái lấy, cố lớn trôi mất năng lượng lấy. Không biết, Lục Nhiên, đám kia tảng đá vĩnh viễn sẽ là bẩn thỉu tảng đá, bọn chúng căn nguyên chính là hư thối. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận, Lục Nhiên, ngươi a, có lẽ ngươi sẽ không hối hận. Ngọc Tôn Lâu La trên mặt nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, vỡ vụn con mắt nhẹ nhàng nhìn Đế Bảo thanh niên, có lẽ ngươi sẽ cùng những cái kia dơ bẩn ti tiện giống như hòn đá, một dạng mục nát. Một cái Ngọc Tôn Lâu La phá tan đến, nàng toàn bộ thân hình hóa thành tinh khiết năng lượng thể, tuôn hướng Lục Nhiên. Giang giác, giang giác. Cái thứ hai, cái thứ ba, mấy chục trên trăm tên Ngọc Tôn Lâu La liên tiếp phá thoái, cuối cùng lưu lại một cái khổng lồ Ngọc Tôn, không biết làm sao lơ lửng chỗ cũ. Ngươi, ngươi gọi chúng ta là, từng là bằng hữu sao? Khổng lồ Ngọc Tôn run giọng dò hỏi. Lục Nhiên trầm mặc như trước lấy, nhìn xem thất kinh sinh linh. Hiển nhiên, nàng muốn sống. Bọn Lâu La nói lời nói nội dung bên trong, không có bất kỳ cái gì bằng hữu tương quan chữ, nhiều nhất chỉ là cưỡng ép cho là, Lục Nhiên nội tâm tán thành nàng lý niệm. Mà liên quan tới bị xóa đi ký ức một chuyện, nàng không hề đề cập tới. Chúng ta là có, khác biệt ý kiến sao? Bởi vì tảng đá. Khổng lồ Ngọc Tôn lời nói im bặt mà dừng, đột nhiên bay ngược về đằng sau. Bởi vì phía trước nhỏ bé sinh linh, trong tay nắm lưỡi đao hướng về phía trước tới gần. Chính là một cây đao này, hút hết Ngọc Tôn bọn Lâu La năng lượng, tước đoạt tính mạng của các nàng, bây giờ còn tại không ngừng mà tước đoạt lấy năng lượng của nàng. Ta đầu hàng. Khổng lồ Ngọc Tôn đột nhiên mở miệng. Lục Nhiên sắc mặt liền giật mình. Rất khó tưởng tượng, lời nói như vậy sẽ từ Ngọc Tôn trong miệng nói ra. "Tốt, có được hay không?" Khổng lồ Ngọc Tôn run giọng hỏi đến, "Ta đầu hàng, ta đồng ý lý niệm của ngươi, ta không muốn chết." Cái kia một đôi vĩnh viễn băng lãnh đạm mạc đôi mắt, lúc này lại toát ra từng tia cầu khẩn. Lục Nhiên trong lòng thở dài. Hắn biết, Ngọc Tôn đã chết. Chân chính vô diện Ngọc Tôn, vĩnh viễn không có khả năng nói ra đầu hàng đồng ý lý niệm của ngươi lời nói như vậy. Trước mắt Ngọc Tôn, hết thảy đều là trống không. Không có trải qua đủ loại, cũng không có bị tạo hình, tạo thành Lục Nhiên nhận biết cái kia vô diện Ngọc Tôn. Nàng biến trở về Bạch Ngọc bộ tộc bên trong, bình thường nhất một phần tử. Là một cái không dành thế sự sinh linh, nàng bản năng muốn cầu sinh, chỉ muốn phải sống sót, cái này có lỗi à? Đương nhiên không sai. Có thể chứ? Khổng lồ Ngọc Tôn gặp Lục Nhiên ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy. Lục Nhiên bỗng nhiên nói, ngươi dạng này thân thể, còn có bao nhiêu cái? Khổng lồ Ngọc Tôn chép miệng, lại là không nói ra lời. Lục Nhiên thấp giọng nói, ngươi không chủ động nói, ta cũng sẽ biết câu trả lời. Hắn có quá nhiều thủ đoạn đạt được đáp án. Tỷ như nói tự mình động thủ đi tìm, Ngọc Tôn ký ức đều lấy kiếp phủ du tiền hình thái, từng mai chứa đựng tại Sĩ Vượng Văn Hổ lô bên trong. Bốn cái, Khổng lồ Ngọc Tôn run run rẩy rẩy lấy. Không có trước tiên đáp lại, là bản năng muốn bảo vệ mình, hiện tại như nói thật ra, cũng là nàng rõ ràng nhận thức đến, chính mình không có giấu giếm tư cách, càng không có lựa gạt tư cách. Chứ ngươi bên ngoài, còn có bốn cái. Lục Nhiên nhẹ gật đầu, xem ra thế gian mặt khác tứ đại chiến khu, cũng còn có lưu một cái lớn Ngọc Tôn. Xem ra, giữa các nàng tư duy ý thức vẫn như cũng là liên hệ. Bằng không mà nói, cái này một tên khổng lồ Ngọc Tôn cũng không có khả năng cho ra chuẩn xác như vậy đáp án. Nếu ý thức tương thông, như vậy cho cái này một cái Ngọc Tôn khắc xuống Phượng Hồn là ấn, còn lại mấy cái khổng lồ Ngọc Tôn, lẽ ra cũng có thể quy hàng nhân môn. Chờ ta ở đây. Lục Nhiên trong tay tách ra một đóa bờ bên tiêu hoa. Theo Đế Bảo thanh niên rời đi, giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Khổng lồ Ngọc Tôn lẻ loi chơi chọi đứng lặng lấy, cũng không chạy trốn. Nàng gánh chịu không được hậu quả của việc làm như vậy. Khổng lồ Ngọc Tôn cũng không biết Đế Bảo thanh niên đi đâu, lại sẽ như thế nào xử trí chính mình, nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình trốn không thoát tay của đối phương tâm. Quả nhiên, ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi, một tòa trận pháp truyền tống thình lình trống ra. Trong pháp trận, rơi xuống một đạo cùng nàng đồng dạng quy cách tượng nặng, nhưng không có nàng để mắt. Dù sao nàng là bạch ngọc tính chất, trắng muốt ôn nhuận, phía trước tòa kia xa lạ tượng nặng, chỉ là u ám làm bằng đá phẩm. Ngươi, đầu hàng. Thanh lãnh thanh tuyến chuyển đến. Là, đúng vậy. Khổng lồ Ngọc Tôn khẩn trương xoắn ngón tay, gật đầu không ngừng. Khương Như Ước nỗi lòng có chút phức tạp, nhìn xem đã từng không ai bị nổi Khổng lồ Ngọc Tôn, cảm giác mọi chuyện đều tốt không chân thực. Nàng rủ xuống tầm mắt, nhìn xem trong lòng bàn tay Đế Bảo thanh niên, muốn nói lại thôi. Lục Nhiên truyền âm nói, tại linh hồn nàng bên trong lưu lại Phượng Hồn là ấn, chúng ta lại đem mặt khác bốn cái chiến khu lớn Ngọc Tôn tiếp trở về, hết thảy liền có thể triệt để kết thúc. Ân. Khương Như Ước mấp máy môi, thế lên pháp khí. Lệ một đạo du dương tiếng phượng hót vang lên, một cái màu vàng phượng hoàng hư ảnh thẳng đến Khổng lồ Ngọc Tôn mi tâm. Ngọc Tôn nhất tộc giống như là chuyên môn vì khắc chế mộ mà thành, nàng đặc biệt thân thể chất liệu để mộ không cách nào ăn mòn, nàng giấu ở đặc biệt chất liệu bên trong linh hồn để mộ khó mà chạm đến. Nhưng trừ nhằm vào mộ bên ngoài, Ngọc Tôn nhất tộc lại nhận linh hồn phương diện đả kích, nàng bị lương dạ kiếm chi lĩnh vực quãng đời còn lại cướp chỗ tiến công, sẽ dừng lại tại chỗ cũ âm thầm thất thần. Nàng bị phượng hoàng thần hỏa đốt cháy lúc sẽ đau đến không muốn sống. Lúc này đối mặt phượng hồn là cấn, Khổng lồ Ngọc Tôn đồng dạng thê thảm kêu rên lên tiếng, a vì cái gì? Ta đã đầu hàng, vì cái gì còn muốn tổn thương ta suỵt? Lục Nhiên đột ngột xuất hiện tại trước mắt của nàng, hắn bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng rơi vào nàng to lớn bạch ngọc con mắt bên trên, thanh âm khàn khàn lại có chút ôn hòa, chân chính đầu hàng, đừng có dị tâm, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, ta cam đoan, rất nhanh liền sẽ không thống khổ. Đáp lại Lục Nhiên là Khổng lồ Ngọc Tôn thống khổ tiếng khóc. Nếu như có thể, Lục Nhiên thật hy vọng trước mắt sinh linh, hay là nguyên bản cái kia vô diện Ngọc Tôn ngắn ngủi 9 phút sau, Ngọc Tôn thần hồn chỗ sâu bị khắc xuống một viên phượng hồn lạc ấn. Vượt quá Lục Nhiên cùng Khương Như Ước dự kiến, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ qua đi, Khổng lồ Ngọc Tôn liền không lại thê lương kêu khóc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng thật không có hài lòng. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, chỉ có bản năng cầu sinh sinh linh, cũng hoàn toàn chính xác không có mặt khác con đường có thể đi. Hồ Khương Như ước chậm chậm bay lên đến đây. Nàng lướn về phía trước bàn tay, sửa sang khổng lồ ngọc tôn trên trán lộn xộn tóc dài, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, nhìn kỹ tấm này khuôn mặt mơ hồ. Tại ý thức tương thông tình huống dưới, mặt khác mấy cái linh hồn trống không khổng lồ ngọc tôn đồng dạng thần phục. Bằng không mà nói, trước mắt vị này ngọc tôn không có khả năng an ổn xuống. Lục Nhiên, dự định xử trí như thế nào nàng? Nếu gia nhập nhân môn, vậy liền để các nàng xem lấy đi. Nhìn xem ở ta chỉ hạ thần ma, đến cùng có thể hay không mục nát. Lục Nhiên thấp giọng nói. Khương Như ước yên lặng gật đầu, ngón tay tìm được ngọc tôn trước mắt. Lục Nhiên dứt khoát ngựa về sau một cái, trực tiếp ghé nằm nàng trên đầu ngón tay, nhìn lên phía trên, cũng nhìn được một tấm điên đảo lấy dung nhan tuyệt mỹ. Thời gian dần trôi qua, Lục Nhiên trên khuôn mặt đều nở một nụ cười, tràn đầy giải thoát ý vị. Kết thúc. Cương đại ngoại địch bị triệt để đánh tan, uy thuận nhân môn. Lần này là thật kết thúc. Ngày mai bản hoàn tất. Cảm tạ chư quân một đường đến nay làm bạn. Dự tính bản hoàn tất đằng sau, còn sẽ có mấy cái phiên ngoại thiên, ách cụ thể đợi đến bản hoàn tất cảm nghĩ bên trong lại nói. Cảm tạ Giang Trừ Ngư tiểu, quay người biến mất thánh hai vị lão bản khen thưởng. Các lão bản đại khí, cảm tạ duy trì, trái tim bàn tay chương 1089 đại kết cục bên trên chương 1089 đại kết cục bên trên nóng đến lạnh hướng, ngày mùng ngày 1 tháng 6. Mây đen bao phủ trống rỗng hẻm mưa thanh nhỏ, mưa phùn giả dích, là nóng bức ngày mùa hè đưa tới một vòng thanh lương. Vũ Hạng gia viên trong cư xá, mặt của cái khác trên đế dài. Một tên thanh niên đang lặng lặng mà ngồi xuống, ánh mắt có chút tan rã, nhìn qua cách đó không xa cũ kỹ lầu cư dân. Điểm điểm giọt mưa vẩy xuống trên thân, lại không gọi tỉnh trong trầm tư hắn. Cho đến một cỗ năng lượng hiện lên, ghế dài phân nhánh hiện một viên óng ánh sáng chói nước mắt, tỏa ra mỹ lệ tinh mang. Ca giọt nước mắt trạng màu băng lam năng lượng thể bên trong, đi tới một đạo cao gầy nổi bật thân ảnh. Tóc dài xoa bay, duyên dáng yêu kiều. Làm sao nữ hải có được đáng yêu động lòng người, đối mặt Lục Nhiên lúc, lại vẫn không phù hợp nữ thần khí chất đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Nguyên Tịch đại nhân cũng không thoát ly người màu lót, thói quen đưa tay che lên đỉnh đầu. Nhìn xem trong mưa an tĩnh ngồi một mình thanh niên, nàng không khỏi sắc mặt quái dị, trong miệng toát ra một câu, "Tràng u buồn đâu?" Lục Nhiên, ha ha, tiểu Nguyên Tịch che miệng cười khẽ, nhìn xem giả dạng phổ thông ca ca, luôn cảm giác có chút là lạ. Lục Nhiên mặc màu trắng ngắn tay quần đùi, đơn giản như vậy đồ mặc ở nhà, để Kiều Nguyên Tịch nhớ tới một câu, "Đao thương nhập cỏ, ngựa thả nằm sơn." Nhưng mà ngoại vật dễ vỡ, người khó như lúc ban đầu. So với 7 năm trước hôm nay, cũng chính là Lục Nhiên sơ thành tín đồ vào cái ngày đó, biến hóa của hắn quá lớn. Thiếu niên ngây ngô bộ dáng sớm đã trở thành qua lại, anh võ hai chữ cũng không đủ hình dung hắn thời khắc này khí chất cùng tối ra. Bên hông thần binh đao có thể tùy tiện rỡ xuống, nhưng hắn tự thân đã sớm bị tuế nguyệt cùng chiến hỏa rèn luyện thành một cây đao. Đao này như thế nào rỡ xuống? Trên thân cái kia một bộ tôn quý hắc kim đế bảo có thể cởi ra, nhưng hắn dưới chân đạp trên đầy trời thần ma, nó tồn tại bản thân, tựa như là một kiện do tuyệt đối lực lượng cùng quyền thế dệt thành mà thành vô hình đế bảo. Này kiện đế bảo lại thế nào chút bỏ? Bây giờ Lục Nhiên lần này bộ dáng vẫn là hắn kiệt lực điều chỉnh, bình thản tâm tính kết quả. Bằng không mà nói, Tiểu Nguyên Tịch không có khả năng ở trước mặt hắn thần sắc như thường, sẽ chỉ ở sự kinh khủng của hắn uy thế phía dưới run lẩy bẩy, linh hồn run rẩy. Làm sao không có đi thu tín đồ? Lục Nhiên nhẹ giọng hỏi. Hắn không dám nhìn nàng con mắt, sợ nàng bị hù dọa, mà thuận màu đen váy liền áo vào áo, hắn gặp được nàng để trần trắng non bàn chân nhỏ. Lục Nhiên không khỏi có chút nhíu mày, vô ý thức muốn nói trên mặt đất mát, nhưng lại đem nói nuốt trở vào. Thần Minh đại nhân cũng không sợ mát, có thủy lưu khải giáp tại, cũng không tồn tại bẩn không bẩn vấn đề. Tiểu Nguyên Tịch trên mắt cá chân còn buộc lên một cái linh đang màu vàng, đó là mấy năm trước hắn tự tay buộc lên đi. Đáng tiếc đôi này linh đang một cái khác, theo một cái khác ưa thích chân trần chạy loạn thiếu nữ bay vàng, vĩnh viễn rời đi. Đã là giữa trưa rồi. Tiểu Nguyên Tịch quyết lên miệng nhỏ, tiến lên hai bước, linh đang thanh thúy rung động. A, hết thảy thuận lợi thôi. Lục Nhiên thanh âm êm dịu. Đương nhiên nha, tất cả mọi người rất thích ta, đều muốn bái nhập môn hạ của ta đâu. Tiểu Nguyên Tịch ngồi tại Lục Nhiên bên cạnh, thuận thế kéo lại cánh tay của hắn, ngón tay rơi vào trên cổ tay của hắn. Lục Nhiên giả dạng rất nhà ở, chỉ có một dạng trang sức rất không tầm thường. Pháp khí mảnh vỡ vãng sinh tiền. Tinh tế tơ hồng xuyên qua đồng tiền cổ phương khổng, từng vòng quấn quanh, thắt ở hắn cổ tay ở giữa. Trong đó chưa lấy một khó lường vong hồn, một tòa thi hồn sơn. Tiêu Nguyên Tịch có thể cảm nhận được trong đó tồn tại cường đại vong hồn, chỉ là cũng không thực sự được gặp kỳ hình thái. Tìm ta có chuyện gì? Lục Nhiên vẫn như cũ ấm giọng thì thầm. Lời nói này, không có việc gì ta liền không thể tới gặp ca ca ta. Tiêu Nguyên Tịch bất mãn nói, thần ma chi chủ ghê gớm a, giá đỡ thật là lớn. Lục Nhiên chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, bất đắc dĩ nói, ta là sợ ngươi ở bên cạnh ta ở lâu, cảm giác không được tự nhiên. Cảm giác vẫn được Tiểu Nguyên Tịch nhỏ giọng thầm thì đạo, ngươi tiến bộ rất lớn, ta không giống mấy lần trước như vậy sợ hết hồn hết vía, vừa mới ta còn dám trêu chọc ngươi đây. Lục Nhiên liếc mắt. Tiểu Nguyên Tịch hì hì cười một tiếng, ta đến giúp bánh bánh tỷ tỷ, Mạn Nhi tỷ tỷ hỏi một chút, Nưu Đầu cùng Bạch Gia Gia thế nào. Nghe vậy, Lục Nhiên cũng cười, ngươi tới được ngược lại là trùng hợp. A. Tiểu Nguyên Tịch nháy máy mắt. Nưu Đầu, hôm nay liền có thể phục sinh. Thật sao? Tiểu Nguyên Tịch có chút kinh hỉ, lập tức lại hỏi, Bạch Gia Gia đâu? Nưu Đầu là có được thần vị thần hồn, mượn sát hoàn hồn càng nhanh một chút, Bạch trưởng lao thời điểm chết là nguy thần, thiên cảnh vong hồn muốn triệt để chiếm cứ một tòa thạch tố, độ khó lớn hơn một chút, còn cần chút thời gian. A a. Tiêu Nguyên Tịch trong lòng hiểu rõ. Nửa năm qua, nhân môn tướng sĩ liên tiếp phục sinh. Trước hết nhất trở về tự nhiên là Vô Nhai, Hoa Thanh Ảnh, sau đó là Ngụy Thường Long Tương. Có một chút thú vị, Vương Long Tương là mượn tứ đẳng thần Vân Giản Thạch Tố quay về nhân gian, mà Vân Giản là một vị khôi ngô cao lớn nam tướng quân. Vương Long Tương muốn biến trở về nguyên bản hình dạng, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, Vô Nhai là lấy Tà Tố Liêu mặt người hình thái trở về, Hoa Thanh Ảnh thì là lấy Tà Ma Thanh Đăng Trản hình thái trở về. Một cái là mọc ra răng nanh hung thú hình người, một cái khác dứt khoát ngay cả vật sống đều không phải là. Chính là một chiếc đèn, cả hai đều cần thời gian chuyển biến thạch tố thân thể hình thái hình dạng, gấp không được. Mặc kệ như thế nào đi, nhóm đầu tiên chiến tử các tướng sĩ đều sống lại. Bây giờ cũng đến phiên Nưu tranh tranh, Hoàng phủ chiêu một nhóm này. Mỗi một cái tướng sĩ trở về, đều để nhiên môn chúng thần kích động mừng rỡ, tất cả mọi người là cộng đồng vào sinh ra tử chiến hữu, tự nhiên có tương đương thâm hậu tình cảm. Lục Nhiên lại nói, ngươi nếu là nguyện ý chờ, một hồi ta đem Nưu đầu ném vào Xí Phượng Văn Hồ Lô bên trong. Ngươi có thể cầm hồ lô, tự mình đến nhà đưa lên tin tức tốt. Tốt lắm tốt lắm, Tiểu Nguyên Tịch vui vẻ đến lung lay Lục Nhiên cánh tay, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Làm sao? Lục Nhiên giác quan tương đương nhạy cảm. Tiểu Nguyên Tịch nói ra, lấy ngươi bây giờ năng lực, ta có phải hay không có thể vĩnh sinh? Lục Nhiên trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Trên đời này, chỉ có Lục Nhiên là vĩnh hằng bất hủ. Tiểu Nguyên Tịch vĩnh sinh, cũng không phải là không chết, mà là tại nàng sau khi chết, Lục Nhiên có thể đưa nàng mang về, cho nàng đời sau sinh mệnh. Đời sau nữa, lại xuống một thế. Chậc chậc, Tiểu Nguyên Tịch nhỏ giọng nói, vĩnh sinh a, nghe thật là mộng ảo. Lục Nhiên nhún vai, trừ phi chính ngươi muốn rời đi. Tiểu Nguyên Tịch nhếch miệng, sống được thật tốt, ai sẽ muốn chết ta? Lục Nhiên không có lên tiếng. Bây giờ hai huynh muội mới 20 tuổi ra mặt, sinh mệnh lực cực đoan thịnh vượng, với cái thế giới này tràn ngập tò mò, đương nhiên sẽ không muốn rời đi sự tình. Tương lai đâu? Kiếm Nhất đại nhân chính là cái ví dụ rất tốt. Thần ma sinh mệnh năng đạt tới mấy chục trên trăm ức năm, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, ai có thể cam đoan không phát sinh biến cố gì đâu? Lại nói, Tiểu Nguyên Tịch nhìn xem Lục Nhiên bên mặt, lấy tính cách của ngươi, sẽ cho phép ta rời đi à? Lục Nhiên nhếch miệng. Hướng Dễ nghe nói, Tiểu Nguyên Tịch có thể tại ca ca trợ giúp bên dưới, tại trong luân hồi vĩnh sinh. Hướng Không Dễ nghe nói, không có Lục Nhiên cho phép, Tiểu Nguyên Tịch ngay cả chết đều không chết được. Tiên Dương đại nhân từng nói qua nó lý niệm cùng thủ vững, không chết thì không sinh. Lục Nhiên đại khái có thể minh bạch đạo lý này, nhưng là tuổi quá trẻ hắn, trước mắt còn không thể nào tiếp thu được tân hữu rời đi. Cũng như là hiện tại, hắn cam nguyện bỏ ra thời gian dài cùng tinh lực, đi phục sinh từng cái chết đi chiến hữu. Phát ra từ đáy lòng chờ mong cùng bọn hắn trùng phùng. Như thế cách làm, không thể nghi ngờ cùng Tiên Dương đại nhân lý niệm trái ngược. Cũng may, cái này cũng không vi phạm Tiên Dương đại nhân nguyện vọng. Ngay tại trong nhà tiểu thần bàn thờ trước, tại Tiên Dương rời đi trước đó, Từng Minh Sắc nói qua mấy lời nói, không chết vô sinh là của ta lý niệm, là ý nghĩa sự tồn tại của ta, mà không phải ngươi. Ta liền nhất định là chính xác sao? Không, ta là chuyện xưa, là nên bị đào thải. Nếu không có muốn nói ta di chí là cái gì Lục Nhiên, ta hy vọng ngươi đi ra đường thuộc về mình, đi con đường của mình. Đây là Tiên Dương đại nhân đối với Lục Nhiên bồi dưỡng lý niệm, quán xuyên Lục Nhiên trưởng thành từ đầu đến cuối. Tuổi trẻ mộ, muốn lấy dạng gì thái độ đi đối mặt sinh tử, lại là như thế nào đối mặt tương lai hết thảy hết thảy, muốn Lục Nhiên chính mình đi nhận biết, đi cảm thụ, chính mình đi nắm chắc. Ca, Ân. Lục Nhiên từ trong hồi ức bừng tỉnh, làm sao đột nhiên có chút thương tâm? Tiểu Nguyên Tịch Ân cần nói. A, Lục Nhiên cười lắc đầu, ngươi lá gan ngược lại là lớn, dám nhìn ta con mắt. Cái nào cần phải nhìn ánh mắt ngươi nha. Tiểu Nguyên Tịch nghiêng đầu một cái, gối lên Lục Nhiên trên bờ bay, tâm tình của ngươi biến đổi, tâm tình của ta liền phải đi theo ngươi đi, nào có quyền tự chủ. A, ngươi chuẩn bị kỹ càng dỗ dành ta rồi sao? Thật khó chịu, ta muốn khóc. A, Lục Nhiên có chút xấu hổ, cũng may điều tố viên bên trong chuyển đến tin vui. Hô, từng luồng năng lượng từ Lục Nhiên trong ánh mắt tuôn ra, hai cái khổng lồ thần hồn thình lình hiện thân. Đốt ca. Nưu Tranh Tranh mừng rỡ không thôi, trừng mắt con mắt thật to, cúi đầu nhìn xem trên ghế dài hai huynh muội. Thần hồn không cách nào điều chỉnh hình thể lớn nhỏ. Đến mức 270-80 mét, Nưu Tranh Tranh đem toàn bộ lầu cư dân đều dẫm tại dưới chân. Nhờ có hắn là hư ảo thần hồn, mà không phải thực thể thần tố. Môn chủ, so sánh với nhau, Hoàng phủ Chiêu trầm ổn rất nhiều, hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích quỳ một chân trên đất, cúi đầu thi lễ. Nhang Nưu đầu. Tiểu Nguyên Tịch giơ lên gương mặt xinh đẹp, liên tục phất tay. Ha ha, ta rốt cục lại trở về rồi. Nưu Tranh Tranh cất tiếng cười to, cảm xúc kích động không thôi. Phần này quay về nhân gian vui sướng, phản phất làm cho cả khói mù hẻm mưa thành nhỏ, đều tươi đẹp một chút. Đốt ca, ngươi là của ta thần. Không, ngươi chính là của ta ân nhân cứu mạng, tái tạo cha mẹ. Ta Nưu Tranh Tranh kiếp sau làm trâu ngựa cho ngươi. Tiểu Nguyên Tịch đột nhiên nói, Nưu đầu, ngươi ở kiếp trước đã qua rồi, hiện tại chính là kiếp sau rồi. A. Nưu Tranh Tranh ngậm một chút. Lục Nhiên nhịn không được cười ra tiếng, không cẩn thận phá lệ, ngẩng đầu nhìn lên, rất muốn gặp đối phương là biểu tình gì. Nhưng mà song phương ánh mắt xen lẫn, Nưu Tranh Tranh thần hồn kịch liệt run lên, khuôn mặt triệt để cứng ngắc lại xuống tới. Lục Nhiên bất đắc dĩ rủ xuống tầm mắt, thuận miệng nói, về sau hảo hảo đối với bánh ánh là được. Đúng đúng. Kinh Thiên hám địa khổng lồ thần hồn run run rẩy rẩy quỳ xuống đất thi lễ, run giọng đáp lại. Thật đúng là tạo hưng a. Lục Nhiên trong lòng thở dài, trầm mặc một lát, đảo mắt nhìn về phía cách đó không xa lầu một gia đình bên trong. Chỉ chốc lát sau, phòng ngủ nhỏ cửa sổ bị mở ra, một cái tinh mỹ Xí Phượng Văn hổ lô bay ra. Lục Nhiên cầm mập mạp bảo hổ lô, lại nói, Nguyên Tịch sẽ mang theo các ngươi cùng bọn chiến hữu trùng phùng. Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên đã nhận ra cái gì, lại hướng ốc trạch nhìn lại. Trong nhà người đến. Chương 1090 đại kết cục bên dưới, 1, chương 1090 đại kết cục bên dưới, 1, trong phòng khách, một mặt cổ đồng kính xé mở không gian, cấp tốc thành hình. Trong kính đi tới một tên phượng bảo nữ tử. Thời gian qua đi 5 tháng, cái kia một bộ tôn quý phượng bảo choàng tại trên người nàng, càng thêm thích hợp. Từ khi tháng riêng sơ, nhân môn chính thức đánh tan vô diện ngọc tôn bản thể, cũng thu phục trọn vẹn 5 tên khổng lồ ngọc tôn đằng sau, trên đời liền không còn có thể dao động nàng địa vị tồn tại. Nhân môn dùng gần 2 tháng, thanh lý ngọc tôn nhất tộc lâu la, đồng thời đồng bộ triển khai một hạng nhiệm vụ, đẩy ngang vực ngoại tứ đại chiến khu. Nói là đẩy ngang, kỳ thực nhân môn các hạng thủ đoạn nhiều lần ra, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thẩm đấu, xúi dục, chiêu hàng, ám sát, vây quét, uy bức lợi dụng. Môn chủ đại nhân thủ đoạn càng là tàn nhẫn, đối phó thần ma không có chút nào gánh nặng trong lòng, trực tiếp đánh lén, khống chế, cũng hoàn toàn xóa đi tứ đại chiến khu thần ma đứng đầu ký ức. Để bọn chúng hóa thành mèo trôi không dễ, cũng như khổng lồ ngọc tôn một dạng, vì giảm xuống nhiên môn phu nhân phượng bảo bên dưới. Quãng đời còn lại, lấy nhiên môn phu nhân ý chí mà tồn tại. Bọn chúng cũng như nhiên môn cần có như thế, phối hợp với thu nạp thần ma, thống nhất riêng phần mình khu vực. Phượng Nghi Cửu Tiêu bảo thật yêu thảm rồi Lục Nhiên cùng Khương Như Ức. Đã từng không ai bị nổi ngoại địch, tại nữ chủ nhân dưới chân túi đầu xương thần. Mà bước qua ngọc tôn nhất tộc Khảm Nhi, thế gian thần ma hoặc là trông chừng quy hàng, hoặc là bị cưỡng chế thu làm nô bộc. Bây giờ nhiên môn phu nhân đã không còn là đại hạ thần ma nữ đế, mà là thống trị toàn thể thần ma lãnh tụ. Phượng Nghi Cửu Tiêu bảo làm sao không vui vẻ? Phượng bào tổng cộng có 9 mai phượng hồn lạc ấn, trừ vô diện thạch tôn ảnh 5 bên ngoài, mà khác 8 viên lạc ấn khống chế, từng cái đều là nhất đẳng thần ma. Càng đáng sợ chính là, còn có 5 tên khổng lồ ngọc tôn cùng hưởng một viên phượng hồn lạc ấn. Lục Nhiên, Khương Như Ước nhẹ giọng kêu. Trống rỗng phòng khách một góc, truyền đến một tên ảnh vệ thanh âm, "Phu nhân, môn chủ cùng nguyên tịch đại nhân ngay tại ngoài phòng trên ghế dài nói chuyện thiếm." "Ân." Khương Như Ước tùy ý lên tiếng, cất bước đi hướng Lục Nhiên phòng ngủ nhỏ. Còn chưa đi tới cửa, nàng liền cảm nhận được một cỗ năng lượng ba độ khủng bố. Khương Như Ước cất bước đi vào trong phòng, chỉ gặp trên bàn để máy vi tính để đó tam giai pháp khí huyết tinh mặt nạ, trên tủ đầu giường để đó 2 nửa nhị giai pháp khí mặc ngọc hộ phù. Trên giường nhỏ rơi tựa như ảo mộng tam giai pháp khí Yên Hà Lăng. Trên kệ áo treo đỉnh cấp pháp khí Tà Đế Bảo. Cũng không gặp tiểu sĩ phượng bóng dáng. Tiểu gia hỏa trong bụng còn cất giấu một viên đỉnh cấp pháp khí Cuồng Loạn Pháp Châu, cũng là có thể trong nháy mắt quyết định thần ma sinh tử đáng sợ vật. Đáng nhắc tới chính là, đến từ Âu Châu đỉnh cấp pháp khí Tàn Lũy Hoa Hồng, sớm tại Nhiên Môn cùng Ngọc Tôn đại quyết chiến trước đó, liền bị Lục Nhiên đưa tặng cho tiểu nguyên tịch. Trợ nàng tọa trấn thần sơn, chống cự Ngọc Tôn nhất tộc xâm nhập. Khương Như Ước một tay nâng lên, sửa sang hắc kim đế bảo. Hô đế bảo thuận nữ chủ nhân đầu ngón tay, nhẹ nhàng viên chào một chút. Khương Như Ước dương mắt nhìn lên, lại gặp được khắp tường đỉnh cấp thần binh. Hà Quang Đao, Tịch Dạ Đao, Bát Hoang Câu Diệt Đao, Vân Hải Trần Rõ Ràng Đao. Cùng tại đại quyết chiến đằng sau, đuổi kịp chuyến xe cuối chém tôn đao. Ấn 4 kiện đỉnh cấp thần binh, trong đó còn hòa với một cái đáng thương tiểu gia hỏa. Vân Hải Trần Rõ Ràng Đao chỉ là nhất giai, từ đầu đến cuối bị Quân Thiên Đế Vân Hải Trần thành kiếm áp chế, cũng may, vô luận là đối phương thần binh hay là thần binh chi chủ, đều là Vân Hải Đao mẫu thân. Vân Hải Đao Linh cũng từ đầu đến cuối an an ổn ổn, cam nguyện lĩnh viên chỉ là nhất giai. Khương Như Ước từng cái nhìn đi qua, đầy mắt hồi ức. Cái này từng kiện thần binh cùng pháp khí, cộng đồng chắc vá ra một đầu hoàn chỉnh cố sự liên. Buộc vòng quanh Lục Nhiên phấn đấu đường đi. Bây giờ công thành danh thoại, lại quay đầu đi xem ngược lại là có một fan đặc biệt tư vị. Đặc biệt là cái này mấy món thần binh, từng cái đao linh hình tượng, cùng lĩnh viễn dừng lại tấm hình khác nhau ở chỗ nào. Hà Quang Đao Linh, mặc màu đen y phục tác chiến, khuôn mặt tươi cười ôn hòa thiếu niên. Tịch Dạ Đao Linh, người khoác màu vàng đất áo mưa, trầm mặc ít nói thiếu niên. Bát Hoang Đao Linh, mặc lục thoa xanh non lá, tại Thánh Linh Sơn giới du tẩu thần bí hiệp khách. Vân Hải Đao Linh, người khoác rộng thùng thình áo bào trắng, tiêu sái phiêu dật, phong khinh vân đạm tiên nhân. Cuối cùng thì là Chém Tôn Đao Linh, cái kia đang đỉnh thần ma chi đỉnh, đế bào gia thân, Quân Lâm Thiên Hạ vương giả. Khương Như Ước ngắn ngủi so sánh một chút, phát hiện chính mình hay là thích nhất Hà Quang Đao Linh. Quả nhiên, còn phải là Bạch Nguyệt Quang lực sát thương lớn nhất. A Khương Như Ước lắc đầu cười cười, cất bước đi vào tiểu thần bản thờ trước, chắp tay trước ngực, uy quy củ củ cúi đầu 3 cái. Tiểu thần bản thờ bên trong, vẫn như cũ thờ phụng Tiên Dương pho tượng nhỏ. Ôn nhuận trắng muốt nó, từ đầu đến cuối cười tủm tỉm. Tại pho tượng nhỏ phía trước, để đó 3 viên đồng tiền cổ, giống như là cấm phẩm. Khương Như Ước biết, mỗi một mai vãng sinh tiền bên trong, đều còn có một cái khổng lồ ngọc tôn thần hồn. Nhìn từ bề ngoài là 3 viên vãng sinh tiền, kỳ thực hẳn là dùng xuyên để hình dung. Tại nàng nhìn không thấy vĩ độ bên trong, trên tơ hồng còn mặc rất nhiều kiếp phụ du tiền. Không cần đụng vào, Khương Như Ước chỉ là đứng tại bàn thờ trước, liền có thể cảm nhận được từng tia đau thương cảm xúc. Càng tiếp cận thì càng đau thương. Những này nàng nhìn không thấy kiếp phụ du tiền bên trong, chứa được ngọc tôn từng đoạn ký ức. A Khương Như Ước nhẹ nhàng thở phào một cái. Kính bay qua sau, nàng lướt ngang một bước đi vào phía trước cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy Lục Nhiên đem Tà Tố thu hồi một màn. Đó là Tà Tố tự đỉnh ma bằng. Xem ra Hoàng phủ chiêu phục sinh thành công. Nha, Như Ước tỷ tỷ. Tiểu Nguyên Tịch mắt sắc, vội vàng đối với cửa sổ ngắt. Khương Như Ước mỉm cười gật đầu, thân ảnh hương hóa, xuyên thấu vách tường cùng cửa sổ, bay vào trong mưa phùn giả dích. Lục Nhiên nhặt lấy xí phượng văn hồ lô, nhìn xem chậm chậm bay tới lành mỹ nhân. Kim hồng giao nhau sắc màu ấm điều phượng bảo, cũng không thể xóa đi nàng bằng lãnh đạm mạc bản chất. Yểu điệu tiên tư cùng nữ đế uy nghi, ở tên này đặc thù trên người nữ tử hoàn mỹ hòa vào một thể, tự nhiên mà thành. Ca, ta sẽ không quấy rầy các ngươi ca. Tiểu Nguyên Tịch nhìn về phía Lục Nhiên, lại nhịn không được cười ra tiếng. Một cái trắng nón nà tay nhỏ tại hắn trước mặt lung lay, tỉnh Lục Nhiên, khiến cho bản tọa giống như là bị họa thủy mê tâm thần giống như. Có hay không một loại khả năng, ta chính là đơn thuần không muốn phản ứng ngươi. Ta đi, Tiểu Nguyên Tịch cầm đi xí phượng văn hồ lô, cười nhìn về phía nữ tử, không phải dậy các ngươi thế giới hai người rồi. Khương Như Ước cười xì một tiếng, đi thôi. Thử. Tiêu Nguyên Tịch ngược lại xẹp lên miệng, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, chúng ta tìm thời gian, người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm nhà. Ta đi gọi ba ba mụ mụ, hai người bọn họ có phải hay không còn không có chính thức gặp mặt đâu. Lục Nhiên lắc đầu, cha đoán chừng phải đợi có nhân dạng đằng sau, mới bằng lòng cùng mụ mụ gặp mặt. Tiêu Nguyên Tịch, cái này kêu cái gì nói? Ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử áo, hay là chớ miễn cưỡng ba ba? Lục Nhiên nghĩ nghĩ, đạo, chúng ta có thể phân hai lần, đơn độc mời ba ba cùng mụ mụ liên hoan. Cũng được. Tiêu Nguyên Tịch ôm xí Phượng Văn Hồ Lô, vậy ta đi trước mời mụ mụ, ta đi Lục Nhiên, ngươi đã nói nhiều lần. Đúng nha, ta cũng chỉ có thể nói nha. Tiêu Nguyên Tịch nghĩ linh tinh, khi ta tới, có thể sử dụng lệ tinh truy truyền tống đến bên cạnh ngươi, ta thời điểm ra đi, được ngươi mở cho ta cổng truyền tống a. Lục Nhiên, ta ngu xuẩn ca ca u ngươi có còn muốn hay không đi? Không đi liền không đi. Tiêu Nguyên Tịch lại ngồi về trên ghế dài, đôi mắt to xinh đẹp nháy nháy, ta tới làm bóng đèn chương 1090 đại kết cục bên dưới, 2, chương 1090 đại kết cục bên dưới, 2, đi đi đi, ngươi đi nhanh lên. Lục Nhiên đau cả đầu, tiện tay gọi ra một mặt lạc địa tính. Ha ha, Tiểu Nguyên Tịch đứng dậy đi vào trước gương đồng, lại quay đầu nhìn về phía hai người. Lục Nhiên, thế nào? Tiểu Nguyên Tịch lộ ra đáng yêu khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói cáo biệt, bái bai, xác định rõ liên hoan thời gian sau, truyền âm nói cho ta biết. Ừ, thiếu nữ đi vào trong kính, cao gầy nổi bật thân ảnh biến mất vô tung. Khương Như Ước nói khẽ, về nhà a. Mưa giống như càng lúc càng lớn, hay là nhà ta nhỏ như ước tốt. Lục Nhiên ngửa đầu nhìn về phía khói mù bầu trời, ngươi biết Tiểu Nguyên Tịch nhìn thấy ta, câu nói đầu tiên là cái gì? Cái gì? Nàng nói ta tại trong mưa trang ú đồ đâu? Ha ha, Khương Như Ước cười khẽ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía gia đình. Chỉ gặp trong cửa sổ bay ra ngoài một thanh hắc băng đao. Đùng. Lục Nhiên đem hà quang đao nắm trong tay, mũi đao trực chỉ bầu trời. Cùng với kịch liệt thần lực ba động, hắn cặp kia lạnh lẽo trong ánh mắt tràn ra kinh khủng thần tính. Mũi đao chỗ nổi lên một vòng huyễn thải hào quang, một đạo tinh tế cột sáng xông thẳng lên trời. Hô. Một cỗ năng lượng bàng bạc tại trên bầu trời bốc lên ra, lấy tinh tế hào quang trụ làm tâm điểm, mỹ lệ tường vân trải đãng tứ phương. Cũ kỹ hẻm mưa thanh nhỏ, nhiễm lên như mộng ảo sắc thái. Tường vân chầm chậm lưu chuyển, lại hóa thành một cái cự đại vòng xoáy, tác động đến phạm vi càng lúc càng rộng. Khương Như Ước ngửa đầu nhìn qua cái kia đỏ nhạt, vỏ quýt, kim hồng, màu đỏ thấm chạy khuyết đại chân trời. Tường vân dần dần tan đi, khói mù bầu trời biến mất theo, lộ ra xanh thẳm nhàn sắc. Sau giờ ngọ ánh nắng đổ xuống tới, chiếu sáng một mảnh tĩnh mịch thành nhỏ. Tinh. Lục Nhiên đối với Khương Như Ước đưa tay ra. Khương Như Ước cười lườm hắn một cái, thật cũng không nói cái gì, vốn định ngồi tại bên cạnh hắn, cũng là bị hắn ôm vào lòng, ngồi ở trên đùi. Trên ghế có nước mưa. Lục Nhiên nhỏ giọng nói. Khương Như Ước khẽ khẽ hừ một tiếng, nói khẽ, "Tòng Long, ác ảnh bên kia truyền đến tin tức, cuối cùng một nhóm thần ma cũng dung hợp hoàn tất, ngươi có thể áp dụng kế hoạch." "Kế hoạch gì?" "Thế gian lại không tà mà xâm lấn." Lục Nhiên chưa bao giờ quên dự tính ban đầu, vẫn như cũ giấu trong lòng giấc mơ ban đầu. Cái kia ngây ngô thiếu niên nói, muốn giết sạch thế gian tà ma, dẹp yên nhân gian tai họa. Bây giờ, Lục Nhiên đứng tại một độ cao khác bên trên, làm được điểm này. Tà ma không bị giết sạch, nhưng chúng nó sẽ không lại đi tà ma sự tình, mà là hết thảy thuộc về nhân môn, nghe lời răm rắp. Nhân tộc kéo dài trọn vẹn hơn 40 năm chống lại sự, mỗi khi gặp 15 chi dạ thủ thành nhiệm vụ từ đây qua đời. Từ đây, nhân loại có thể mở ra một cái mới tinh kỷ nguyên. Về phần tại trong thế giới mới này, thần minh tồn tại, nhân tộc phát triển, thần cùng người ở giữa ở chung hình thức chờ chút hết thảy, nhân môn từ từ thăm dò liền tốt. Kỳ thật Lục Nhiên từng nghĩ tới, thế giới này là có hay không cần thần minh. Nói là thần minh, bất quá chỉ là từ bên ngoài đến giống loài thôi. Một đám tảng đá mà thôi. Vũ trụ chi vô tận, chắc hẳn cũng sẽ có vô cùng vô tận giống loài đi. Tại chính mình vĩnh hằng bất diệt tuế nguyệt bên trong, người của mình tộc gia viên, phải chăng có sẽ gặp phải cùng loại với thần ma giáng thế một dạng từ bên ngoài đến nguy cơ. Cho nên, chính mình tuyệt không nên như vậy cấp tiến. Thực lực nhất định phải có, càng phải không ngừng mà tăng trưởng. Lục Nhiên cũng nghĩ qua, mình có thể tại điêu tố viên bên trong, lấy tay kiến tạo mặt khác tứ đại chiến khu toàn thể thần ma thạch tượng. Mà chém về sau giết thần ma, cướp đoạt thần hồn. Để từng tôn trung tâm nhận chủ, có được hoàn chỉnh thần vị thần tố ta tố, hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, vĩnh viễn đứng lặng với mình thần ma điêu tố viên bên trong. Tăng trưởng thực lực bản thân đồng thời, cũng có thể tránh cho rất nhiều khả năng vấn đề xuất hiện. Nếu là tương lai ngày nào đó, thật có cái gì từ bên ngoài đến nguy cơ, trong vườn các đại thần tố tùy thời có thể trở lên trận ngăn địch. Đến lúc đó, Lục Nhiên cũng có thể từ nhiên môn bên trong, thậm chí toàn thể trong nhân tộc mời chào trung dũng hạng người, kế thừa thần tố ta tố, cộng đồng chống cự ngoại địch. Ấn không nổi. Hay là trước bằng tốc độ nhanh nhất, để nhân gian ổn định lại, khiến mọi người thiếu thụ chút khổ. Về sau, tuế nguyệt dài dằng dặc. Chính mình có nhiều thời gian, nên cẩn thận, ổn thỏa, một chút xíu lớn mạnh điều tố biên. Lục Nhiên. Ân. Lục Nhiên vội vàng ứng với, xin lỗi nói, ta thất thần. Khương Như Ước bằng ngón tay, bất mãn go go đầu của hắn, ta còn tưởng rằng ngươi không đồng ý đâu. Cái gì nha? Lục Nhiên hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn xem tấm kia lánh diễm mê người khuôn mặt. Khương Như Ước nói ngươi có thể hướng toàn thế giới công bố thần ma bí mật, khiến mọi người biết bọn chúng xấu xí sắc mặt. Lục Nhiên trầm mặc. Thần minh hơn 40 năm kinh doanh, cũng không phải nói một chút mà thôi. Nhớ ngày đó, nhân môn chúng thần giáng thế thời điểm, còn có rất nhiều ngoan cố phái chống cự, những cái kia bị tẩy não tín đồ, tư duy quan niệm đã thâm căn cố đế. Loại thời điểm này, đem hết thể bí mật đem ra công khai, sẽ có thật nhiều người sụp đổ đi. Xã hội sẽ hay không lâm vào dung chuyển. Bây giờ mọi chuyện đều kết thúc, trực tiếp làm cho nhân loại xã hội giao qua kế tiếp tiên trường, tựa hồ là có thể. Lục Nhiên đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Khương Như ước lại là có chút nhíu mày, đến nay còn có người nói xấu ngươi, nói ngươi là vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn tội nhân. Mọi người không nên bị mơ mơ màng màng. Ngươi, chúng ta Nhiên môn toàn thể tướng sĩ ném sọ đầy máu, hẳn là nhận vốn có tôn trọng. Lục Nhiên âm thầm gật đầu. Đây cũng là, dù là dị dạng thanh âm ít hơn nữa, cũng không được. Nhiên môn chúng tướng, nhất là chiến tử xa trường các tướng sĩ, nhất định phải bị chính danh. Khương Như ước tiếp tục nói, ta không có khả năng tiếp nhận mọi người như thế định nghĩa ngươi. Bây giờ thế gian bình định, Thánh Linh Sơn bên trong nhân tộc các đệ tử nên bị tiếp trở về, cũng có thể bằng chứng chúng ta tuyên cáo thiên hạ hết thảy. Ngươi, chúng ta Nhiên môn toàn thể tướng sĩ, liền nên ghi tên sử sách. Tốt. Lục Nhiên nhẹ gật đầu, ta trước mắt trạng thái không thích hợp xuất hiện tại đại chúng tầm mắt, ngươi an bài việc này đi. Ân. Khương Như ước khép lại hai con ngươi, chủ động mò xuống khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn xuống. Cho đến một trận gió mà thổi qua, nàng mới nhếch môi, cái chán chống đỡ lấy chán của hắn, nhẹ nhàng thở hào hẹn. Mặc dù ngày mùa hè chói chang, nhưng nàng cổ tay ở giữa đeo băng tâm trạng, không bị mất đến khí tức thanh lương. Nhưng mà Lục Nhiên đột nhiên xuất hiện một câu, để gò má nàng nóng hổi, như ức. Ân, ngươi dự định lúc nào gả cho ta? Khương Như ước nội tâm khẽ run lên, ngay cả vành tai đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt phấn hồng. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên, vừa vặn gặp được trung ương mặt của một gốc kia đại thụ. Lớp 11 năm đó cũng chính là 7 năm trước hôm nay, nàng chính là đứng tại đó dưới gốc cây, nhìn qua lầu một phòng ngủ nhỏ cửa sổ, gọi hắn cùng đi học, cùng đi tham gia kính thần nghi thức. Bây giờ hai người đều thành đã từng trong suy nghĩ trí cao vô thượng thần minh, thậm chí là thế gian thần ma lãnh tụ. Làm thần minh, chờ đợi hai người chính là dài dằng dặc, thậm chí là vĩnh hằng bất hủ tuế nguyện. Làm hai cái chỉ có 24 tuổi người trẻ tuổi, nhân sinh của bọn hắn giống như vừa mới bắt đầu. Nhữ, ngược lại là nói chuyện nha. Nói cái gì? Ngươi chừng nào thì có thời gian, dành thời gian gả cho ta thôi. Khương Như ước nhìn xem dưới cây váy trắng đồng bền thiếu nữ, trên mặt ngượng ngùng dáng tươi cười dần dần trở nên ôn nhu, nói khẽ, 7 năm trước. Lục Nhiên, hắn có chút tê dại, chặn lại nói, ta hiện tại hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng ta không có cách nào xuyên qua thời không a. Ha ha, Khương Như ước buồn cười. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem hắn tội nghiệp bộ dáng nhỏ, nhìn thẳng cái kia một đôi làm cho người linh hồn run rẩy con ngươi, cười một tiếng, vậy ngươi dự định lúc nào cầu hôn? Hết chọn bộ chương 1091 phiên ngoại thiên điện, 1, chương 1091 phiên ngoại thiên điện, 1, tháng 99, mưa lạnh đêm. Khói mù bầu trời không thấy trăng sao, vãn thu tiểu vũ rét lạnh thấu xương. Vũ Hạng Thành giống như vĩnh viễn bị bao phủ tại mảnh này ướt lạnh trong sự ngột ngạt. Cho dù tại tháng 6 lúc, Nhiên môn đã đem thần ma bí mật đem ra công khai, ngày cũ thần ma hắc ám thống trị triệt để qua đời, thế nhưng là cái này một tòa trống rỗng thành nhỏ, hết thảy như thường, cũng không phụ thụ rủa chi địa danh hảo. Từng kia hàn phong mang theo mưa lạnh, thông qua rộng mở cửa sổ, đưa vào một tràng cũ kỹ bên trong nhà. Trong phòng một vùng tăm tối, chợt có ánh lửa giấy lên. Tại hỏa diễm làm nổi bật bên dưới, chỉ gặp một tên mặc ngắn tay quần cụ thanh niên, chính quỳ gối tiểu thần bàn thờ trước mặt còn để đó một cái không lớn không nhỏ chậu than. Thiên Dương đại nhân, tháng 99. Lục Nhiên trong tay đốt hỏa diễm, đem dẫn đốt dây vàng để vào trong chậu than. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngài đi đã một năm tròn rồi. Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn lại đang trong bàn thờ Tiên Dương pho tượng nhỏ bên trên, gặp được một tấm kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Tháng riêng sơ, đệ tử chiến thắng Ngọc Thi Sơn. Tháng 2 mạn, Nhiên môn sơ bộ hoàn thành đối với Ngọc Tôn nhất tộc tiêu diệt toàn bộ. Cho đến đầu tháng 6, chúng ta lần lượt hợp nhất mặt khác tứ đại chiến khu thần ma, bây giờ ngài trong miệng tảng đá bọn họ, hết thể lệ thuộc vào đệ tử dưới trướng. Lục Nhiên lẩm bẩm, rõ ràng nói đều là tin vui, lại khó nén bi thương. Trong bàn thờ Tiên Dương tiểu Ngọc Điêu thì vĩnh viễn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, mặc kệ bàn thờ trước tế điện người là bi thương có thể là vui vẻ. A, Lục Nhiên cũng cười. Hắn lại hơi lửa trong chậu thêm một thanh giấy vàng, nhẹ giọng thở dài, ta phải nếu là không có khả năng mơ hồ sinh tử giới tuyến, không giành vong giới vị độ sự tình liền tốt. Bởi như vậy, đệ tử tối thiểu còn có thể lưu cái tưởng niệm. Cảm thấy ngài có trên trời có linh thiêng, có thể ở trên trời nhìn thấy đây hết thảy. Đáng tiếc Lục Nhiên nhìn xem lắc lư hỏa diễm, nói khẽ, sau đó, đệ tử dự định tại trong vườn kiến tạo vực ngoại thần ma pho tượng, ngày sau từng bước cướp đi thần hồn của bọn nó, cho đến đem thần ma toàn tộc hết thảy thu nhập điêu tố viên bên trong, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đây chính là kế hoạch tiếp theo. Lục Nhiên hồi báo xong nhiệm vụ tình huống, lại nắm lên một thanh tiền giấy sái nhập trong chậu than. Tiên Dương đại nhân, đệ tử còn muốn cùng ngài nói một chuyện việc vui. Hai ngày trước, ở tiệm nhà, ta hướng Như ước cầu hôn. Nàng đồng ý. Lục Nhiên đưa tay khuấy động lấy trong chậu than xếp tiền giấy, nhẹ nhàng chia rẽ, để cho hỏa diễm cắn nuốt càng triệt để hơn chút. Ta muốn kết hôn. Hô chợt có một cơn gió lạnh thổi nhập trong cửa sổ, thổi đến hỏa diễm lay động, cho tàn bị gió xoáy lên, tại mờ tối trong phòng nhẹ nhàng nhảy múa, lóe ra lấm ta lấm tấm quan mang, bay múa, lượn vòng lấy, vô cùng đẹp đẽ, giống như là tại im lặng chúc mừng. Lục Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, hồi lâu, hắn thật sâu túi thấp đầu xuống, tạ ơn. Còn sống cần gì phải quá thông thấu, lừa mình dối người, vẫn có thể xem là một tề nhân tử lừa vương. Bắn tung tóe hỏa tinh, giống như là hắn tưởng niệm, tại bàn thờ trước tràn ngập, lắc lư ngọn lửa, giống như là qua đời đã lâu cố nhân, theo gió mà tới. Đã như vậy, vậy liền lừa mình dối người đến cùng đi. Tiên Dương đại nhân, đệ tử từ đầu đến cuối có một vấn đề chôn ở đáy lòng, kìm nén đến khó chịu, nhịn quá lâu. Lục Nhiên trên thân hiện ra một kiện hắc kim đế bảo, nếu như bước lên sóng biển màu đen, bao trùm bay múa cho tàn, đưa về trong chậu than. Bạch Ngọc bộ tộc, nhưng thật ra là ngài giết đi. Lục Nhiên lại nắm lên một thanh tiền giấy, để vào trong chậu than, ngài có chính mình thủ vững, cần sinh tử giao thế, không thể cho phép thần ma bọn họ dùng Bạch Ngọc bộ tộc trái tim chữa trị mục nát thạch tố thân thể. Không thể cho phép thần ma tìm tới cùng tử vong đối kháng phương thức. Cho nên ngài âm thầm sát hại Vô Diện Ngọc Tôn các tộc nhân, giết sạch tộc này, đúng không? Lục Nhiên nỉ non, tâm tình là phức tạp như vậy. Lúc trước chừng 8 tên cường thần, lẫn nhau giám sát cản trở, ngày đêm một mực canh chừng Bạch Ngọc bộ tộc, cộng đồng bức bách tộc này không ngừng sinh sôi. Ai có phần này thực lực, có thể tại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, chém giết trọn vẹn 8 tên cường thần. Thật là có nội ứng a. Có khả năng, có thể là 8 tên cường thần biệt thủ, cũng có khả năng. Nhưng cuối cùng, Lục Nhiên không muốn tin tưởng vị nào thần ma sẽ ngu xuẩn đến tát ao bắt cá. Liên vì trước mắt Bạch Ngọc trái tim, từ bỏ tương lai liên tục không ngừng tài nguyên. Như thế cách làm chỉ có thể làm dịu nhất thời, lại là tống táng toàn thể thần ma không ngừng kéo dài tuổi thọ, chữa trị mục nát thân thể con đường duy nhất. Thật sẽ có thần ma làm như vậy a? Như vậy xem ra, những cái kia Bạch Ngọc các tộc nhân đều bị đào đi trái tim, khả năng cũng là Tiên Dương đại nhân cố ý ngụy trang. Làm như vậy có thể rất tốt ẩn giấu đi, hỏa thủy đông dẫn. Sẽ là ngài a? Lục Nhiên trong lòng lẩm bẩm. Khi hết thảy cuối cùng kết thúc, những cái kia một mực bị đè nén ý nghĩ, không cách nào ức chế mà bốc lên trong lòng. Vạn hạnh, tòa kia Ngọc Thi Sơn vong hồn chỉ là hình thái đặc thù. Vô số Bạch Ngọc bộ tộc thi thể chỉ là cấu thành Ngọc Tôn bản thể vong hồn một bộ phận, cũng không phải là chân thực tồn tại cá thể. Vạn hạnh A Lục Nhiên khỏe miệng bứt lên một vòng nụ cười miễn cưỡng. Bằng không mà nói, đệ tử liền có thể từ một cái kia chỉ vong hồn bên trong tìm được ký ức, nhìn xem là ai giết bọn hắn, nhìn xem đến cùng là ai diệt bọn hắn toàn tộc, móc giống trái tim của bọn hắn, là ai tự tay đủ thành Vô Diện Ngọc Tôn xuất hiện. Không thể phủ nhận, vô luận là đối với Bạch Ngọc bộ tộc hay là đối với nhân tộc tới nói, thần ma đều là hết thảy tội nghiệp đầu nguồn. Nhưng tương tự không thể phủ nhận, thần ma bọn họ là bị đuổi giết, đặt vào lưu vong chi lộ, cuối cùng giáng lâm tại nhân tộc gia viên. Trong nhân thế, hơn 40 năm chiến hỏa độc hại, ước bạn nhân tộc huyết lệ khó khăn, thụ lửa gạt tác bách, thảm tao nô dịch cũng tốt. Lục Nhiên kích thích tiền giấy, nhẹ giọng nỉ non. Ngọc Thi Sơn những vong hồn kia cũng không phải thật sự là vong hồn cũng tốt. Nếu là thật sự để đệ tử biết được, Vô Diện Ngọc Tôn sinh ra là Tiên Dương đại nhân tự tay đủ thành, đệ tử lại nên như thế nào đối mặt ngài đâu? Đúng. Lục Nhiên đột nhiên một bàn tay phiến tại trên mặt mình. Đoán mò cũng tốt, phỏng đoán cũng được. Cuối cùng đều muốn rơi vào trên một điểm, chứng cứ. Nếu không có chứng cứ xác thực, vậy liền không tồn tại một cái đáp án chuẩn xác. Cho nên vô luận chân tướng là cái gì, tất cả đúng sai, nhân quả đây hết thảy đều mai táng tại quá khứ tuế nguyệt bên trong. Không thể nào khảo chứng, không cách nào biết được. Là, đều đi qua. Khi Lục Nhiên đem đọc lại đấy lòng quá lâu tâm sự nói ra sau, suy nghĩ rốt cục thông suốt một chút, cũng rốt cục tại thời khắc này cho mình một cái minh xác trả lời chắc chắn. Không còn xoắn xuýt tại một cái nhất định không cách nào biết được đáp án. Là đây hết thảy vẽ lên chấm hết. A Lục Nhiên thật sâu thở dài, lại nắm lên một thanh tiền giấy đưa vào trong chậu than, thấp giọng nói, tóm lại, đệ tử muốn kết hôn. Hắn con ngươi đen nhánh, nổi bật nhảy lên ánh lửa. Sáng tối hỗn hợp. Trước đó, trên người hắn hiện hiện một bộ tôn quý hắc kim đế bào, hóa thành thần lực lặng yên tiêu tán, lại một kiện hoa mỹ đỏ thâm khăn quàng vai khoác ở trên thân. Lục Nhiên ngẩng đầu lên, đem phức tạp tâm tư hết thảy dứt bỏ, nhìn về phía mãi mãi xa cười tủm tỉm Tiên Dương tiểu Ngọc Điêu, cười nói, ngài nói, kết hôn ngày đó, đệ tử mặc bộ này thế nào? Để mọi người biết cái gì gọi là diễm áp quân vương. Đem tân lương tử đều cho làm hạ thấp đi người xác định, mở tối ốc trạch bên trong, chuyển đến một đạo hơi có vẻ giọng trầm thấp. Lục Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người cao lớn đứng tại cửa, nhảy lên ánh lửa, nổi bật hắn làn da màu đỏ ngòm, cùng một tấm kia hung ác diện mục. Không dễ nhìn sao? Lục Nhiên nhìn xem phụ thân đại nhân. Lục Hành trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, rất đoan trang. Lục Nhiên, đoan trang có thể vẫn được. Lục Hành lộ ra dáng tươi cười, vốn nên rất hòa thuận, đáng tiếc cái kia huyết sắc diện mục quá mức căm tàn, ánh mắt lại là như vậy hung ác nham hiểm, để vốn nên ấm áp không khí giảm bớt đi nhiều. Hắn trêu ghẹo nói, cho nên đến tột cùng là ngươi cưới Như Ước hay là ngươi gả cho Như Ước? Ha ha, chống rồng phòng ngủ một góc, chuyển đến một nữ tử tiếng cười khẽ. Chương 1091 phiên ngoại thiên điện 2, chương 1091 phiên ngoại thiên điện 2, Lục Nhiên núi bay đều được, gả cho nhân tộc nữ đế không mất mặt. Nhìn ra được phụ thân trạng thái khôi phục được rất tốt, tối thiểu có thể nói một chút cười cười, không còn giống trước đó như thế khổ đại cửu thâm. Hai cha con ở chung hình thức hiển nhiên cũng có một chút cải biến. Tại thiếu niên Lục Nhiên trong lòng, phụ thân không thể nghi ngờ là nghiêm khắc nghiêm túc. Bây giờ từ vong giới trở về phụ thân, đối mặt đã thành niên hài tử, trên tâm tính có một ít chuyển biến. Lục Hành cất bước đi vào trong phòng, đi vào tiểu thần bàn thờ trước quỳ lệ tế điện, quy quy củ củ ba dập đầu sau, lúc này mới nói, tại cùng Tiên Dương đại nhân nói ngươi thành hôn sự tình. Ân. Lục Nhiên lên tiếng, lại nói, ba ba làm sao biết ta ở nhà? Lục Hành thuận tay nhặt lên trên đất một chồng giấy vàng, thêm nhập trong chậu than, mộng hiểm hộ pháp nói, ngươi ngay tại cho Tiên Dương đại nhân đốt chỗ năm. Lục Nhiên nhếch miệng. Pháp khí yên thanh xa đơn giản chính là cái camera giám sát. Đại mộng hiểm cũng là nói là làm. Thời khắc chú ý hắn, kết hôn thời gian định ra đã đến rồi sao? Lục Hành lấy tay kích thích ngọn lửa, còn không có. Lục Nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ tầng tầng băng lãnh màn mưa, đợi đến sang năm xuân về hoa nở thời điểm, chọn cái ngày tốt lành đi. Lục Hành nhẹ nhàng gật đầu, nhi tử trận này hôn lễ, tất nhiên sẽ rất trọng thể, hoàn toàn chính xác hẳn là một chút thời gian chuẩn bị. Hắn âm thầm suy tư lúc, lại nghe Lục Nhiên nói không muốn ở nhân gian khiến cho hương sư động chúng ân, đi Thánh Linh Sơn thế nào? Tiên Vũ Hồ, Thiên Hoa Lĩnh đều rất đẹp, nhưng mà những địa điểm này, dính đến lục hành chi thức điểm mù. Lục Nhiên biểu lộ trở nên có chút cổ quái, thoáng nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía trống rỗng phòng ngủ một góc, nếu như là tại Thiên Hoa lĩnh cử hành hôn lễ, tựa hồ không cần chờ đến sang năm mùa xuân. Lớn Ác Ảnh yên lặng gật đầu. Cái kia một mảnh duy mỹ biển hoa sẽ vĩnh viễn cho hắn nở rộ lấy. Kỳ thật lại đâu chỉ là Thiên Hoa lĩnh đâu. Ác Ảnh hộ pháp mắt cười ôn nhu, nhẹ nhàng nhìn thanh niên hình dáng. Hắn đã là vĩnh hằng bất hủ mộ, cũng đã là đúng nghĩa thần ma chi chủ, đem thế gian thần tố tà tố đều bỏ vào trong túi. Liền ngay cả cái kia không ai bị nổi vô diện ngọc tôn, đều bị hắn siết ở trong lòng bàn tay, từ Ngọc Thi Sơn cái này một đặc biệt vong hồn, đến thế gian vẫn còn tồn tại 5 vị khổng lồ ngọc tôn. Hắn quãng đời còn lại đường xá, chính là kéo dài không dứt phồn hoa thịnh cảnh đi. Ngươi không nói lời nào, sẽ có vẻ ta rất ngốc. Hoàn toàn chính xác. Nhan Xương Tư lấy lại tinh thần, nói khẽ, cần ta hiện tại đi bố trí sân bãi a. Không đổi, ngày mai cùng đi chứ. Lục Nhiên đem cuối cùng một chồng giấy vàng để vào chậu than. Trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hỏa tinh đôm đốp rung động. Cho đến trong chậu hỏa diễm dập tắt, trong phòng vừa tối xuống dưới, thật lâu, Lục Nhiên nhẹ giọng hỏi, muộn như vậy tới tìm ta, có chuyện à? Lục Hành chần chờ một lát, từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đây là? Lục Nhiên hơi nghi hoặc một chút, nhận lấy phong thư. Có thời gian lời nói, giúp ta đem phong thư này giao cho mụ mụ ngươi. Lục Hành thấp giọng nói. Ú Lục Nhiên giống như tiểu nguyên tịch phụ thể, nháy máy mắt, thư tỉnh. Lục Hành. Cũng may Lục Hành đỉnh lấy huyết lô túi ra, vốn là sắc mặt huyết hồng, cũng liền nhìn không ra đỏ mặt. Làm sao không tự mình cho nàng? Lục Nhiên đứng dậy, trêu ghẹo nói, sợ nàng không thu. Ha ha. Lục Hành cười lắc đầu, lại gật đầu một cái, đối với, mặt mũi ngươi lớn hơn ta. Ta có thể nhìn a? Lục Nhiên trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Lục Hành mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, mượn ngoài cửa sổ đèn đường mở vàng, gặp được nhi tử hai con người đèn nhánh kia. Trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một câu, ngươi lễ phép sao? Cho đến ngày nay, dám cùng Lục Nhiên đối mặt sinh linh, ít càng thêm ít. Mạnh như Lớn Ác Ảnh, cũng chỉ dám thô thiện xem thân thể của hắn hình dáng. Lục Thiên Đế cũng không thể may mắn thoát khỏi, rất nhanh liền thua trận, hắn dịch ra ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, dù sao trên đời này, không ai có thể quản được ngươi. Dứt lời, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết sắc tàn ảnh, thuấn di vô tung. Hỏng, phụ thân đại nhân tức giận. Lục Nhiên nhỏ giọng thầm thì lấy. Nhan Xương Tư một bên dọn dẹp chậu than, thuận miệng nói, hắn chỉ là tại trình bày sự thật. Lục Nhiên nhếch miệng, ngươi đây là đang cổ vũ ta phạm sai lầm. Nhan Xương Tư không có lại nói cái gì. Người bên ngoài có lẽ không biết được, nhưng nàng ngày đêm làm bạn Lục Nhiên tả hữu, biết hắn gần mấy tháng qua không ít lần xem thần ma bọn họ ký ức. Cái này tựa hồ so nhìn lén người khác thư tín càng quá phận. Ân cũng là rơi vào cái quang minh chính đại, ở ngay trước mặt ngươi, từ trong đầu của ngươi rút ra ký ức trường hạ, tùy ý quan sát tất cả. Hắn đang tìm kiếm cái gì? Có lẽ là thần ma bộ tộc khởi nguyên, muốn giải thần ma lịch sử. Tối nay nàng mới hiểu, Lục Nhiên cũng là đang dò xét Bạch Ngọc bộ tộc bị diệt tộc một chuyện. Nếu như vô diện ngọc tôn sinh ra, thật sự là Tiên Dương đại nhân một tay thúc đẩy như vậy thế giới này, từ nơi sâu xa thật là có chút định số. Thân phận siêu nhiên lại vĩnh hằng bất diệt mộ, chính là bị nó tự tay chế tác đi ra sinh linh, một cước rơi vào chuyện xưa phạm chủ. Sinh cũng thủ vững, diệt cũng thủ vững. Một cái không cách nào bị mộ chỗ ăn mòn tồn tại, cứ như vậy đem hỏa địa vi la mộ, từng bước một đưa vào tuyệt lộ. Cái này không phải là không một loại số mệnh bế hoàn. Bây giờ quay đầu lại nhìn, Nhan Xương Tư cho là Tiên Dương đại nhân cũng có thể chiến thắng vô diện ngọc tôn. Quả thật, ngọc tôn thật rất khó diệt vong. Lục Nhiên mang theo một đám tướng sĩ dốc hết tất cả, mới tiêu diệt sinh linh mạnh mẽ này. Nhưng Tiên Dương hẳn là có thể phục khắc Lục Nhiên con đường. Dù là thần ma bọn họ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không có nhiên môn dạng này lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu, nhưng Tiên Dương đại nhân có thể thử đi uy hiếp, đi dẫn dắt. Dù là nhiên môn phu nhân pháp khí Phượng Nghi Cửu Tiêu Bảo là quan trọng nhất, Tiên Dương cũng không dạng này đặc thù pháp khí, nhưng nó có thể tại trong tháng năm dài đằng đẵng, thử chính mình đi bồi dưỡng. Dù là Lục Nhiên là mấu chốt nhất thắng bại tay, nhưng Tiên Dương có lẽ có thể thay thế Lục Nhiên nhân vật. Đương nhiên, dạng này một phần lý luận đối với Lục Nhiên cùng nhiên môn các tướng sĩ rất không công bằng. Khi một con đường máu bị chuyến sau khi đi ra, kẻ đến sau trông đi qua, tự nhiên là rõ ràng sáng tỏ. Nhưng tại con đường này không có bị mở ra trước khi đến, ai nào biết nên như thế nào thủ thắng, như thế nào mới có thể đi được thông. Ngọc Tôn Chi tại thần ma mà nói, chính là tuyệt vọng hai chữ cụ tượng hóa hiện ra. Chỉ là mặc kệ như thế nào, Thiên Dương thật có thể đi nếm thử. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ đi nếm thử, mà không phải tìm kiếm một cái người thừa kế. Cho nên Thiên Dương chết, càng giống là chủ động rời khỏi lịch sử võ đài. Là bản thân định nghĩa là mục nát chuyện xưa đằng sau, tại tuyệt đối thủ bưng phía dưới chủ động chịu chết. Về phần trong đó phải chăng có hổ thẹn tự sát các loại nhân tố, vậy liền không được biết rồi. Từ xưa đến nay bao nhiêu sự tình, chung quy sẽ bị mai táng tại lịch sử tuế nguyện bên trong. Bên này Nhan Xương Tư âm thầm suy tư, yên lặng dọn dẹp gian phòng, đem cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại. Mà một bên Lục Nhiên, đến cùng vẫn là không có mở ra thư tín. Mặc dù hắn thật rất ngạc nhiên, ba ba sẽ cùng mụ mụ nói cái gì. Sách, thật thèm người a, Lục Nhiên nói nhỏ lấy, đem phong thư cất vào trong ngực. Hắn mặt hướng bàn thờ, chắp tay trước ngực, nhìn xem trong đó cười tủm tỉm Tiên Dương pho tượng nhỏ, cùng kính hạ thấp người thi lễ. Ngoài cửa sổ, mưa phùn lâm ly. Nước mưa rơi vào trên pha lê, lũ lượn chảy xuôi xuống, đem ngoài cửa sổ mờ nhạt lửa đèn choáng nhiễm đến hoàn toàn mơ hồ. Toàn bộ thế giới tại trong tiếng mưa rơi trở nên đặc biệt an tĩnh, phản phất tất cả ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều bị trận này mưa đêm dội tắt, cuối cùng chìm vào một mảnh lãnh tịch trong bóng đêm. Cảm tạ các vị thư hữu một đường làm bạn, phiên ngoại liền phát miễn phí bập lại chương đi. Mặt khác, đã có công ty bàn bạc quyển sách bản phồn thể quyền, dù cũng sơ bộ đã đặt thành ý hướng hợp tác, các loại thực thể thư mở bán thời điểm, Dục nhìn xem có thể hay không làm mấy quyển cho mọi người rút gửi. Dục khăn quàng cổ cùng công trung hào đều là yêu sáng tác dục bình thường không quá sinh động, nhưng phát sách cái gì, hay là sẽ sớm phát tin tức, uy bày tại trang sách trên giới thiệu vẫn tắc có, hoan nên gia nhập. Hạ Thiên Phiên ngoại gặp.